Chương 540, Độc Cô Thiển Mạch hình thái thứ 2 chương 540, Độc Cô Thiển Mạch hình thái thứ 2 Cơ Kình Tiêu nhìn thấy Độc Cô Thiển Mạch lâm vào khốn cảnh, lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự thì muốn xông tới giúp đỡ. Nhưng mà, một cỗ vô hình lực lượng cường đại như là lớp kính cứng không thể phá vết tường, gắt gao ngăn trở cước bộ của hắn. Hắn mỗi bước về phía trước một bước, cũng cảm giác có hàng tỷ cân gánh nặng đè ở trên người. Ghê tởm. Cơ Kình Tiêu phẫn hận nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng không cam lòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô Thiển Mạch bị màu trắng sợi tơ của lấy, lại bất lực, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Độc Cô Thiển Mạch bị màu trắng sợi tơ việt quấn càng chặt, linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng biến thành chật vật. Vừa tức vừa buồn bực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngửa đầu hô to một tiếng, thương đến. Một tiếng la lên, giống như một đạo sấm sét hoa phá trường không, mang theo vô tận khí thế. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo hồng quang hiện lên, một cây hồng anh thương như là như lưu tinh phá không mà đến. Hồng anh thương quanh thân còn cuốn cháy hừng hực hỏa diễm, mũi thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo, thương anh như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trong gió tùy ý múa, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Độc Cô Thiển Mạch thân tay nắm chặt hồng anh thương trong nháy mắt, biến hóa kỳ dị đã xảy ra. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, nguyên bản phấn nộn đáng yêu gương mặt dần dần trở nên thành thục mà vũ mị. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo gió phất phới, như là một mặt màu đen cơ sĩ. Trên người nàng hồng nhạt váy liền áo cũng tại chỉ riêng mang bên trong huyền hóa thành một bộ hỏa hồng trường bào, váy tung bay theo gió, như là thiêu đốt hỏa diễm. Thời khắc này Độc Cô Thiển Mạch đã theo một tiểu tiểu khả ái tiểu loli, biến thành một phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Trong hai con ngươi lóe ra tự tin cùng uy nghiêm quan mang, ánh mắt giống như năng lực thấy rõ thế gian vật vật. Cơ Kình Tiêu, Nam Cung Kình Thiên cùng Bạch Thiên Phàm ba người thấy cảnh này, tất cả đều chấn kinh đến ngây người tại nguyên chỗ, miệng đại trường, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn cùng Độc Cô Thiển Mạch quen biết đã có mấy chục năm, luôn luôn cho là nàng là chưa trưởng thành tiểu loli, còn chưa bao giờ thấy qua nàng như thế kinh diễm hình thái. Cái này, đây quả thật là nhị sư tỷ sao? Bạch Thiên Phàm lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Nam Cung Kình Thiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu liên tục, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhị sư tỷ nàng. Trưởng thành trạng thái dưới Độc Cô Thiển Mạch, chiến lực trong nháy mắt phá trận. Trong tay Hồng Anh thương nhẹ nhàng bung lên, một đạo ngọn lửa nóng bỏng thương mang liền hướng phía Thẩm Vân Mộng gào thét mà đi. Thẩm Vân Mộng sắc mặt đổi biến, nàng đội vàng điều động linh lực, trước người hình thành một đạo dày đặc phòng ngự màn sáng. Súng phun lửa mang đụng vào phòng ngự màn sáng bên trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Màn sáng run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách, Thẩm Vân Mộng hư ảnh cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Độc Cô Thiển Mạch thừa thắng xông lên, thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đỏ phóng tới Thẩm Vân Mộng. Trong tay Hồng Anh thương nhanh chóng múa, thương ảnh nặng nề, để người hoa mắt. Mỗi một lần mũi thương đâm ra, đều mang lực lượng cường đại, giống như năng lực xé rách không gian. Thẩm Vân Mộng toàn lực ngăn cản, lại bị Độc Cô Thiển Mạch cường đại công kích ép tới liên tục bại lui. Ngươi cho rằng bằng ngươi đạo này tàn hồn, thì có thể ngăn cản ta sao? Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên đem Hồng Anh thương giơ lên cao cao, mũi thương thượng hội tụ cường đại linh lực, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm năng lượng cầu. Thẩm Vân Mộng thấy mình bị Độc Cô Thiển Mạch đè lên đánh, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thân làm Vân Mộng bí cảnh chi chủ, chưa từng chịu đựng như vậy khuất nhục. Thẩm Vân Mộng trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự đưa tay thăm dò vào hư không. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, nguyên bản thì mở tối trên bầu trời, mây đen càng thêm dày đặc, như là bị một cái bàn tay vô hình nhanh chóng lôi kéo hội tụ. Nương theo lấy một hồi trầm thấp tiếng oanh mình, một cây đại đao chậm rãi theo trong hư không hiện hiện. Đại đao toàn thân đen nhánh, trên thân đao lưu chuyển lên quỷ dị hào quang màu tím, chỉ riêng mang tại lớp lóe, phản phất có vô số oán linh đang thét gào dãy rủa. Sống đao dày rộng, thân đao hẹp dài, giống một cái màu đen mãng xà, lộ ra nguy hiểm chí mạng. Đao ngạc chỗ, khảm nạm nhìn một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, trong bảo thạch mơ hồ có ánh máu phun trào, tỏa ra một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi. Đại đao mặt ngoài thô ráp bất bình, nhưng lại có một loại kỳ lạ cảm nhận, giống như cùng Thẩm Vân Mộng tay hoàn mỹ phù hợp. Nàng giơ lên cao cao đại đao, một cỗ khí thế cường đại từ trên người nàng bộc phát ra, không gian chung quanh cũng vì đó rung động. "Tiểu bối, đừng muốn tùy tiện. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút này đại đao uy lực." Độc Cô Thiển Mạch không chỉ không có chút nào e ngại, trong mắt chiến ý ngược lại càng đậm. Nàng cười lạnh một tiếng, "Đến hay lắm. Nhìn xem là ngươi phá đao lợi hại, hay là bản tôn thương càng mạnh." Độc Cô Thiển Mạch đem Hồng Anh thương quét ngang, mũi thương bên trên hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Hừng hực liệt hỏa như muốn đem toàn bộ thế giới cũng nhóm lửa. Thẩm Vân Mộng dẫn đầu làm khó dễ, vơ đại đao, vạch ra một đạo màu đen đường vòng cung, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch chém tới. Đại đao những nơi đi qua, không gian như là bị lợi nhận cắt chém, phát ra hưng phấn tiếng vang, một đạo thật sâu vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện. Trong cái khe tuôn ra bóng tối vô tận khí tức, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ. Độc Cô Thiển Mạch không chút nào yếu thế, thân hình lóe lên, giống như một đạo màu đỏ huyết ảnh, xảo diệu tránh đi đại đao công kích. Cùng lúc đó, trong tay Hồng Anh thương nhanh chóng đâm ra, mũi thương lóe ra hàn quang, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, thẳng bức Thẩm Vân Mộng cổ họng. Thẩm Vân Mộng đội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời huy động đại đao, đem Hồng Anh thương ngăn. Keng! Một tiếng vang thật lớn, thương cùng đao đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cương đại lực trùng kích đem hai người đồng thời chấn lùi lại mấy bước, chung quanh mặt đất bị cố lực lượng này chấn động đến vỡ nát, hóa thành một mảnh bụi mịn. Hai người sau khi hạ xuống, lại nhanh chóng hướng phía đối phương phóng đi, triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, linh lực bốn phía, tất cả thiên địa đều bị lực lượng kinh khủng này bao phủ. Mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Thẩm Vân Mộng đại đao cơ múa, như là một cỗ màu đen phong bạo, chỗ đến, tất cả đều bị phá hủy, mà Độc Cô Thiển Mạch Hồng Anh Thương thì như là một cái linh động hỏa xà, tại màu đen trong gió lốc xuyên thẳng qua tự nhiên, không ngừng tìm kiếm nhìn Thẩm Vân Mộng sơ hở. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, đánh cho khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Theo chiến đấu kéo dài, tất cả Vân Mộng bí cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên bản ổn định không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, những thứ này vết rách nhanh chóng lan tràn, như là mạng nhện bình thường, đem toàn bộ bí cảnh chia cắt được phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất, từng tòa ngọn núi ầm vang sụp đổ, to lớn hòn đá lăn xuống, dơ lên đẩy trời bụi đất. Dòng sông vậy bắt đầu đảo ngược, nước sông hống không thôi. Bí cảnh bên trong đám yêu thú cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, chạy trốn tứ phía, phát ra trận trận hoảng sợ gào thét. Một ít nhỏ yêu thú, tại vết nứt không gian thôn phệ dưới, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà những kia yêu thú cường đại, cũng chỉ có thể tại đây hỗn loạn môi trường bên trong đau khổ dãy rủa, cố gắng tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn. Cơ Kinh Tiêu, Nam Cung Kình Thiên cùng Bạch Thiên Phàm đám người, bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thân ở trận chiến đấu này biên giới, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, giống như lúc nào cũng có thể bị cỗ lực lượng này cuốn vào trong đó, thịt nát xương tan. Không tốt, này bí cảnh muốn đổ sụp. Chương 541, Vân Mộng bí cảnh tan nữa, mới tới Man Hoang chương 541, Vân Mộng bí cảnh tan nữa, mới tới Man Hoang tất cả Vân Mộng bí cảnh vết nứt không gian như cùng sống vật điên cuồng lan tràn. Trên bầu trời, nguyên bản sáng chói nhật nguyệt tinh thần bị đen nhánh vết nứt tốn vệ. Thay vào đó là quay cuồng phun trào ám tử sắc lôi vân, từng đạo to cỡ miệng chén tia chớp đánh rớt, đem mặt đất thiêu đốt ra to lớn cháy đen hố sâu. Trên mặt đất, liên miên dãy núi tại rung động dữ dội bên trong ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn, vô số đầu kẽ đất mở ra giữ tận miệng lớn, đem chung quanh cây cối, dòng sông cùng với hốt hoảng chạy trốn yêu thú đều thôn phệ. Bí cảnh bên trong cơn bão năng lượng như là sôi trào vòng xoáy, cuốn theo đá vụn, bùn đất cùng phá toái không gian mạnh mẽ, điên cuồng địa cuốn sạch lấy tất cả. Cơ Kinh Tiêu đám người bị cố lực lượng này xung kích được ngã trái ngã phải, bọn hắn đem hết toàn lực muốn ổn định thân hình, lại như là trong cuồng phong lá dụng thân bất do kỷ. Độc Cô Thiển Mạch cùng Thẩm Vân Mộng chiến đấu ảnh hưởng còn lại không ngừng đánh thẳng vào bốn phía. Thân ảnh của hai người tại đầy trời năng lượng bên trong như ẩn như hiện, Hồng Anh Thương cùng màu đen đại đao va chạm ra qua mang, như là tận thế pháo đông chói lóa mắt. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải tán thân ở đây. Cơ Kinh Tiêu cố nén không gian loạn lưu mang tới kịch liệt đau nhức, ngưng tụ lại toàn thân linh lực, cố gắng tại đây trong hỗn loạn tìm kiếm một tia sinh cơ. Nhưng mà, bí cảnh đổ sụp tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn, một đạo khe hở không gian như là đói khát tự mãng, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn tới gần. Tại mọi người mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, tất cả bí cảnh đột nhiên bộc phát ra một hồi bạch quang chói mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí đem tất cả người cùng yêu thú bao phủ trong đó. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, thân thể của mọi người bắt đầu trở nên hư ảo trong suốt, đúng lúc này liền bị cuốn vào vô tận trong hư không. Tại bị truyền tống ra bí cảnh trong nháy mắt, Thanh Yên Nhiên không biết từ chỗ nào vọt ra, một cái nắm chắc Cơ Kinh Tiêu cánh tay. Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, hết thảy chung quanh cũng trở nên không rõ ràng. Hắn theo bản năng mà muốn tránh thoát, lại phát hiện lực lượng của mình tại đây cố lực lượng thần bí trước mặt như là con kiến hơi nhỏ bé. Làm Cơ Kinh Tiêu lần nữa khôi phục ý thức lúc, chỉ cảm thấy chóng mặt, tứ chi bất lực. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt cùng Tử Tiêu Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Bốn phía là một mảnh rộng lớn bát ngát man hoang chi địa, bầu trời bảy biển ra quỷ dị màu đỏ sậm, trên mặt đất trải rộng hình thù kỳ quái nham thạch to lớn cùng khô héo cổ thụ. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi khí tức hôi thối, xa xa thỉnh thoảng truyền đến làm cho người dùng mình tiếng thú gạo. Cái này, đây là nơi nào? Cơ Kinh Tiêu dò xét bốn phía, vẻ mặt sững sờ. Thanh Yên Nhiên buông ra nắm chặt Cơ Kinh Tiêu tay, váy đảo qua mặt đất cảnh khô phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Nàng nhón chân nhọn tại chỗ xoay một vòng, trong tóc trung bạc theo động tác đỉnh rong rung động, ánh mắt đảo qua đỏ sậm màn trời cùng đá lởm chởm quái thạch. Đột nhiên bộc phát ra tiếng cười thanh thúy, thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta còn sống sót. Cơ công tử, nơi này là Man Hoang. Man Hoang? Nói mình như vậy đã không tại Tử Tiêu Đại Lục. Một lát, Thanh Yên Nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, đáy mắt nhảy cẫng giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là nổi lên nước mắt. Nàng đột nhiên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vô thức móc mặt đất dạn nước nham thạch, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hồi linh tiên thảo. Ta tìm dòng dã mấy thập niên, thì kém một chút, nói không chừng nó ngay tại bí cảnh chỗ sâu. Đáng tiếc hết rồi. Cơ Kinh Tiêu lắc lắc run lên cổ tay, độ kiếp đỉnh phong linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, đem còn sót lại cảm giác hôn mê xua tan hầu như không còn. Hắn liếc mắt ngồi xổm trên mặt đất ủy khuất khuất Thanh Yên Nhiên, đột nhiên cười khẽ một tiếng, khóc cái gì? Không phải liền là hồi linh tiên thảo? Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, đừng nói tiên thảo, chính là tiên sơn, ta cũng cho ngươi chuyển đến. Thanh Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, lệ bông bông con mắt trong nháy mắt trở tròn, dính đầy bùn đất đầu ngón tay chỉ vào hắn chót mũi, Cơ Kinh Tiêu. Nơi này chính là Man Hoang. Yêu thú hắt cái xì hơi đều có thể chấn vỡ một cái ngọn núi, ngươi dám tại đây đánh bổn cô nương chủ ý, tin hay không một giây sau liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cơ Kinh Tiêu hai tay gối ở sau, cố ý loạn trà loạn choạng mà hướng Thanh Yên Nhiên tới gần, nhếch miệng lên một vòng du côn cười, bị xé thành mảnh nhỏ. Vậy cũng đúng chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vậy phong lưu. Lại nói, hắn đột nhiên ép túi người, gần được có thể khiến cho Thanh Yên Nhiên ngửi được trên người hắn như có như không tùng tuyết khí tức. Ngươi cho rằng những kia yêu thú thực sẽ nghe ngươi? Ta sao nghe nói Thanh Loan tộc không thế nào được rồi. Thanh Yên Nhiên giống con bị đạp cái đuôi mèo con, phủi lất nhảy ra phía sau ba bước, trong tóc trung bạc len ken rung động, Cơ Kinh Tiêu, ngươi thiếu nói bậy bạ. Thanh Yên Nhiên mắt hạnh trợn lên, ngón tay ngọc tức giận đến có hơi phát run, cho dù tộc ta không được thì sao? Tại Man Hoang, rất nhiều đàn thú còn là sẽ cho ta Thanh Loan nhất tộc mặt mũi. Ồ, Cơ Kinh Tiêu một tay bước cẩm, làm bộ dò xét bốn phía. Vậy ta ngược lại phải xem thử xem. Cơ Kinh Tiêu đột nhiên giật ra cuống họng, đối với hư không hô to, uy, Thanh Loan tộc tiểu công chúa ở đây, các ngươi còn không mau mau hiện thân hộ giá. Tĩnh mịch, chỉ có xa xa truyền đến thú hống, như là đang cười nạo hắn không biết lượng sức. Thanh Yên Nhiên mặt đỏ bừng lên, nắm lên trên mặt đất một khối đá vụn thì hướng Cơ Kinh Tiêu lập tới, ngươi, ngươi, nơi này tuy là man hoang, cũng không phải ta Thanh Loan tộc lãnh địa. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng linh hoạt địa ám thân tránh đi đá vụn, vẫn không quên đưa tay trên không trung hư nắm, làm bộ muốn đem cục đá vụn kia ném vào đi. Thanh Yên Nhiên lập tức như lâm đại địch, hai tay ôm ngực, nhón chân đi nhẹ trên mặt đất vạch ra phòng ngự tư thế, bộ dáng rất giống chỉ sủ lông mèo con. Nha, thẹn quá hóa giận à nha. Cơ Kinh Tiêu cố ý cơ cơ trong tay căn bản không tồn tại đá vụn. Ta nhìn kìa, Thanh Loan tộc bạch phong, sợ là đều bị tiểu công chúa tính tình cho hù chạy. Ngươi. Thanh Yên Nhiên tức giận đến dậm chân, trong tóc trung bạc xô ra rồn dập tiếng vang. Thanh Loan tộc tại man hoang hy vọng, há lại ngươi này nhân loại năng lực cướp đoán. Chờ trở lại lãnh địa, ta ra lệnh một tiếng, ngàn quân vạn thú đều phải ngoan ngoãn xếp hàng nên đón. Ngàn quân vạn thú. Cơ Kinh Tiêu khoa trương há to mồm, vậy thì tốt, vừa vặn ta thiếu cái tọa kỵ, không biết Thanh Loan tộc có hay không có năng lực trở đi trời hạ được vạn giảm thần thú. Tốt nhất còn có thể biết nói tiếng người, trên đường giải buồn. Thanh Yên Nhiên bị nẹn đến nói không ra lời, bộ ngực kịch liệt phập phồng, ngươi, ngươi làm là chợ bán đồ ăn chọn ra xúc đâu. Nàng đột nhiên con mắt hơi chuyển động, lộ ra xảo quyệt cười, bất quá, nếu ngươi khẳng cho bản công chúa làm người hầu, nói không chừng năng lực thưởng thức ngươi cái bưng trà rót nước việc. Bưng trà rót nước. Cơ Kinh Tiêu khoanh tay, chậm rãi dạo bước đến Thanh Yên Nhiên trước mặt, cúi đầu cùng nàng đối mặt, ta này độ kiếp định phong tu vi, cho ngươi làm tùy tùng. Chuyến đi, ta Cơ Kinh Tiêu mặt để nơi nào? Vậy ngươi thì tiếp tục tại đây man hoang uy yêu thú đi. Thanh Yên Nhiên mãnh xoay người, váy quét lên trên đất lá khô, ta Thanh Loan tộc con đường, còn không phải thế sao tùy tiện cái gì đang đổ tử đều có thể đi. Chương 542, Thanh Loan tộc trụ sở, Loan Phượng Thành. Chương 542, Thanh Loan tộc trụ sở, Loan Phượng Thành. Nhìn Thanh Yên Nhiên tức giận đi xa bóng lưng, Cơ Kinh Tiêu nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, dưới chân lại không nhanh không chậm đi theo. Man hoang chi địa phong cuốn theo khí tức hôi thối đập vào mặt, xa xa màu đỏ sậm màn trời dưới, lờ mờ cự thú hình dáng tại cây khô ở giữa như ẩn như hiện. Uy, tiểu nha đầu. Cơ Kinh Tiêu đột nhiên mở miệng, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Ngươi nói Thanh Loan tộc tại Man Hoang uy danh hiển hách, nhưng ta sao nhìn, ngươi ngay cả truyền tấn ngọc giản cũng không đỡ dùng. Chẳng lẽ lại là sợ trong tộc hiểu rõ ngươi trộm trộm chạy đến? Thanh Yên Nhiên mánh xoay người, mắt hạnh trợn lên, ai nói ta không đỡ? Chỉ là truyền tấn ngọc giản tại bí cảnh trong hư hại. Nàng quay mặt chỗ khác, âm thanh không tự giác địa yếu đi mấy phần, trong tóc trung bạc theo động tác nhẹ vang lên, như là trột dạ bằng chứng. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, hai tay gối ở sau, hư hại. Vậy thật đúng là xảo. Chẳng qua không sao, có ta ở đây, cho dù không có truyền tấn ngọc giản, chúng ta vậy có thể tìm tới Thanh Loan tộc hang ổ. Cơ Kinh Tiêu vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, một con trừng cao trăm trượng cự lang theo lòng đất thoát ra, đỏ tươi thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thanh Yên Nhiên sắc mặt biến hóa, theo bản năng mà hướng Cơ Kinh Tiêu sau lưng né nửa bước, lại lập tức thẳng tắp sống lưng, yêu kiểu nói, phương nào yêu thú, dám ngăn trở bổn cô nương đường đi. Cự lang lại không hề bị lay động, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, chân trước tại mặt đất đào ra rãnh sâu hoắm. Cơ Kinh Tiêu khẽ cười một tiếng, quanh thân chân long khí tức đống nhiên một phát, tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Cự lang toàn thân run lên, trong mắt lóe lên sợ hãi, lại quay đầu chạy như điên. Thanh Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Cơ Kinh Tiêu, ngươi đối với nó làm cái gì? Chẳng qua là triển lộ mấy phần huyết mạch uy áp thôi. Cơ Kinh Tiêu tùy ý địa khoát khoát tay, đi thôi, lại lề mề xuống dưới, trước khi trời tối có thể không đến được ngươi nói phong tức lĩnh. Hai người một đường đi nhanh, cuối cùng tại hoàng hôn phủ xuống thời giờ đã tới phong tức lĩnh. Đứng ở lĩnh đỉnh nhìn lại, xa xa một mảnh vàng son lộng lẫy khu kiến trúc đập vào mi mắt, to lớn màu xanh chim loan hư ảnh xoay quanh ở trên không, lại mơ hồ lộ ra mấy phần ảm đạm. Thanh Yên Nhiên nét mặt trở nên nghiêm túc lên, đó chính là Thanh Loan tộc trụ sở, Loan Phượng Thành. Nàng hít sâu một hơi, đang muốn cất bước, lại bị Cơ Kinh Tiêu kéo lại. Chờ một chút. Cơ Kinh Tiêu mắt sáng như đuốc, chằm chằm vào Loan Phượng Thành phương hướng, ngươi nhìn xem, trên tường thành thủ hộ linh ấn, có nhiều chỗ không trọn vẹn. Còn có bàn kia xoáy chim loan hư ảnh, linh lực ba độ bất ổn, sợ là. Im ngay. Thanh Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt, lại dáng chống đỡ nhìn tức giận, Thanh Loan tộc chỉ là tại bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, mới không phải như ngươi nghĩ. Nàng bỏ qua Cơ Kinh Tiêu tay, hướng phía Loan Phượng Thành chạy như bay. Hai người vừa đến cửa thành, liền bị một đám thân mang màu xanh giáp trụ thủ vệ ngăn lại. Cầm đầu thủ vệ ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Yên Nhiên, "Tiểu công chúa, ngài có thể tính quay về." Tộc trưởng hắn, "Chà ta làm sao vậy?" Thanh Yên Nhiên vội vàng hỏi. Thủ vệ muốn nói lại thôi, ánh mắt rơi tại trên người Cơ Kinh Tiêu. Thanh Yên Nhiên khẽ cắn môi, "Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, lần này trở về chỉ vì làm khách." Thủ vệ lúc này mới cho đi. Bước vào Loan Phượng Thành đá xanh đường phố, khí tức hôi thối bị một cỗ kỳ dị cỏ cây mùi thơm ngát hòa tan. Bên đường cửa hàng mái hiên rủ xuống nhìn Thanh Ngọc Linh Đan, lại không nghe thấy mảy may tiếng vang. Cơ Kinh Tiêu nheo lại mắt, chỉ thấy lui tới yêu thú đều hóa thành nhân hình, đã có một nửa thú đuôi thỉnh thoảng theo áo bào hạ nô ra, hoặc là thính thai treo lên chưa hóa tận lông tơ, ngay cả bên đường bán linh quả lão hầu, đầu ngón tay cũng hiện ra nhàn nhạt thanh lân. Nhìn cái gì vậy? Thanh Yên Nhiên đột nhiên kéo lấy Cơ Kinh Tiêu ống tay áo, gò má phím hồng. Hóa hình không triệt để tại man hoang vốn là thông thường, người ánh mắt này cho là không có thấy qua việc đời. Thanh Yên Nhiên lời còn chưa dứt, ba đạo bóng đen đột nhiên theo mái hiên nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất hóa thành ba tên dáng người uyển chuyển nữ tử, trong tóc châm nhìn màu xanh lông vũ, bên ghế lại bỏ đầy vảy dày đặc. "Tiểu công chúa, vị này tuấn công tử là?" Cầm đầu nữ tử lắc lắc eo rắn nước gần sát Cơ Kinh Thiêu, phun ra lưỡi dường như sát qua hắn vành tai. "Nhìn cái này thân linh khí, chẳng lẽ cho chúng ta làm lô đỉnh?" Còn lại hai người cười duyên vây quanh, đầu ngón tay hóa thành móng nhọn, tại Cơ Kinh Tiêu đầu vai như có như không vớt bè. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, đang muốn mở miệng, xa xa đột nhiên chuyển đến một tiếng điếc tai nhức óc loạn mình. Cả tòa thành trì kịch liệt rung động, một con trừng ngàn trượng dài màu xanh cự điểu phá không mà đến, cánh chim vua ở giữa nhấc lên gió canh, trong thành yêu thú sôi nổi nằm rạp trên mặt đất. Cự điểu đồng tử tinh hồng như máu, nhọn mỏ thẳng hướng Cơ Kinh Tiêu chọc tới, đầu ngón tay xé rách không khí duệ vang lệnh người tê cả da đầu. "Làm càn!" Thanh Nhiên Nhiên đột nhiên vọt lên trên trời, quanh thân thanh quang tăng vọt, hóa thành một con hình thể hơi nhỏ thanh loan. Nàng cánh chim cùng cự điểu chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt chỉ riêng mang, hắn là bản công chúa quý khách, ai dám động đến hắn. Cự điểu không cam lòng tê mình, lại tại Thanh Nhiên Nhiên lấy ra loan phượng ngọc về sau, hóa thành một tên độc nhãn đại hán. Hắn quỳ một chân trên đất, thái dương nô lên khớp xương còn chưa biến mất, "Tiểu công chúa, Kim Bằng tộc buông lời, nói phẳng kẻ ngoại lai đều là gian tế. Kim Bằng tộc khi nào đến phiên ngươi nghe?" Thanh Nhiên Nhiên biến trở về thân người, váy dính đầy bụi đất, trong tóc trung bạc vậy một chút mấy phần. "Ta nhìn xem các ngươi là quá lâu không gặp gia pháp, ngay cả bản công chúa cũng không để vào mắt." Nàng quay người nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, đã thấy hắn chính bị một đám hóa hình yêu thú bao bọc vây quanh, trong đó một con đầu hổ thân người tráng hán thậm chí lấy ra răng nanh truy thủ, chống đỡ hắn cổ họng. "Thơm quá thịt. A ngươi, lão tử định có thể đột phá đại thừa kỳ." Đầu hổ tráng hán nghe răng cười, sau lưng đuôi hổ điền cuồng đông đưa, quét lật ra bên đường quầy hàng. Trung quanh yêu thú sôi nổi lộ ra răng nanh, có khôi phục chân thân, lân phiến ma sát mặt đất phát ra chói tai tiếng vang, gió tanh cuốn theo nước bọt phun về phía Cơ Kinh Tiêu. "Dừng tay cho ta." Thanh Nhiên Nhiên ngọc vung tay một cái, loan phượng ngọc bắn ra thanh quang, mặt đất trong nháy mắt ngừng kết ra băng thứ. Nàng đạp nát mặt băng nhảy lên chỗ cao, âm thanh lạnh đến năng lực kết xương, "Cơ công tử là ta Thanh Loan tộc quý khách, ai dám động đến hắn, chính là cùng tất cả Thanh Loan tộc là địch." Đám yêu thú cương tại nguyên chỗ, đầu hổ tráng hán chủy thủ trong tay len ken rơi xuống đất. Cơ Kinh Tiêu vỗ vỗ vào áo, chậm rãi bắn tới chẳng biết lúc nào dính vào lông thú, "Tiểu công chúa này bài phòng, có thể so sánh kia Kim Bằng tộc có tác dụng nhiều." Cơ Kinh Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười, lại tại thoáng nhìn Thanh Nhiên Nhiên phiếm hồng hốc mắt lúc, "Nào nào, còn không phải bởi vì ngươi." Thanh Nhiên Nhiên quay mặt chỗ khác, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, "Không phải muốn đi theo đến, hiện tại hiểu rõ Thanh Loan tộc khó xử. Những năm này trong tộc thế nhỏ, ngay cả Kim Bằng tộc nuôi dưỡng cậu cũng dám cưới lên trên đầu chúng ta." Nàng lời còn chưa dứt, xa xa truyền đến trầm muộn trung vang, tường thành phương hướng dâng lên màu máu sương mù, giống một đạo chẳng lành báo hiệu. Chương 543, Kim Bằng tộc muốn cưỡng ép cưới Thanh Nhiên Nhiên. Chương 543, Kim Bằng tộc muốn cưỡng ép cưới Thanh Nhiên Nhiên. Màu máu sương mù chưa tan hết, Loan Phượng thành đá xanh đường phố đã bị Thanh Loan tộc thủ vệ tầng tầng phong tỏa. Thanh Nhiên Nhiên nắm chặt Loan Phượng ngọc đầu ngón tay trắng bệnh, Cơ Kinh Tiêu chú ý tới nàng cổ tay ở giữa chuông bạc đang rung động kịch liệt, lại phát ra nhỏ vụn gào thét. "Tộc trưởng có lệnh, tất cả tộc nhân quý vị." Một giọng giàn mua từ đầu tường truyền đến, Thanh Loan tộc đại trưởng lão cầm trong tay thanh đồng lệnh tiễn hiện thân, tóc bạc ở giữa quấn quanh màu xanh linh văn lu mờ ảm đạm, hiển nhiên là linh lực tổn thất quá độ. Hắn đi theo phía sau mấy vị trưởng lão, đều là khí tức bề ngoài, bên hông truyền tấn ngọc bội lại có một nửa vỡ vụn. Cơ Kinh Tiêu nheo lại mắt, nhìn hai bên đường cửa hàng đội vàng rơi xuống thanh ngọc thạch tấm, khe hở ở giữa còn lưu lại nửa mảnh màu vàng kim lông vũ, chính là Kim Bằng tộc ký hiệu. Đúng lúc này, một hồi linh thai nhức góc tiếng xé gió lên, chín đạo kim quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vạch phá đỏ sầm màn trời, ở cửa thành bên ngoài hóa thành chín vị người khoác lưu kim chiến giáp khôi ngô thân ảnh. Người cầm đầu cầm trong tay khắc đầy phù văn kim sắc trường thương, sau lưng cánh chim thu nạp lúc lại dài đến trăm trượng, mỗi cái lông chim cũng lưu chuyển lên làm người sợ hãi hung sát chi khí. "Thanh Loan tộc trưởng Thanh Đạo ở đâu?" "Ta Kim Bằng tộc cầu hôn sứ người đến." Trường thương nặng nề sư địa, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra giống mạng nhện đường vân, những kia trong cái khe chạy ra hắc sắc vũ khí, những nơi đi qua đá xanh lại bắt đầu tăng dã. Thanh Đạo tại đại trưởng lão Thanh Hải nâng đỡ chậm rãi ra khỏi thành môn, hắn thân mang loan phượng hoa phục che kín tu bổ dấu vết, trong tóc biểu tượng tộc trưởng vị trí thanh ngọc quan vậy thiếu một góc. Kim Bằng thiếu tộc trưởng đích thân tới, không biết cần làm chuyện gì. Giọng Thanh Đạo khàn khàn, lại nỗ lực duy trì lấy uy nghiêm. Kim Bằng thiếu tộc trưởng Kim Ưng cười lạnh một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một quyển hôn thư mạ vàng, hôn thư trên không trung triển khai lúc lại hóa thành hỏa diễm, đem mặt đất đốt ra cháy đen cỡ chữ. "Nghe nói Thanh Loan tộc có vị sinh sản công chúa, ta Kim Bằng tộc nguyện vì 3 vạn giảm linh mạch, 10 trụ bát giai linh dược làm mời, đổi Thanh Loan công chúa gả cho." Thanh Hải đột nhiên tiến lên nửa bước, quanh thân thanh quang tăng gọn, "Kim Bằng thiếu tộc trưởng chớ có khinh người quá đáng. 3 vạn giảm linh mạch chẳng qua là các ngươi cưỡng chiếm ta Thanh Loan tộc cửu địa, linh dược cũng là tộc ta." Lão giả muốn chết. Kim Ưng đưa tay chính là một vệt kim quang, đại trưởng lão trong lúc đội vã căng cứng lên linh lực hộ thuẫn, lại bị kim quang chấn động đến miệng phun máu tươi, lão đảo ngã hồi tộc vươn người bên cạnh. Thanh Yên Nhiên rốt cuộc kìm nén không được, hóa thành thanh loan bay thẳng Kim Bằng thiếu tộc trưởng, "Kim Bằng tộc lấn tộc ta nhiều năm, hôm nay còn dám tới nhục nhã." Cánh chim vạch phá không khí lúc phát ra bén nhọn gào thét, móng nhọn cuốn theo thế lôi đỉnh vạn quân thẳng đến Kim Ưng mặt. Thanh Yên Nhiên quanh thân thanh quang tăng gọn, lông đuôi thượng ấn phù lưu chuyển, trong hư không phát họa ra cổ lão chiến văn. Chính là Thanh Loan tộc truyền thừa Loan Phượng cửu biến thức mở đầu. Kim Ưng lại không tránh không né, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng. Sau lưng hắn 12 đạo kim sắc vũ dược cầm vàng triển khai, mỗi cái lông chim cũng chạy xuôi dung kim quang mang, lại quanh thân tạo thành một tòa kim quang sáng chói lồng giam. Thanh Yên Nhiên móng nhọn vừa chạm đến lồng giam, liền bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, cường đại lực phản chấn chấn động đến nàng cánh chim run lên, bị ép cấp tốc lui lại. "Thanh Loan tộc tiểu công chúa, thì chút bản lĩnh này." Kim Ưng bung động trong tay kim sắc trường thương, mũi thương khơi mào một đạo loan nguyệt hình kim quang. Làm năm phụ thân ngươi tại ta Kim Bằng tộc lão tổ trước mặt, đều phải cúi đầu xưng thần, ngươi cho rằng ngươi năng lực thay đổi gì? Lời còn chưa dứt, Kim Ưng đột nhiên đem trường thương ném ra, màu vàng kim thương ảnh trong nháy mắt hóa thành 9 cái kim bằng hư ảnh, che khuất bầu trời hướng phía Thanh Yên Nhiên đánh tới. Thanh Yên Nhiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ngọc mỏ phát ra réo rắt kêu to. Quanh thân thanh ánh sáng đại thịnh, lông đuôi từng mảnh tách rời, trên không trung hóa thành ngàn vạn màu xanh lợi nhận, cùng kim bằng hư ảnh kịch liệt va chạm. Tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, sau khi đem chúng quanh kiến trúc đều phá hủy, đã xanh đường phố thượng hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nhưng mà, Kim Ưng thế công xa chưa kết thúc. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo kim sắc quang trụ, trong cột ánh sáng hiện ra một con to lớn kim bằng hư ảnh. Kim bằng hư ảnh cánh chim vung lên, cuồn phong cuốn theo vô số màu vàng kim lông vũ, như là sắc bén mũi tên bắn về phía Thanh Yên Nhiên. Thanh Yên Nhiên ra sức huy động cánh, nhấc lên màu xanh gió lốc cố gắng ngăn cản, lại bị màu vàng kim lông vũ tùy tiện xuyên thấu, thân bên trên lập tức có thêm kể ra vết máu. Đừng làm vô vị bùng đấy. Giọng Kim Ưng tràn đầy trêu tức, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy linh lực có thể cùng ta chống lại? Ngoan ngoãn cùng ta trở về, nói không chừng còn có thể cho ngươi một tiểu thiếp danh phận. Kim Ưng lần nữa lấy ra kim sắc trường thương, mũi thương ngưng tụ ra một đoàn to lớn kim sắc hỏa cầu, hướng phía Thanh Yên Nhiên hung hăng nện xuống. Thanh Yên Nhiên mặc dù đã vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Nàng hít sâu một hơi, quanh thân thanh quang tăng gọn, lại trong phút chốc hoàn thành Loan Phượng Cửu biến hình thái cuối cùng. Thân hình của nàng tăng gọn mấy lần, cánh chim triển khai trường dài trăm trượng, quanh thân còn cuốn ngọn lửa màu xanh, giống dục hỏa trùng sinh vượng hoàng. Nàng phát ra một tiếng chấn thiên động địa kêu to, phóng tới kim sắc hỏa cầu, cố gắng cùng Kim Ưng đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hai bên thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Kim Ưng cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, kim sắc hỏa cầu đột nhiên chia ra thành vô số tiểu hỏa cầu, đem Thanh Yên Nhiên bao bọc vây quanh. Tiểu hỏa cầu đồng thời nổ tung, cường đại lực trùng kích đem Thanh Yên Nhiên trực tiếp đánh phía mặt đất. Thanh Yên Nhiên ngã rầm trên mặt đất, hóa thành hình người, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Kim Ưng chậm rãi đi tới, kim sắc trường thương chống đỡ tại Thanh Yên Nhiên nơi cổ họng. Ta Kim Bằng tộc vui lòng với ngươi, là cho các ngươi Thanh Loan tộc mặt mũi. Ngươi xem một chút các ngươi Thanh Loan tộc hiện tại thảm trạng, trên tường thành thủ hộ linh ấn tàn khuyết không đầy đủ, trong tộc trưởng lão khí tức bề ngoài, ngay cả ngươi cái này tiểu công chúa, vậy không gì hơn cái này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn thân tay nắm Thanh Yên Nhiên cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt, trong mắt tràn đầy khinh miệt, ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm nữ nhân của ta, ta còn có thể bảo đảm các ngươi Thanh Loan tộc bình an. Bằng không? Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh run lẩy bẩy Thanh Loan tộc tộc nhân. Ta không ngại để các ngươi Thanh Loan tộc theo Man Hoàng chi địa hoàn toàn biến mất. Thanh Yên Nhiên trợn mắt nhìn, dùng hết chút sức lực cuối cùng đem trong miệng máu tươi nôn tại Kim Ưng trên mặt, nằm mơ. Ta Thanh Yên Nhiên cho dù chết, cũng sẽ không hướng các ngươi Kim Bằng tộc khuất phục. Kim Ưng đầu ngón tay sát qua Thanh Yên Nhiên gò má, đem vết máu xóa thành quỷ dị đường vòng cung, trong mắt sát ý của quận, ngươi cho rằng Thanh Loan tộc còn có thể tiếp nhận một hồi diệt tộc chi chiến? Xem xét phía sau ngươi, Kim Ưng đột nhiên vung thương, màu vàng kim thương mang sắt Thanh Yên Nhiên bên thái lướt qua, tinh chuẩn đánh nát đầu tượng không chọn vẹn thủ hộ linh ấn, đá vụn vẩy ra ở giữa. Thanh Loan tộc trưởng lão nhóm cùng nhau phun ra máu tươi. Phụ thân ngươi tuổi thọ không nhiều, đại trưởng lão cũng vậy kinh mạch đứt đoạn, những kia ngay cả hóa hình cũng bất ổn tộc nhân. Kim Ưng cố ý kéo dài âm cuối, nhìn Thanh Yên Nhiên đồng tử kịch liệt co vào. Ngươi có thể chết, nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người sẽ vì ngươi chôn cùng. Thanh Yên Nhiên móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Nàng nhìn qua trên đường phố run lẩy bẩy tộc nhân, la hổ trong ngực con non chính kinh hãi nghẹn nào, phụ thân còn xuống lưng tại kim quang hạ có vẻ càng thêm đơn bạc. Ký ức đột nhiên hồi quang phản chiếu con nhỏ, lúc đó Thanh Loan tộc linh ấn còn sáng ngời như chú. Kim Bằng tộc thấy vậy Thanh Loan hư ảnh đều muốn đường vòng mà đi. Bây giờ, nàng Thanh Yên Nhiên có thể chết, nhưng Thanh Loan nhất tộc không thể vì nàng diệt tộc. "Tốt, ta đáp ứng." Thanh Yên Nhiên lời còn chưa dứt, liền bị một đạo thanh âm quen thuộc ngắt lời. "Đạo hữu, lại nói đón dâu, có phải hay không phải nói cứu trước sau có thứ tự?" Chương 544, giúp đỡ Thanh Loan tộc lui Kim Bằng tộc chương 544, giúp đỡ Thanh Loan tộc lui Kim Bằng tộc Loan Phượng thành không khí giống như ngưng kết thành băng, Thanh Yên Nhiên không nói hết đáp ứng hai chữ treo ở trong cổ, hóa thành một tiếng phá toái nghẹn nào. Kim Bằng tộc mọi người cười nhạo im bặt mà dừng, Thanh Loan tộc trưởng lão nhón còn xuống lưng đột nhiên cứng ngắc, ngay cả xa xa bởi vì sợ hãi quận mình con non cũng quên khóc nỉ non. Ánh mắt mọi người như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đồng loạt nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Cơ Kinh Tiêu đứng chắp tay, áo bào màu xanh bị gió tanh nhấc lên một góc, trong tóc còn dính nhìn mới vừa cùng yêu thú dây dưa lúc lá khô. Hắn nhấc chân vượt qua đầy đất đá vụn, mỗi một bước cũng dường như đạp tại lòng của mọi người nhảy lên, đá xanh đường phố tại dưới chân hắn phát ra nhỏ xíu rung động. Kim Bằng tộc một vị hộ pháp đột nhiên rút ra bên hông dao lưỡi cong, lưỡi dao phản xạ lãnh quang đâm vào mắt người đau. Nhân loại, ngươi là chăn sống, lời còn chưa dứt, hộ pháp đột nhiên cương tại nguyên chỗ. Loan đao trong tay của hắn len ken rơi xuống đất, chỗ cổ thình lình xuất hiện một đạo kim sắc long hình hư ảnh, chính phun ra nuốt vào nhìn lửa xanh lam sẫm. Cơ Kinh Tiêu đầu ngón tay gảy nhẹ, long ảnh đống nhiên co bảo, hộ pháp cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, tại trên tường thành xô ra hình người vết lõm, khỏe miệng tràn ra máu tươi lại hiện ra quỷ dị kim mang. Biến cố đến quá nhanh, nhanh đến Kim Ưng sau lưng bát đại hộ pháp cũng không kịp phản ứng. Thanh Yên Nhiên nhìn qua đạo kia thẳng tắp thân ảnh, lông mi rung động kịch liệt, nguyên lai hôm đó tại Hoàng Màn trêu tức hứa hẹn cũng không phải là khinh bạc ngữ điệu, những kia bị nàng coi như treo chọc hộ giá cho đùa, giờ phút này lại hóa thành kiên cố nhất hàng rào. Ấm áp chất lỏng lướt qua gò má, nàng này mới giật mình chính mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Thú vị. Kim Ưng cuối cùng thu hồi nụ cười, 12 đạo kim sắc vũ vực không gió mà bay, mỗi cái lông chim mũi nhọn cũng ngưng tụ ra kiếm sắc bén mang. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này giấu đầu lộ đuôi tiểu bỏ sát, có tư cách gì đảm trước sau có thứ tự? Phía sau hắn bắt đại hộ pháp đồng thời kết ấn, hư không vỡ ra 9 đạo kim sắc vòng xoáy, vô số mang theo lôi quang bằng vũ như mưa to bắn về phía Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu lại không tránh không né, quanh thân đột nhiên dâng lên 9 điều kim long hư ảnh. Tiếng long ngâm chấn động đến tầng mây cuồn cuộn, kim long há miệng hút vào, đầy trời bằng vũ lại như bách xuyên quy hải tràn vào long phúc. Không đáng người phản ứng, hắn bấm tay thành trảo, 9 con rồng vàng trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành hình rồng cự trượng, hướng phía Kim Ưng vào đầu vỗ xuống. Oeng! Loan Phượng Thành kịch liệt lay động, trên tường thành không chọn vẹn linh ấn hoàn toàn tan bỡ. Bụi mù tản đi lúc, Kim Ưng quỳ một chân trên đất, lưu kim chiến giáp che kín mạng nhện vết rách, khóe miệng tràn ra máu tươi nhỏ xuống tại cháy đen mặt đất, lại ăn mòn ra hưng phấn rung động hồ sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trong mắt cuối cùng hiện lên một tia kiếm kỵ, mà cái sau chính chậm rãi lau đầu ngón tay, giống như vừa rồi phá hủy không phải kim bằng tộc thiếu tộc trưởng thế công, chỉ là phủi nhẹ ống tay áo bên trên bụi bặm. Kim Ưng giang chống đỡ nhìn đứng dậy, kim sắc trường thương tại mặt đất vạch ra chói mắt hỏa hoa, các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Dám nhúng tay kim bằng tộc hôn sự. Cơ Kinh Tiêu đưa tay gảy nhẹ ống tay áo, chín đạo kim long hư ảnh ẩn vào lòng bàn tay, chỉ để lại như có như không long ngâm dư vị, chẳng qua là cái nhỏ yếu nhân tộc thôi. Nhỏ yếu? Kim Ưng đột nhiên bộc phát ra một hồi điên cuồng cười to, lại tại ho ra bọt máu lúc im bặt mà dừng. Năng lực tay không đánh nát kim bằng cựu chuyển trận của ta người, tất cả man hoang đại đế phía dưới không người có thể làm đến, các hạ đường đường đại đế cảnh cường giả, lẽ nào ngay cả tên cũng không dám báo? Cơ Kinh Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười, khí tức quanh người đột nhiên trở nên sâu không lường được, giống một mảnh nhìn không thấy bờ đại dương mênh mông, để người nhìn không thấu. Hắn về phía trước phóng ra một bước, mỗi một bước đều giống như đạp tại chúng nhân trong lòng, trong không khí uy áp càng thêm nặng nề. Tên chẳng qua là cái danh hiệu, ngươi như thật muốn biết, ngày sau tự nhiên sẽ đã hiểu. Giọng Cơ Kinh Tiêu bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hôm nay hôn sự này, ngươi hay là nhanh chóng mang về kim bằng tộc, chớ có lại tự rước lấy đủ. Kim Ưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong lòng cùng sợ hãi xen lẫn. Hắn không cam tâm như vậy bỏ qua, giận quát một tiếng, sau lưng bát đại hộ pháp lần nữa kết trận, màu vàng kim hào quang ngút trời mà lên, hình thành một đạo cự đại kim sắc quang trụ, cố gắng làm cuối cùng dãy rủa. Đã như vậy, cá chết lưới rách đi. A, phải không? Ngư sẽ chết, lưới lại sẽ không phá. Cơ Kinh Tiêu hai tay kết ấn. Trong chốc lát, trên bầu trời mây gió biến ảo, 9 điều kim long hư ảnh xuất hiện lần nữa, long ngâm chi tiếng điếc tai nhức óc. Kim long nhóm lượn vòng lưới phóng tới kim bằng tộc bát đại hộ pháp kết thành của sáng, lực lượng cường đại đụng vào nhau, sản sinh kịch liệt nổ tung, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, để người mở mắt không ra. Bát đại hộ pháp tại đây cường đại trùng kích vào, sôi nổi miệng phun máu tươi, thân hình bất ổn, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Kim Ưng thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này tự xưng nhỏ yếu nhân tộc, lại cường đại đến tình trạng như thế. Ngươi rốt cục muốn cái gì? Giọng Kim Ưng có chút run rẩy, không còn có trước đó ngang ngược cản rỡ. Cơ Kinh Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, ta muốn ngươi kim bằng tộc lập tức rời khỏi Loan Phượng Thành, từ đây không còn quấy rối Thanh Loan tộc. Bằng không, lần sau thực sự không phải đơn giản như vậy. Kim Ưng cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn vậy hiểu rõ, hôm nay như khăng khăng tái chiến, kim bằng tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn những kia bị thương tộc nhân, còn có kia cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, cuối cùng vẫn cúi đầu. Tốt, ta kim bằng tộc hôm nay tạm thời thối lui, nhưng việc này sẽ không như vậy chấm dứt. Kim Ưng hung tợn nói nghiêm túc, sau đó kêu gọi kim bằng tộc mọi người, chợt bật hướng phía Loan Phượng Thành bên ngoài bay đi. Thanh Loan tộc mọi người thấy kim bằng tộc bóng lưng rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn sôi nổi đưa ánh mắt về phía Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tiểu công chúa mang về người, thế mà mạnh ngoại hạng. Thanh Yên Nhiên lúc này vậy dãy rủa lấy đứng dậy, hướng phía Cơ Kinh Tiêu đi đến. Ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tình cảm, có cảm kích, có cảm động, còn có một tia khó mà phát giác ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi, Cơ công tử. Nếu không phải ngươi, hôm nay Thanh Loan tộc chỉ sợ. Cơ Kinh Tiêu cười lấy khoát khoát tay, không khách khí, ai bảo ta nhìn xem ngươi hợp nhãn duyên đâu. Thanh Yên Nhiên gò má đỏ lên, oán trách địa liếc nhìn Cơ Kinh Tiêu một cái, nhưng trong lòng ấm áp. Cơ Kinh Tiêu cúi đầu nhìn Thanh Yên Nhiên nhún máu váy, chợt khẽ cười một tiếng, đưa tay đưa nàng bên tóc mai xốc xếp sợi tóc đừng đến sau tai. Đột nhiên xuất hiện thân mật động tác nhường Thanh Yên Nhiên toàn thân cứng ngắc, gò má dâng lên hai đóa đỏ ửng, đang muốn mở miệng oán trách, đã thấy Cơ Kinh Tiêu thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, ngươi lại ở đây tính dưỡng, ta ra ngoài bàn bạc việc nhỏ. Không giống nhau Thanh Yên Nhiên hỏi tới, Cơ Kinh Tiêu đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Quanh người hắn quanh quần kim long hư ảnh xé rách đỏ sẫm tầng mây, hướng phía kim bằng tộc đảo tẩu phương hướng đuổi sát mà đi. Chương 545, truy sát Kim Ưng. Chương 545, truy sát Kim Ưng. Kim Ưng đám người một đường phi nước đại, tiếng gió ở bên tai gào thét, lại thổi không tan trong lòng bọn họ hừng hực lửa giận. Một hơi này, ta nuốt không trôi. Một tên hộ pháp đột nhiên một quyền đánh tới hướng bên cạnh đá tảng trong nháy mắt hóa thành một biển. Chỉ là Thanh Loan tộc, còn có cái đó không biết từ đâu xuất hiện tu sĩ nhân tộc, lại dám làm nhục ta như vậy kim bằng tộc. Một tên khác hộ pháp cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc. Kim Ưng sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước, hắn cánh chim bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, thù này không báo, ta Kim Ưng thể không bị chim. Thanh Loan tộc, còn có nhân loại kia, ta nhất định muốn để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thiếu tộc trưởng, nhân loại kia thực lực sâu không lường được, chúng ta. Một tên hộ pháp mặt lộ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói. Sợ cái gì? Kim Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mạnh hơn, năng lực mạnh hơn chúng ta kim bằng tộc lão tổ. Chờ trở lại trong tộc, ta ngay lập tức hướng lao tổ trở lệnh, tập hợp toàn tộc lực lượng, san bằng Thanh Loan tộc. Trong lòng mọi người run lên, sôi nổi túi lầu xuống, không dám nói nữa ngữ. Đúng lúc này, một đạo kim sắc lưu quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Ưng và người trước mặt. Chính là Cơ Kinh Tiêu, hắn đứng chắp tay, tay áo đồng bền, thần sắc lạnh lùng. "Muốn đi? Hỏi qua ta sao?" Giọng Cơ Kinh Tiêu lạnh băng, giống như đến từ cửu lũ địa ngục. Kim Ưng đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn không ngờ rằng Cơ Kinh Tiêu vậy mà sẽ đuổi theo. "Nhân loại, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Kim Ưng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, tức giận quát, "Chuyện hôm nay, chúng ta Kim Bằng tộc nhận thua, nhưng ngươi nếu dám đuổi tận giết tuyệt, ta Kim Bằng tộc định sẽ không từ bỏ ý đồ." Cơ Kinh Tiêu cười lạnh một tiếng, "Các ngươi Kim Bằng tộc khi nhục Thanh Loan tộc nhiều năm, hôm nay nếu không trả giá một chút, việc này cũng sẽ không cứ tính như vậy." Đương nhiên, đó cũng không phải Cơ Kinh Tiêu nhất định phải giết Kim Ưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Kim Ưng là khí vận chi tử. Đỏ sầm màn trời đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân, Cơ Kinh Tiêu quanh thân kim long hư ảnh tăng vọt gấp ba, tiếng long ngâm chấn động đến phương viên trăm dặm tầng mây cuốn ngược. Hắn đưa tay ở giữa, cả vùng không gian lại bắt đầu vặn mèo biến hình, xa xa dãy núi tại vô hình uy áp hạ dì dào rơi xuống đá vụn. Bát đại hộ pháp đồng tử đột nhiên co lại, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Cơ Kinh Tiêu chính vì tốc độ khủng khiếp kéo lên, sâu không thấy đáy lực lượng phảng phất muốn đem chúng quanh tất cả thôn vệ hầu như không còn. "Thiếu tộc trưởng chạy ngay đi." Một tên độc nhãn hộ pháp đột nhiên hét to, dẫn đầu lấy ra bản mệnh pháp bảo, một thanh khắc đầy bằng văn thanh đồng kính. Trong kính bắn ra ngàn trượng kim quang, lại tại chạm đến Cơ Kinh Tiêu thân ba tấc đầu lúc, bị long ảnh quấy thành một mịn. Hắn dư hộ pháp thấy thế, sôi nổi thiêu đốt tinh huyết, quanh thân dâng lên kim sắc hỏa diễm, cố gắng lấy mệnh tương bắc là Kim Ưng tranh thủ thời gian. Kim Ưng ngáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng cắn răng quay người. Sau lưng hắn 12 đạo cánh chim điên cuồng vỗ, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Kim Bằng tộc phương hướng bay nhanh mà đi. Trước khi đi, hắn nhìn lại chiến trường, trong mắt sát ý cuồn cuộn, "Nhân loại tu sĩ, Thanh Loan tộc, đối đãi ta mời ra lão tổ, nhất định phải đem bọn ngươi nghiệp chướng nặng nề." Cơ Kinh Tiêu mắt lạnh nhìn Kim Ưng đi xa, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. "Muốn đi? Không dễ dàng như vậy." Cơ Kinh Tiêu nhấc tay nhẹ vẫy, chín điều kim long hư ảnh hóa thành đầy trời long lân, như là như mưa to bắn về phía Bát Đại hộ pháp. Trong đó một tên báo văn hộ pháp giống giận trống lên hộ thuẫn, đã thấy long lân xuyên thấu hộ thuẫn, ở trên người hắn xé mở mấy chục đạo miệng máu. Một tên khác ưng mặt hộ pháp lấy ra bản bệnh phi kiếm, kiếm quang tại lấp lóe, lại bị kim long hư ảnh một ngụm nuốt vào trong bụng. Chiến trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Bát Đại hộ pháp mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ở Cơ Kinh Tiêu tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại như con kiến hôi yếu đất. Bọn hắn thiêu đốt tinh huyết sử dụng ra sát chiêu, tại long ảnh tàn sát bừa bãi hạ sôi nổi mất đi hiệu lực. Nhưng mà tám vị hộ pháp đều là Kim Bằng tộc tử trung, cho dù bản thân bị trọng thương, vẫn liều chết chống cự. Kim Bằng tộc không bao giờ thua. Một tên tay cụt hộ pháp gào thét, đem toàn thân linh lực rót vào trong tay dao găm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đâm về Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, con ngón đúng ra, long ảnh trong nháy mắt đem nó xoắn nát. Máu tươi vẩy ra ở giữa, kia hộ pháp trên mặt lại lộ ra thoải mái nụ cười. Kịch chiến chỉ là kéo dài mười mấy cái hô hấp, bát đại hộ pháp đều đã thân chịu trọng thương, tươi máu nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, nhìn Cơ Kinh Tiêu chậm rãi đi tới, trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. "Thiếu tộc trưởng, nhất định có thể vì chúng ta báo thù." Một tên sau cùng hộ pháp nói xong, liền tận lực mà chết. Cơ Kinh Tiêu khẽ gật đầu, những thứ này hộ pháp trung tâm sát thực đáng kính nể, nhưng lập trường khác nhau, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giải quyết xong bát đại hộ pháp về sau, Cơ Kinh Tiêu nhìn về phía Kim Ưng rời đi phương hướng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Khí vận chi tử mặc dù khó giết, nhưng cũng không phải chưa từng giết. Cơ Kinh Tiêu quanh thân linh lực tăng gọn, chín điều kim long hư ảnh lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía Kim Ưng đuổi theo. Thân ảnh của hắn hoa phá trường không, những nơi đi qua, không gian cũng lưu lại đạo đạo liên ngân. Cùng lúc đó, chính đang chạy trốn Kim Ưng đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Kim Ưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang chính vì tốc độ khủng khiếp tới gần. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng của hắn, hắn điên cuồng thúc đẩy linh lực, cố gắng kéo dài khoảng cách, lại phát hiện Cơ Kinh Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim Ưng 12 đạo kim sắc vũ rực vỗ ra đầy trời tàn ảnh, cánh chim biên giới cắt chém không khí phát ra chói tai rít lên, sau lưng kéo màu vàng kim bôi lửa đem cả bầu trời nhuộm thành dung nham chi sắc. Kim Ưng trong ngực đột nhiên bắn ra 36 đạo màu vàng kim phụ triện trên không trung sen lẫn thành bằng điệu đồ đằng, hóa thành một đạo lóe ra phủ văn quan tuẫn. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu màu vàng kim lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu quan tuẫn, chín điều kim long hư ảnh như du long xuất huyền, đôi rồng quét ngang ở giữa, phụ triện từng khúc vỡ vụn. Mở. Kim Ưng cắn chót lưỡi, phun ra tinh huyết trên không trung ngưng tụ thành bằng văn, kích hoạt lên bên hông treo xưa cũ linh đan. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo thành hình vòng xoáy, linh đan phát ra đình thai nhức óc quanh mình, sóng âm những nơi đi qua, không khí ngưng kết thành băng tinh, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, quanh thân kim long hư ảnh cùng kêu lên hống, long ngâm cùng tiếng chuông chạm vào nhau, sinh ra cơn bão năng lượng đem 10 dặm tầng mây đều thổi tan. Khốn long tỏa thiên trận. Kim Ưng thừa cơ ném ra ngoài 72 mai khắc đầy bằng văn ngọc giản lơ lửng không trung tạo thành bát quái trận hình, vô số xiềng xích theo trận nhàn bắn ra, xiềng xích mặt ngoài lưu chuyển lên giam cầm pháp tắc u quang. Cơ Kinh Tiêu bấm tay gảy nhẹ, một viên màu vàng kim long ấn rời khỏi tay, long ấn chỗ đến, xiềng xích sôi nổi đứt từng khúc, ngọc giản bắn nổ ảnh hưởng còn lại đem Kim Ưng chấn động đến miệng phun máu tươi. Kim Ưng ánh mắt điên cuồng, đột nhiên xé mở vạt áo, ngược hiện ra một viên tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm phù văn, đây là Kim Bằng tộc tổ truyền huyết tế khế ước, vì tiêu đốt tuổi thọ làm đại giá triệu hoán tổ tiên tàn hồn. Trong hư không, một con tre khuất bầu trời kim bằng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, mỗi một cây lông vũ cũng chạy xuôi năm tháng tăng thương, hư ảnh vỗ cánh ở giữa, không gian bị xé mở vô số vết rách. Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, chín điều kim long hư ảnh dung hợp thành một cái trăm trượng cự long. Cự long ngửa mặt rít gào, long chảo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía kim bằng hư ảnh chụp tới. Kim bằng hư ảnh nhọn mỏ mổ ra, cùng long chảo đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đứng im, sau đó bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cường đại sóng khi đem phương viên trăm dặm dãy núi san thành bình địa. Chương 546, đối chiến kim bằng nhất tộc lao tổ tàn hồn. Chương 546, đối chiến kim bằng nhất tộc lao tổ tàn hồn. Kim bằng hư ảnh cùng cự long đụng nhau, ảnh hưởng còn lại chưa lắng lại, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo ngàn trượng dài đen nhánh vết nước, từ đó nhô ra một con tre kín vảy màu vàng kim cự trảo, đầu ngón tay nhỏ xuống tối tăm chất lỏng hủ thực không gian trung quanh. Một cỗ siêu việt độ kiếp cảnh khủng bố uy áp như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, phạm vi ngàn dặm tầng mây trong nháy mắt bị ép thành một mịn, mặt đất càng là hơn xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách. Là ai dám đả thương ta kim bằng tộc hậu bối? Thanh âm trầm thấp như là theo cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo vô tận uy áp cùng phẫn nộ. Trong cái khe, một vị người khoác mạ vàng trường bảo lão giả chậm rãi đi ra, hắn môi đi một bước, không gian liền phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh. Lão giả phía sau, một đôi che khuất bầu trời kim sắc vũ rực như ẩn như hiện, mỗi cái lông chim cũng tản ra khiến người ta run sợ quan mang. Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân chín điều kim long hư ảnh giận dữ hét lên, long thân quấn quanh ở giữa hình thành một đạo kim sắc bình chướng, miễn cưỡng ngăn cản được kia kinh khủng uy áp. Kim Ưng thấy lão tổ hiện thân, lập tức đại hỉ quá đỗi, dây rủa lấy đứng lên, chỉ vào Cơ Kinh Tiêu quát tầm lên, lão tổ, chính là hắn. Này người không biết từ nơi nào xuất hiện, không chỉ phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn mưu toan giết ta. Kim Bằng lão tổ ánh mắt lạnh băng, nhìn lướt qua chật vật không chịu nổi Kim Ưng, lại nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có thể đem ta Kim Bằng tộc tiểu bối bước đến tình cảnh như thế, ngược lại là có chút câu chuyện thật. Bất quá, hôm nay ngươi thương tộc nhân ta, món nợ này phải hào hào tính toán. Nhấc vung tay một cái, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, trong cột ánh sáng ẩn chứa bị diệt hết thể lực lượng. Cơ Kinh Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, chín điều kim long hư ảnh trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một cái trăm trượng cự long, miệng rồng bên trong phun ra một đạo ẩn chứa hỗn độn chi lực long tức, cùng kim sắc quang trụ ầm vang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, không gian kịch liệt chấn động, vô số không gian mảnh vỡ như lưỡi dao bắn ra. Kim Bằng lão tổ thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai tay kết ấn, phía sau kim sắc vũ vực mạnh triển khai. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số màu vàng kim lông vũ, như mưa to bắn về phía Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, quanh thân kim quang tăng vọt, hình thành một màu vàng kim vòng phòng hộ. Nhưng mà, những thứ này màu vàng kim lông vũ giống như ẩn chứa phá giáp lực lượng, càng đem vòng phòng hộ đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, con ngón đúng ra, một viên màu vàng kim long ấn rời khỏi tay, long ấn trên không trung không ngừng biến lớn, hóa thành một tòa màu vàng kim cự tháp, đem phóng tới màu vàng kim lông vũ đều trấn áp. Kim Bằng lão tổ thấy công kích bị cản, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, có chút ý tứ, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hai tay của hắn giơ cao, trong miệng nói lẩm bẩm, trong hư không, một cái cự đại màu vàng kim bằng đầu chậm rãi ngưng tụ, vàng đầu mở ra miệng lớn. Một cỗ thôn vệ vạn vật hấp lực từ đó truyền ra, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, ngay cả Cơ Kinh Tiêu cũng cảm giác cơ thể không bị khống chế hướng phía bằng khẩu bay đi. Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, chín điều kim long hư ảnh lần nữa hiện hiện, long thân quấn quanh ở trên người hắn, hình thành một tầng kiên cố áo giáp. Hai tay nắm lại, hướng phía màu vàng kim bằng đầu đột nhiên oanh ra một quyền phong những nơi đi qua, không gian sôi nổi phá toái. Màu vàng kim bằng đầu nhận công kích, phát ra gầm lên giận dữ, hấp lực càng đậm. Tại Cơ Kinh Tiêu cùng màu vàng kim bằng đầu rằng có không xong thời điểm, Kim Bằng lao tổ đột nhiên ra hiện sau lưng hắn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào Cơ Kinh Tiêu hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cơ Kinh Tiêu quanh thân kim long hư ảnh đột nhiên hướng về sau hất lên, đôi rồng cùng kim sắc trường thương chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Cơ Kinh Tiêu mượn lực về phía trước nhảy lên, thoát ly màu vàng kim bằng đầu hấp lực phạm vi. Hừ, vùng vây dây chết. Kim Bằng lão tổ lạnh hừ một tiếng, lần nữa huy động kim sắc trường thương, vô số màu vàng kim thương ảnh giống như thủy triều tuôn hướng Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt lạnh băng, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, kế bực, ra. Theo Cơ Kinh Tiêu quát to một tiếng, xung quanh vạn dặm thiên địa pháp tắc đống nhiên bật mèo, vô số kim sắc kiếm ảnh theo trong hư không chen chúc mà ra, tại quanh người hắn ngưng tụ thành một tòa tản ra ngập trời kiếm ý to lớn kiếm trận. Kim Bằng lão tổ thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được tòa này kiếm vực bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Nhưng là Kim Bằng tộc lão tổ, mặc dù chỉ là tàn hồn, hắn vậy sẽ không dễ dàng yếu thế. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Kim Bằng phần tiên quyết mở. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một con tre khuất bầu trời màu vàng kim bằng điểu hư ảnh, bằng điểu quanh thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, những nơi đi qua không gian sôi nổi băng liệt. Bằng điểu mở ra miệng lớn, phun ra một đạo ẩn chứa phần tiên trừ hải lực lượng kim sắc hỏa diễm, hướng phía Cơ Kinh Tiêu kiếm vực cuốn theo tất cả. Cơ Kinh Tiêu thần sắc lạnh lùng, hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm vực bên trong kiếm ảnh trong nháy mắt tạo thành một đạo kim sắc kiếm tường, đón lấy luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia. Kiếm tường cùng hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng cường đại ba động đem không gian chung quanh xé thành mảnh nhỏ. Phá cho ta! Kim Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng kim bằng điểu hư ảnh lần nữa phát động công kích, lần này, vàng điểu cánh chim vô ở giữa, vô số màu vàng kim lông vũ hóa thành màu vàng kim mũi tên, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía kiếm vực. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, kiếm vực bên trong kiếm ảnh sôi nổi bắn ra, cùng màu vàng kim mũi tên kịch liệt va chạm. Tại hai bên giằng co thời khắc, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông vào Kim Bằng lão tổ phạm vi công kích. Quanh thân Kim Long hư ảnh vần quanh, chân long chi thể lực lượng hoàn toàn bộc phát, mỗi một lần huy quyền đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Kim Bằng lão tổ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng, trong tay kim sắc trường thương múa, cùng Cơ Kinh Tiêu triển khai cận thân bắt đầu. Cơ Kinh Tiêu chân long chi thể bá đạo vô cùng, mỗi một lần cùng Kim Bằng lão tổ trường thương chạm vào nhau, đều có thể sinh ra mãnh liệt năng lượng chấn động. Mà kiếm của hắn bực thì ở một bên phụ trợ công kích, thỉnh thoảng có kiếm ảnh bắn ra, quấy nhiễu Kim Bằng lão tổ động tác. Kim Bằng lão tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt Cơ Kinh Tiêu kiếm bực cùng chân long chi thể đồng thời công kích, vậy dần dần rơi vào hạ phong. Không thể nào, ta Kim Bằng tộc truyền thừa vô số năm tháng, như thế nào thua dưới tay ngươi? Kim Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, hắn thiêu đốt chính mình bản nguyên hồn phách, hóa thành một con to lớn màu vàng kim bằng điệu chân thân. Bằng điệu chân thân tản ra kinh khủng uy áp, cánh chim vung lên, liền đem Cơ Kinh Tiêu kiếm bực xé mở một đường vết rách. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, hiểu rõ lúc này không thể lại lưu thủ. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng hét lớn, chân long đốt trời, kiếm bực dung hợp. Trong chốc lát, chín điều kim long hư ảnh cùng kiếm vực bên trong kiếm ảnh dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái to lớn màu vàng kim kiếm long. Kiếm trên thân rồng tản ra hỗn độn khí tức, những nơi đi qua không gian sôi nổi chôn bụi. Kiếm long hướng phía Kim Bằng lão tổ chân thân phóng đi, Kim Bằng lão tổ mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn đem hết toàn lực chống cự. Bằng điều chân thân phun ra kim sắc hỏa diễm, huy động cánh chim bắn ra màu vàng kim lông vũ, cố gắng ngăn cản kiếm long công kích. Nhưng kiếm long lực lượng quá mức cường đại, tùy tiện liền đột phá Kim Bằng lão tổ phòng ngự, cắn một cái tại bằng điều chân thân trên cổ. A! Kim Bằng lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bằng điệu chân thân bắt đầu vỡ vụn, nhưng hắn không cam tâm thì chết đi như thế, tại một khắc cuối cùng, hắn đem chính mình tàn hồn ngưng tụ, cố gắng thoát khỏi. Cơ Kinh Tiêu sao lại nhường hắn toàn nguyện, hai tay nhanh chóng kết ấn, kiếm bực bên trong kiếm ảnh sôi nổi bắn về phía Kim Bằng lão tổ tàn hồn. Muốn chạy trốn, lưu lại đi. Chương 547, Thanh Yên Nhiên cầu tỉnh. Chương 547, Thanh Yên Nhiên cầu tỉnh. Kiếm ảnh như là như mưa rơi bắn về phía Kim Bằng lão tổ tàn hồn. Kim Bằng lão tổ tàn hồn tại kiếm ảnh công kích đến không ngừng tiêu tán, hắn kinh hãi nhìn Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ta Kim Bằng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Bằng lão tổ tàn hồn tại tiêu tan trước, phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Nhưng Cơ Kinh Tiêu không hề bị lay động, tiếp tục thúc đẩy kiếm vực, đem Kim Bằng lão tổ tàn hồn triệt để xóa bỏ. Đến tận đây, Kim Bằng tộc lão tổ, tại Cơ Kinh Tiêu kiếm vực cùng chân long chi thể liên hợp công kích đến, hoàn toàn chết đi, ngay cả tàn hồn đều không thể giữ lại. Cơ Kinh Tiêu quanh thân kim long hư ảnh tăng vọt, như là một tòa nguy nga màu vàng kim ngọn núi, tản ra để người sợ hãi khí tức, hướng phía Kim Ưng nghiền ép mà đi. Kim Ưng cảm nhận được kia đập vào mặt khủng bố uy áp, trái tim đột nhiên co rụt lại, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Không, không thể nào. Ngươi chẳng qua là cái nhân tộc, làm sao lại như vậy mạnh đến tình trạng như thế? Kim Ưng điên cuồng địa gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ta thế nhưng Kim Bằng tộc thiếu tộc trưởng, có được vô thượng huyết mạch, sao có thể thua ở trong tay của ngươi? Mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng Kim Ưng cũng không tính ngồi chờ chết. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào trong tay kim sắc trường thương trong. Trong chốc lát, trường thương quang mang đại thịnh, trên thân thương hiện ra từng đạo phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Phá! Kim Ưng hét lớn một tiếng, trường thương trong tay giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, đâm về Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu thần sắc lạnh lùng, không tránh không né, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cùng Kim Ưng trường thương đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại xung kích có thể không gian chung quanh kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách. Kim Ưng bị cỗ này lực trùng kích chấn được liên tiếp lui về phía sau, mỗi sau lùi một bước, dưới chân mặt đất liền sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia kiên quyết. Đã như vậy, kia tiểu đồng quy vu tận đi. Kim Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem toàn thân linh lực hội tụ đến một chút, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái cự đại màu vàng kim vòng xoáy bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, tựa hồ muốn hết thảy xung quanh cũng thôn vệ vào trong. Cơ Kinh Tiêu nhìn Kim Ưng cử động, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng ta đồng quy vu tận? Hắn lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn. Cơ Kinh Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân kim long hư ảnh trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn màu vàng kim thần long. Thần long ngửa mặt rít gào, long, mẹ gà chồng, sau đó hướng phía Kim Ưng màu vàng kim vòng xoáy nhào qua. Kim Ưng ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một chút sợ hãi. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình một kích cuối cùng tại Cơ Kinh Tiêu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không, đừng có giết ta. Kim Ưng kinh hãi hô, thanh âm bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ hứng thú. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu lại không hề bị lay động. Ánh mắt của hắn lạnh băng, giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mật. Hắn lạnh nhạt nói, âm thanh như cùng đi từ cựu lũ địa ngục gió lạnh, để người không rét mà run. Theo Cơ Kinh Tiêu vừa dứt lời, màu vàng kim thần long cùng màu vàng kim vòng xoáy cuối cùng đụng vào nhau. Thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới giống như cũng lâm vào một mảnh hắc ám trong. Quang mang mãnh liệt cùng năng lượng xung kích, nhường hết thảy chúng quanh cũng biến thành tro tàn. Làm chỉ riêng mang tiêu tán, tất cả đều bình tĩnh lại. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi thu hồi kim long hư ảnh, thần sắc bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Chỉ thấy Kim Ưng đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh cháy đen thổ địa cùng một ít lưu lại khí tức. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt khí vận chi tử Kim Ưng. ban thưởng cựu giai đan sư chân giải, ban thưởng cựu giai trận pháp chân giải, ký chủ lấy được đắc khí vận 18 vạn, khen thưởng thêm ký chủ khí vận 1 triệu, ký chủ còn thừa khí vận 246 vạn, cuối cùng biến thành cựu giai trận pháp sư sao? Mặc dù bằng năng lực của mình bây giờ còn không thể bố trí ra cựu giai cao cấp trận pháp, nhưng cũng miễn cưỡng năng lực bố trí ra cựu giai trung cấp trận pháp. Cho dù là đối mặt đại đế trung kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Cơ Kinh Tiêu lắng lại quanh thân quần quần linh lực, 9 điều kim long hư ảnh hóa thành điểm điểm kim quang ngập vào lòng bàn tay. Hắn nhìn qua kim ưng tiêu tán đất khô cằn, nhấc tay gạt đi khóe miệng lưu lại vết máu, mới vừa cùng Kim Bằng lao tổ kịch chiến mặc dù thắng, nhưng cũng nhường hắn chịu chút ít ám thương. Chẳng qua còn tốt, thu hoạch tràn đầy. Một vòng lưu quang xẹt qua chân trời, Loan Phượng thành tường thành trong bóng chiều hiện ra tàn hồng. Cơ Kinh Tiêu lúc rơi xuống đất, Thanh Loan tộc cảnh giới đệ tử gần như đồng thời rút ra binh khí, đợi thấy rõ người tới về sau, tất cả vũ khí lại đồng loạt thu về. Trên đường phố top 5 top 3 yêu thú nhận ra vị này ân nhân cứu mạng, sôi nổi không mình hành lễ, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng cảm kích. Thanh Loan tộc chủ điện bên ngoài, Thanh Yên Nhiên rửa cột trụ hành lang nóng nhìn chân trời, màu đỏ váy bị gió đêm nhấc lên, trong tóc thanh ngọc châm tử chiết xạ ảm đạm ánh sáng. Thanh Yên Nhiên nắm chặt long hình ngọc bội, đầu ngón tay đã thấm ra mỏng mồ hôi, hoàng hôn đem bóng dáng của nàng kéo đến dài nhỏ, tại loang lổ cột trụ hành lang ở giữa lay động. Làm đạo kia quen thuộc thân ảnh màu xanh phá vỡ tầng mây, như là một quả rơi xuống tinh thần chạy nhanh đến lúc, hô hấp của nàng đột nhiên đình trệ. Ngọc bội len ken rơi xuống đất, thanh thúy thanh vang bị nàng hoan hô lao ra tiếng bước chân nghiền nát. Người hồi đến rồi. Thanh Yên Nhiên cơ hồ là nhào vào Cơ Kinh Tiêu trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn, trong tóc thanh ngọc châm tử cọ qua hắn cằm. Hai canh giờ dày vò, Kim Bằng tộc sau khi rời đi trong tộc việc vặt trọng ác, giờ phút này cũng hóa thành trong hốc mắt đảo quanh nước mắt. Nàng đem mặt chôn ở hắn đầu vai, âm thanh dầu dĩ mang theo giọng núi, ta còn tưởng rằng ta sợ gặp phiền phức, chạy. Cơ Kinh Tiêu cười lấy nắm ở Thanh Yên Nhiên vòng eo thon, lòng bàn tay cách đơn bạc vải áo, có thể cảm nhận được nàng có hơi phát run thân thể. Đầu ngón tay phất qua nàng xốp xếp sợi tóc, đem vài bị gió thổi tán tóc xanh đừng đến sau tai. Cơ Kinh Tiêu cúi đầu lúc, chóp mũi dường như muốn sát qua nàng phiếm hồng tính hai. Ta nói qua muốn cưới ngươi, làm sao lại như vậy chạy đâu? Thanh Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, lông mi thượng còn dính nhìn nóng ánh nước mắt, lại cười đến mặt mày cong cong, thử, muốn cưới ta mới không đáp ứng đâu. Thanh Yên Nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì, theo trong ngực hắn thối lui nửa bước, lại vẫn tóm lấy Cơ Kinh Tiêu ống tay áo không chịu buông tay. Đúng rồi, trong tộc thật nhiều trưởng lão bị trọng thương, con non nhóm cũng bị Kim Bằng tộc uy áp chấn thương kinh mạch. Nói đến đây, Thanh Yên Nhiên ánh mắt giảm đạm đi. Tại Vân Mộng Bí cảnh lúc, ta nghe nói ngươi đã là bát giai cao cấp đan sư, có thể hay không cứu bọn họ? Cơ Kinh Tiêu bấm tay gõ gõ Thanh Yên Nhiên cái chán, tại nàng bị đau tê âm thanh bên trong cười nói, tiểu không có lương tâm, vừa thấy mặt liền nghĩ sai sự ta. Chương 548, cứu chữa Thanh Loan tộc mọi người. Chương 548, cứu chữa Thanh Loan tộc mọi người. Thanh Yên Nhiên bị viên đạn được che lấy cái chán dậm chân, giống con sủ lông tức nhi, rõ ràng là tự ngươi nói nhìn ta hợp nhãn duyên, hiện tại lại chê ta phiền phức. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhón chân nhọn tiến đến Cơ Kinh Tiêu trước mặt, lông mi dài chớp như cánh bướm, ta biết rồi, ngươi có phải hay không muốn cho ta làm lũng mới bằng lòng giúp đỡ có đúng hay không? Không giống nhau, Cơ Kinh Tiêu đáp lại, Thanh Yên Nhiên đã hai tay trùng điệp nâng gò má, ngẹo đầu dùng mềm dẻo được năng lực chảy nước thanh âm nói, tốt Cơ công tử, Thanh Loan tộc trên dưới đều dựa vào ngươi rồi, người ta về sau mỗi ngày cho ngươi nướng linh quả ăn có được hay không sao? Nói xong cơ ống tay áo của hắn, trong tóc thanh ngọc châm tử đi theo nhẹ nhàng lay động. Cơ Kinh Tiêu bị Thanh Yên Nhiên bộ dáng chọc cho không nhịn được cười, nhấc nhẹ tay nhẹ gật gật nàng chóp mũi, được rồi, lại lát xuống dưới ta đầu đều muốn hôn mê, dẫn đường đi. Thanh Yên Nhiên reo hò một tiếng, giống con vui sướng nai con, lôi kéo Cơ Kinh Tiêu liền hướng chủ điện chạy đi. Giữa trời chiều, Loan Phượng thành chủ điện xưa cũng nguy nga, ngói lưu ly tại dư huy hạ hiện ra ánh sáng dịu dịu, chỉ là trước cửa phá toái linh văn cùng cháy đen dấu vết, nói trước đây không lâu thảm thiết. Đẩy ra khắc hoa cửa lớn, trong đại sảnh tràn ngập nồng đậm mùi thuốc cùng mùi máu tươi. Mười mấy tên Thanh Loan tộc trưởng lão rửa vào ngọc trụ điều tức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phía sau bọn họ bồ đoàn bên trên, quân mình một đám chưa hoàn toàn hóa hình tiểu Thanh Loan. Những thứ này con non phần lớn còn duy trì nửa chim nửa người hình thái, non nớt cánh chim thượng che kín vết rách, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy sợ hãi cùng đau khổ, có thậm chí còn tại vô thức run rẩy. Tiên Nhiên tỉ tỉ, mấy cái hơi lớn một chút tiểu Thanh Loan nhìn thấy Thanh Yên Nhiên, ngay lập tức dây rủa lấy đứng lên, lại bởi vì thương thế quá nặng lại ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt bọn họ tuôn ra nước mắt, lại cố nén không khóc thành tiếng, chỉ là dùng mang theo tín nhiệm cùng ý lại ánh mắt nhìn qua nàng, chúng ta không đau, đừng lo lắng. Thanh Yên Nhiên hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, bước nhanh về phía trước ngồi xuống, cẩn thận vuốt ve một cái cánh chim rướm máu con non, chớ sợ chớ sợ, ta mang theo lợi hại nhất, đan sư tới. Nàng quay đầu nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trong ánh mắt vừa có khẩn cầu lại có kiêu ngạo, Cơ công tử đang lược, nhất định năng lực để mọi người tốt. Trong đại sảnh tĩnh mịch không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, Thanh Loan tộc trưởng lao nhóm run rẩy căng cứng đứng người dậy, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên kích động nước mắt. Ngày bình thường bọn hắn bị thương chỉ có thể dựa vào linh thảo nấu chín chất lỏng kéo dài tính mạng, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể được đến đan sư tương trợ. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi thậm chí quỳ rạp trên đất, khấu đầu lệ tạ lúc cái chán xô ra trầm đụng, ân nhân. Thanh Loan tộc trên dưới vĩnh thế không quên đại ân. Thị phu, mau cứu A Vũ. Một trải lấy hai búi tóc tiểu Thanh Loan đột nhiên phá âm hô to, non nớt trên cánh ngưng kết tím đen vết máu. Lời này như là một cục đá đầu nhập đầm sâu, cái khác con non vậy đi theo hết đợt này đến đợt khác điệu kêu lên. Có một cánh chim không trọn vẹn con non bất vả bò qua đến, níu lại Cơ Kinh Tiêu vạt áo không tha, tỷ phu cứu lấy chúng ta, tiểu Nhung về sau đem tối ngọt linh quả cũng lưu cho ngươi. Đừng loạn hô. Thanh Yên Nhiên gò má đỏ bừng lên, cô biết đi che gần đây đứa bé kia miệng, lại bị mấy cái tay nhỏ bé quấn lấy cánh tay. Nàng bối rối giải thích bộ dáng, ngược lại trêu đến con non nhóm cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ngay cả trọng thương trưởng lão cũng nhịn không được cong lên khóe miệng. Cơ Kinh Tiêu ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay ngưng ra một đạo ôn hòa kim quang mơn trớn lên tiếng trước nhất tiểu Thanh Loan vết thương, tuổi còn nhỏ cứ như vậy dũng cảm, tương lai nhất định là Thanh Loan tộc lương đống. Cơ Kinh Tiêu lời còn chưa dứt, trong ngực đã bị bổ đầy lông xù đầu, con non nhóm líu ríu tiếng khen ngợi kém chút đánh vỡ màng nhĩ. Tốt tốt tốt, ta cứu. Cơ Kinh Tiêu trong tay áo trượt ra ngọc bình, màu hổ phách thân bình lưu chuyển lên vi quang, khải phong trong nháy mắt dược mùi thơm khắp nơi. Thất phẩm phục nguyên đan, nén phục tức hóa. Theo hắn giơ tay, đan dược hóa thành lưu quang ngập vào người bị thương trong miệng. Trước hết nhất uống thuốc, tiểu Thanh Loan đột nhiên trừng lớn hai mắt, nguyên bản quận mình cánh chim lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy lông vũ rút lần nữa ra chồi non. Hoa, của ta cánh không đau. Trải hai búi tóc cá vũ tại chỗ chuyển lên một vòng giới, kéo theo nhìn chung quanh con non nhóm liễu diễu sôi trào. Bọn hắn vây quanh Cơ Kinh Tiêu sôi nổi, lông tơ nhiễm vết máu đều bị hưng phấn bung rơi, có một con non thậm chí cố gắng dùng cánh đi đủ Cơ Kinh Tiêu bên hông ngọc bình, lại bởi vì không có đứng vững ngã cái bờ mông châu ngồi. Tỷ phu, còn nữa sao? Cha ta thủ thành môn lúc bị bằng trào trào thương, bây giờ còn đang ho ra máu. Tiểu Nhung dắt lấy hắn và táo không chịu buông tay, trong mắt màu vàng nóng trong chứa đầy nước mắt. Cái khác con non thấy thế vậy sôi nổi lôi kéo hắn ống tay áo. Mẫu thân của ta kinh mạch đứt mất, ta ông đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Thanh Yên Nhiên thấy con non nhóm mồm năm miệng mười khẩn cầu, vậy nón chân nhọn tiến đến Cơ Kinh Tiêu bên cạnh, yêu kiểu như nước con ngươi tràn đầy chờ mong. Dắt lấy ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lay động, Cơ công tử, các trưởng lão ngày bình thường hiểu ta nhất. Âm vui kéo được thật dài, giống con lũng nịu miêu nhi. Cơ Kinh Tiêu bất đắc dĩ lại cương triều địa sờ sờ chóp mũi của nàng, biết rồi, ta hết sức. Tại một đám tiểu thanh loan chen chúc giới, Cơ Kinh Tiêu bị kéo đến trong chủ điện giới. Mấy vị trưởng lão dựa vào ngọc trụ điều tức, sắc mặt tái nhợt hiện ra than chỉ, tổn hại đạo bảo hạ chạy ra ám tử sắc vết máu. Cầm đầu tóc trắng trưởng lão dễ dỗi lấy đứng dậy, lại bị Cơ Kinh Tiêu đưa tay hư đỡ lấy, tiền bối không động tới. Đầu ngón tay hắn ngưng ra một sợi kim sắc linh lực thăm dò vào trưởng lão kinh mạch, lông mày lại việt nhăn càng chặt. Trong điện đống nhiên yên tĩnh, chỉ có con non nhóm đẻ nén hút không khí âm thanh. Đợi hắn thu hồi linh lực, tất cả trưởng lão trong mắt chờ đợi lập tức cảm động. Nhường các hạ làm khó. Tóc trắng trưởng lão đau thương cười một tiếng. Kim bằng tộc thực cốt chảo động, vốn là cũng không phải là không thể trị. Cơ Kinh Tiêu ngắt lời hắn, đảo mắt một vòng căng cứng mọi người. Chỉ là chư vị tuổi tác đã cao, lại bị kim bằng tộc toàn lực áp, kinh mạch đứt từng khúc, độc tận xương thủy, khôi phục trở lại tự nhiên không thể so với con non. Hắn lời còn chưa dứt, trong điện đã là một mảnh hút không khí âm thanh. Tiểu Dung đột nhiên loa địa khóc lên, ta liền biết tỷ phu lợi hại nhất. Thanh Yên Nhiên mỉm khóc mỉm cười, đưa tay thay gần đây con non lau nước mắt, lại bị các trưởng lão run rẩy bắt lấy ống tay áo. Các hạ phương mới nói, thật chứ? Cơ Kinh Tiêu trong tay áo trượt ra chín quả lưu chuyển lên bằng sáng đang dược, mỗi quả mặt ngoài cũng quấn quanh lấy tơ vàng, đây là cải tiến sau cựu chuyển hoàn hồn đan, nhiều nhất 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Tiếng hoan hô trong nháy mắt lật tung đỉnh điện, tiểu thanh loan nhóm vỗ cánh vòng quanh hắn đảo quanh, có một con non thậm chí hưng phấn quá độ, đụng đầu vào cột trụ hành lang thượng lại bắn trở về, trêu đến mọi người không nhịn được cười. Thanh Yên Nhiên nhìn qua Cơ Kinh Tiêu bị chen chúc thân ảnh, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo, thì thầm siết chặt bên hông hắn tặng long hình ngọc bội. Một hồi reo hò về sau, trong điện đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tóc trắng trưởng lão kịch liệt ho khan, Cơ tiểu hữu, đã ngươi có như vậy thần thuật, không biết có thể hay không, có thể hay không cứu lấy chúng ta Thanh Loan tộc trưởng. Hắn lời còn chưa dứt, trong điện mọi người hô hấp trì trệ, mấy chục đạo ánh mắt trong nháy mắt như đốt tập trung tại trên người Cơ Kinh Tiêu. Chương 549, luyện chế cựu giai đan dược. Chương 549, luyện chế cựu giai đan dược. Thanh Yên Nhiên nắm chặt long hình ngọc bội, ngón tay có hơi trắng bệnh, thính hai còn hiện ra vừa rồi bị con non nhóm treo gẹo đỏ ửng. Phượng mục trở lên, lông mi thượng lưu lại nước mắt theo vội vàng động tác rung động nhẹ nhẹ, môi son khẽ nhếch, muốn nói lại thôi bộ dáng tăng thêm sợ sợ động lòng người. Còn chưa chờ Thanh Yên Nhiên mở miệng, Cơ Kinh Tiêu đã gật đầu đáp ứng, yên tâm, ta nhất định hội dốc hết toàn lực. Tại mọi người dẫn dắt dưới, Cơ Kinh Tiêu đi vào Thanh Đảo căn phòng. Chỉ thấy Thanh Đảo cả người hình dung tiêu thụy, sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, thần sắc phiếm tử, khí tức yếu ớt. Quanh thân quanh quẩn nhìn một tầng hắc vụ nhàn nhạt, đó là kim bằng tộc bí pháp ăn mòn lưu lại dấu vết, kinh mạch đứt đoạn, thần hồn vậy bị hao tổn nghiêm trọng, tình huống cực kỳ khó giải quyết. Thanh Yên Nhiên chăm chú đi theo sau Cơ Kinh Tiêu, hốc mắt phiếm hồng, âm thanh mang theo lo âu nồng đậm cùng khẩn cầu, Cơ công tử, cha ta hắn còn có thể cứu sao? Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, tra xét rõ ràng một phen về sau, trầm giọng nói, có thể cứu, nhưng cần cựu giai sơ cấp đan dược cựu chuyển huyền hoàng tụ mệnh đan. Đan này năng lực tái tạo kinh mạch, thẩm bổ thần hồn, là trị liệu tộc trưởng mấu chốt. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt đảo qua mọi người, không biết Thanh Loan tộc bên trong nhưng có trở xuống linh dược, thiên nhiên huyền hoàng chi, cựu u minh long tiên, cựu dương dung huyết quả. Mọi người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Tóc trắng trưởng lão thở dài một tiếng, cười khổ nói, Cơ tiểu hữu có chỗ không biết, kinh kim bằng tộc nhiều lần này cướp sạch, Thanh Loan tộc nguyên khí đại thương. Bây giờ chớ nói cựu giai linh dược, chính là bát giai linh dược cũng không bỏ ra nổi một gốc. Những năm này góp nhặt linh thảo, tại chống cự kim bằng tộc lúc đã tiêu hao hầu như không còn, trong tộc bảo khố tức thì bị bọn hắn cướp sạch trống không. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, Thanh Yên Nhiên ánh mắt vậy ảm đạm đi, cắn thật chặt môi dưới, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, thân tay nhẹ nhàng vô vô Thanh Yên Nhiên bả vai, thôi, các ngươi cũng đừng lo lắng. Dược thảo này chuyện, ta tới nghĩ biện pháp đi. Kia đa tạ Cơ công tử. Thanh Yên Nhiên tội nghiệp. Cơ Kinh Tiêu gật đầu, trong lòng đã là âm thầm liên hệ hệ thống. Thống tử, đổi luyện chế cựu chuyển huyền hoàng tục mệnh đan cần bao nhiêu khí vận? Hệ thống dễ nghe âm thanh tại cơ kinh tiêu thức hải bên trong nổ vang, đổi cựu chuyển huyền hoàng tục mệnh đan cần thiết chủ dược và tài liệu phụ trợ, tổng cộng tiêu hao khí vận trị 1-200 ngàn. Ký chủ trước mắt còn thừa khí vận 246 vạn, có phải xác nhận đổi? Đổi. Ký chủ đổi thành công, còn thừa khí vận 126 vạn. Trong chốc lát, cơ kinh tiêu không gian giới bên trong thì nhiều hơn một đống linh dược. Tuy nhiên, tìm nơi linh khí rồi rào lại ngăn cách ngoại giới tính thất. Thanh Yên Nhiên còn giật mình tại nguyên chỗ, đưa tay méo méo nàng hơi lạnh đầu ngón tay. Thất thần làm gì, ta muốn khai lò luyện đan. A nha. Một khắc đồng hồ về sau, Thanh Loan tộc cấm địa chỗ sâu phủ không đảo bên trên, một tòa xưa cũ đan lô tại cơ kinh tiêu lòng bàn tay hiện hiện. Theo cách khác quyết tung bay, vài gốc linh dược hóa thành lưu quang ngập vào đan lô, thân lò trong nháy mắt giấy lên kim sắc hỏa diễm. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt một ngày đi qua. Làm luồng thứ nhất mùi thuốc phiêu tán mà ra lúc, nguyên bản tinh không vạn lý chân trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, tử sắc lôi xả tại tầng mây bên trong điên cuồng đi khắp, phương viên trăm dặm linh khí như bách xuyên quy hải tràn vào đan lô. Đồn đại cửu giai đan dược dẫn động lôi kiếp, nguyên lai là thật sự a. Tóc trắng trưởng lão nhìn trời bên cạnh dị tượng, âm thanh phát run. Đan lô mặt ngoài phù văn kịch liệt rung động, đem cả bầu trời chiếu thành kim tử sắc. Cơ kinh tiêu song đồng nổi lên long văn, quanh thân chín điều kim long hư ảnh xoay quanh hống, cùng đan lô cộng minh gia đình thai nhức góc vù vù. Đạo kiếp lôi thứ nhất cuốn theo khí tức hủy diệt tầm vang đánh rớt, tại chạm đến mặt đất trong nháy mắt, cơ kinh tiêu đưa tay hét to, kiếm bực mở. Xung quanh bạn giảm thiên địa pháp tắc kịch liệt và mèo, vô số kim sắc kiếm ảnh theo trong hư không chen chúc mà ra, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành đường kính trăm trượng kiếm trận mái vòm. Lôi kiếp cùng kiếm trận đụng nhau nháy mắt, không gian như mặt gương từng khúc rạn nứt, khuấy động ra ảnh hưởng còn lại đem xa xa dãy núi gọt đi một nửa. Thanh Loan tộc mọi người trốn ở vòng phòng hộ bên trong, nhìn đạo kia cùng trời kiếp đối lập thân ảnh, chỉ cảm thấy trái tim dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Uy thế cỡ này, có thể so với đại đế xuất thủ. Tóc trắng trưởng lao năm chặt gậy chống tay không ngừng run rẩy, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy rung động. Thanh Yên Nhiên cắn môi dưới, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, long hình ngọc bội tại nàng trong ngực nóng lên, tỏa ra nàng tái nhợt lại kiên định khuôn mặt. Đạo thứ hai lôi kiếp hóa thành ba đầu lôi dao đắp xuống, mỗi một đạo dao thân cũng quấn quanh lấy chôn bụi phát tắc. Cơ kinh tiêu quanh thân kim long hư ảnh bỗng nhiên dung hợp, hóa thành người khoác kiếm giáp trăm trượng long thân, long hé miệng phun ra ẩn chứa hỗn độn chi lực long tức. Trong kiếm trận kiếm ảnh như mưa rơi bắn ra, cùng lôi dao triển khai thảm thiết chém giết. Trong lúc nhất thời, lôi quang cùng kiếm quang xen lẫn, tiếng oanh minh chấn động đến thiên địa cũng tại gào thét. Nhưng mà lôi kiếp uy lực vượt xa tưởng tượng, đạo thứ ba lôi kiếp lại ngừng tụ thành lôi vực, đem toàn bộ phủ không đảo bao phủ trong đó. Cơ kinh tiêu kiếm vực tại lôi vực ăn mòn hạ xuất hiện vô số vết rách, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, lại như cũ gắt gao chống đỡ kiếm trận. Phá! Cơ kinh tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép vận chuyển thể nội tất cả linh lực, kiếm vực bên trong kiếm ý điên cuồng tăng gọn, hóa thành ngàn vạn đạo kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời. Lôi vực cùng kiếm vực va chạm đạt tới gay cấn, cơ kinh tiêu sợi tóc bị cuồng gió thổi từng chiếc đứng đấy, quần áo bay phất phới. Hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được kinh mạch tại vượt phụ tài vận chuyển bên trong xé rách kịch liệt đau nhức, nhưng ánh mắt lại càng thêm bén nhọn. Muốn hủy đi đan dược của ta. Nam mơ. Cơ kinh tiêu cong ngón đúng ra, một viên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm long ấn rời khỏi tay, cùng kiếm vực hòa làm một thể. Đạo thứ tư lôi kiếp cuối cùng giáng lâm, đây là một đạo ẩn chứa thiên đạo ý chí tử kim sắc lôi đỉnh, những nơi đi qua không gian trực tiếp chôn bụi. Cơ kinh tiêu hít sâu một hơi, quanh thân kim long hư ảnh đều ngập vào kiếm vực, trong kiếm trận bộc phát ra hào quang chói sáng. Làm lôi đỉnh đánh xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, cùng tử kim sắc lôi đỉnh ầm vang chạm vào nhau. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, tất cả phụ không đảo kịch liệt rung động, xa xa Loan Phượng Thành cũng có thể cảm nhận được mặt đất lắc lư. Thanh Yên Nhiên khẩn trương che miệng lại, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không biết qua bao lâu, làm chỉ riêng mang tiêu tán, cơ kinh tiêu toàn thân đẫm máu địa đứng tại chỗ, kiếm vực mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng đan lô lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ba viên lưu chuyển lên huyền ảo phù văn cựu chuyển huyền hoàng tục mệnh đan ở trong lò lặng lặng phát sáng. Cơ kinh tiêu tái nhợt ngón tay có hơi phát run, lại như cũ cẩn thận đem ngọc bình đưa tới Thanh Yên Nhiên trong tay. Đan dược mặt ngoài lưu chuyển huyền ảo phù văn tỏa ra nàng phiếm hồng hốc mắt, thân bình còn lưu lại hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Cầm đi cho tộc trưởng ăn vào đi. Cơ kinh tiêu giang chống đỡ nhìn khoẹt miệng cuối cùng tiết lộ ra một tia mỏi mệt, quanh thân kim long hư ảnh vậy ảm đạm đi, hóa thành điểm điểm kim quang ngập vào kinh mạch của hắn. Thanh Yên Nhiên gấp siết chặt ngọc bình, nước mắt lạch cạch rơi vào thân bình thượng, người trước chữa thương. Lời còn chưa dứt liền bị cơ kinh tiêu ngắt lời, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Yên Nhiên đỉnh đầu. Lại bởi vì động tác liên lụy đến vết thương mà kêu lên một tiếng đau đớn, đừng lo lắng, ta điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục. Tộc trưởng thương thế không thể bị dở dang. Chương 550, Kim Bằng tộc tộc trưởng giáng Lâm Thanh Loan tộc. Chương 550, Kim Bằng tộc tộc trưởng giáng Lâm Thanh Loan tộc. Thời gian ung dung, đậu chuyển tinh di. Sau 3 ngày, khi sáng sớm kia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, cơ kinh tiêu chậm rãi mở ra hai mắt. Quanh thân quanh quần ám thương đã đều chữa trị, chín điều kim long hư ảnh lại lần nữa tại sau lưng xoay quanh, khí thế so trước đó càng hơn mấy phần. Đẩy ra tinh thất môn, Thanh Yên Nhiên giữ ở ngoài cửa thân ảnh đột nhiên đứng lên. Trong tóc thanh ngọc châm tử theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, trong mắt tơ máu nói mấy ngày nay lo lắng. Tỉnh rồi. Thanh Yên Nhiên bước nhanh về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới cơ kinh tiêu. Có hay không có ở đâu còn đau? Không ngại. Vậy là tốt rồi, cha ta muốn gặp ngươi một lần. Không giống nhau cơ kinh tiêu trả lời, liền dắt lấy hắn hướng tộc trưởng tẩm điện đi đến. Tẩm điện bên trong, nguyên bản tiểu tụy như củi Thanh Loan tộc trưởng đã khôi phục mấy phần máu, xếp bằng ở trên giường ngọc thân ảnh mặc dù vẫn hiển suy yếu, lại không còn là trước đó hấp hối bộ dáng. Thấy Cơ Kinh Tiêu bước vào, hắn dây rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Cơ Kinh Tiêu đưa tay hư đỡ lấy. Cơ tiểu hữu đại ân, thanh mô không thể báo đáp. Thanh Loan tộc trưởng thanh âm bên trong mang theo nồng đậm cảm kích. Nếu không phải công tử cựu chuyển huyền hoàng tục mệnh đan, chỉ sợ. Cơ Kinh Tiêu ngắt lời Thanh Đạo lời nói, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía một bên Thanh Yên Nhiên, không cần phải nói tạm. Ta làm những thứ này, chẳng qua là muốn cho Yên Nhiên không còn rơi lệ thôi. Lời này trắng ra đến làm cho không khí trong nháy mắt ngưng kết, Thanh Yên Nhiên gõ má đằng địa hưởng đấu, dậm chân muốn đi đạp hắn. Cơ Kinh Tiêu, người muốn chết à? Đều là ăn nói linh tinh. Cơ Kinh Tiêu linh hoạt nghiêng người né tránh, nét miệng lên được như ý cười, trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Ta nói những câu là thật, như không phải là vì ngươi, Kim Bằng tộc phá sự ta mới lười nhác nhúng tay. Thanh Đạo nhìn hai người chuyển động cùng nhau, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Hán Tử Ái nhìn nữ nhi sù lông bộ dáng, lại chuyển hướng Cơ Kinh Tiêu, chỉ cần Yên Nhiên gật đầu, ngươi con rể này ta nhận hạ. Bất quá, nếu ngươi ngày sau dám để cho nàng rơi một giọt nước mắt, cho dù liệu mạng bộ xương già này, ta cũng muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách. Tiền bối yên tâm, ta vừa bảo vệ Yên Nhiên một lần, liền sẽ hộ nàng đợi đợi kết kiếp. Thanh Yên Nhiên dậm chân, gò má đỏ đến năng lực nhỏ ra huyết, đưa tay muốn đi vặn Cơ Kinh Tiêu cánh tay, ai muốn ngươi đang tra ta trước mặt nói bậy bạn. Vậy không xấu hổ. Cơ Kinh Tiêu lại một tay lấy nàng ôm vào lòng, cái cằm chống đỡ nhìn tóc của nàng đỉnh buồn cười, ta nói đều là thật tâm lời nói, chẳng lẽ lại Thanh đại tiểu thư muốn trốn nợ? Ban đầu ở Vân Mộng bí cảnh, là ai dắt lấy góc áo của ta nói ngươi nếu có thể hộ ta chu toàn, ta liền. Im ngay. Thanh Yên Nhiên hoảng phải đi che miệng của hắn, lại bị Cơ Kinh Tiêu thuận thế cầm cổ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng cổ tay ở giữa dây đỏ, đó là nàng bụng trộm bục lên, cùng bên hông hắn long hình ngọc bội hô ứng lẫn nhau. Hai người chính náo loạn đến túi bụi lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiểu Thanh Loan nhóm vui cười, tỷ phu lại đang khi dễ tỷ tỷ á. Mau đến xem nha, Kim Sĩ đại bằng cũng không sánh nổi tỷ phu ra mặt dạy. Thanh Yên Nhiên tượng mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên tránh ra khỏi, cơ lấy trên bàn ngọc chậm thì đặt tới, tất cả im miệng cho ta. Lại nói bậy, tối nay không cho phép ăn linh quả. Cơ Kinh Tiêu tay mắt lanh lẹ tiếp được ngọc chậm, thuận tay đưa nàng tản mát tại trên trán sợi tóc đừng đến sau hai, động tác nhu hòa được giống như nâng lấy hiếm thấy chân bảo. Mấy ngày kế tiếp, Loan Phượng Thành trong thường xuyên năng lực nhìn thấy chuyện này đối với Hoan Hỉ Hoàn Gia thân ảnh. Cơ Kinh Tiêu tại đầu tường bố trí trận pháp lúc, Thanh Yên Nhiên thì rửa khung cửa, ngoài miệng ghét bỏ hắn tay chân bộ bề, nhưng lại thỉnh thoảng đưa lên một chén linh trà. Cơ Kinh Tiêu luyện chế đang dược, nàng liền ở một bên quấy rối, không phải cố ý nhận lầm dược liệu, chính là học hắn kết ấn dáng vẻ chọc cho đan đồng nhóm trực nhạc. Có một lần, Thanh Yên Nhiên thừa dịp Cơ Kinh Tiêu không chú ý, vụ trộm tại trên mặt hắn lao đạo than cho, kết quả một giây sau liền bị hắn chế trụ vòng eo, tại trên gương mặt rơi xuống cái mang theo mùi thuốc khẽ hôn. Sau 10 ngày, trời quang đột nhiên bị che khuất bầu trời kim sắc vũ dược bao phủ. Kim Bằng tộc tộc trưởng Kim Nguyên Bảo chân đạp cựu giai pháp bảo thôn thiên kim luân những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, mười mấy tên Kim Bằng tộc tinh nhuệ như là hắc vân tiếp cận. Hắn ở trên cao nhìn xuống, đồng tử màu vàng đảo qua Loan Phượng thành tàn phá tường thành, phát ra chấn thiên động địa hống, Thanh lão đầu. Còn ta Kim Ưng mang theo trọng lễ đến ngươi Thanh Loan tộc cầu hôn, vì sao bật vô âm tín? Chớ không phải là các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ám sát con ta? Thanh Loan tộc mọi người trong nháy mắt như lâm đại địch, các trưởng lão sôi nổi lấy ra pháp khí, tiểu Thanh Loan nhóm thì trốn ở trưởng bối sau lưng run lẩy bẩy. Thanh Loan thành chủ điện ngói lưu ly tại Kim Bằng tộc uy áp hạ gì rào rung động, Thanh đảo dáng chống đỡ nhìn chưa khỏi hắn thân thể, vị Thanh Ngọc trụ miễn cưỡng đứng thẳng. Hắn nhìn qua lơ lửng trên tầng mây, quanh thân quấn quanh lấy kim sắc khí diễm kim nguyên bảo, tiết hầu nhấp nhô hai lần, âm thanh mang theo bệnh lâu chưa lành khẳng hẳn. Kim Bằng tộc trưởng, Thanh Loan tộc vừa trải nghiệm kiếp nạn, trong tộc trưởng lão một nửa trọng thương, con non nhóm. Ít tại bổn tộc trưởng trước mặt giả bộ đáng thương. Kim Nguyên Bảo đột nhiên bung ra một đạo kim sắc tỏa liên, xiềng xích xuyên thấu đỉnh điện ầm vang nện ở gạch xanh bên trên, đá vụn vẩy ra ở giữa hù dọa một mảnh Thanh Loan tộc đệ tử kêu lên. Còn ta Kim Ưng mang không ít bảo vật tới trước cầu thân, bây giờ tin tức hoàn toàn không có, người Thanh Loan tộc như cho không ra cái bằng dao, Kim Nguyên Bảo cánh chim triển khai, che khuất bầu trời bóng tối triệt để bao phủ cả tòa thành trì. Ta liền phá hủy này phá thành, đem hồn phách của các ngươi luyện làm dầu thắp. Thanh Yên Nhiên nắm chặt Cơ Kinh Tiêu ống tay áo đầu ngón tay trắng bệnh, liền muốn tiến lên lý thuyết, lại bị Thanh Đảo ngăn lại. Kim tộc trưởng, thực không dám dầu dếm, tộc ta trên dưới ngay cả sức tự vệ đều không đủ, làm sao tổn thương được Kim Bằng tộc thiếu tộc trưởng? Làm Nhật Quý Phương sau khi rời đi, chúng ta lại chưa thấy qua Kim Ưng công tử. Hừ, không thấy. Kim Nguyên Bảo cong ngón đúng ra, một đạo kim sắc kiếm khí sát Thanh Đảo bên thai xẹt qua, cắt rơi vài tóc trắng. Kia bổn tộc trưởng liền chính mình lục soát. Kim Nguyên Bảo vung tay lên, Kim Bằng tộc tinh nhuệ giống như thủy triều tràn vào Loan Phượng Thành, những nơi đi qua linh khí hỗn loạn, trong cửa hàng linh thực bổn hoa đều khô héo. Mấy cái Kim Bằng tộc hộ pháp đá văng trong tộc bảo khố cửa lớn, ánh mắt tham lam đảo qua trống rông kiêu ngạo, tức giận đến đem còn sót lại một nửa ngọc bình hung hăng đập xuống đất, thật mẹ nó cùng. Nơi này, cậu cũng không đợi. Thanh Loan tộc trưởng lão nhóm trợn mắt tròn xoe, lại bởi vì thương thế chưa lành chỉ có thể nắm chặt pháp khí. Thanh Yên Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn phản bác. Bên hông long hình ngọc bội đột nhiên nổi lên vi quang, Cơ Kinh Tiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, lòng bàn tay dán lưng của nàng, một cỗ ấm áp linh lực theo kinh mạch đi khắp, vuốt lên nàng sao động tâm trạng. Kim Nguyên Bảo đạp trên phá toái địa gạch đi vào chủ điện, kim sắc vũ dược quét xuống trên xà nhà đèn lưu ly, tại đây đất bừa bộn bên trong thoáng nhìn Thanh Yên Nhiên bên hông lắc lư long hình ngọc bội. Đồng tử đột nhiên co lại, mạnh vỏ tay cách không một chảo, rồi giao hấp lực lập tức đem Thanh Yên Nhiên hướng phía trước chỉnh đi. Cơ Kinh Tiêu quanh thân kim long hư ảnh bạo khởi, chín con rồng đuôi như xiềng xích cuốn lấy Thanh Yên Nhiên vòng eo, gắng gượng đưa nàng kéo về trong ngực. Thú vị. Kim Nguyên Bảo thu tay lại, liếm liếm quẹ miệng, trong mắt nổi lên bệnh trạng hưng phấn. tất nhiên con ta coi trọng ngươi, bổn tộc trưởng thì lòng từ bi, mang ngươi trở về làm hắn thị thiếp. Và sinh con non, nói không chừng còn có thể chiết xuất kim bằng huyết mạch. Chương 551, đối chiến đại đế cảnh chương 551, đối chiến đại đế cảnh kim nguyên bảo quanh thân kim sắc khí diễm ầm vang tăng vọt, như một đoàn thiêu đốt liệt nhật. Phía sau to lớn kim sắc vũ vực kịch liệt rung động, kéo theo không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, cả tòa Loan Phượng thành chủ điện tại cố uy áp này hạ lung lay sắp đổ, ngói lưu ly như mưa rơi sôi nổi rơi xuống. Hôm nay, ai cũng đừng hòng ngăn lại bổn tộc trưởng. Kim Nguyên Bảo quát lên một tiếng lớn, song trưởng đẩy ra, hai đạo màu vàng cổ sáng như hai cái như cự long hướng phía thanh niên nhiên cùng Cơ Kinh Tiêu tuôn ra mà đến. Không gian vặn vẹo biến hình, mặt đất trong nháy mắt bị đốt ra hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cơ Kinh Tiêu thần sắc lạnh lùng, quanh thân chín điều kim long hư ảnh giận dữ hét lên, tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Không chút do dự bước về phía trước một bước, hai tay giao nhau tại trước ngực, một đạo sáng chói kim sắc quang mạc như màn trời trước người triển khai. Màn sáng phía trên, phù văn cổ xưa lấp lóe lưu chuyển, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Muốn động ta người, cho ngươi mặt mũi. Giọng Cơ Kinh Tiêu trầm thấp, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Kim sắc quang trụ hung hăng đâm vào màn sáng bên trên, trong chốc lát, hào quang chói sáng bắn ra, đinh thai nhức óc tiếng oanh minh như lôi đỉnh nổ vang. Năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại vì va chạm điểm làm trung tâm, như cuộn trào mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quyết tán, trong điện cái bàn, trang trí các loại vật phẩm trong nháy mắt bị tung bay, hóa thành một biển. Thanh Loan tộc mọi người tại vòng phòng hộ trong sắc mặt tái nhợt, sôi nổi bị ảnh hưởng còn lại chấn động đến ngã trái ngã phải, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Kim Nguyên Bảo thấy công kích bị cản, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là bị khiêu khích sau tức giận. "Ừm, ngươi trẻ tuổi, có chút bản lĩnh, bất quá, này còn thiếu rất nhiều." Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đỉnh đầu thôn tiên kim luân điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, kim luân phía trên, phù văn như vật sống bơi lội, tỏa ra khiến người ta ngạt thở bị áp. Vô số kim sắc quang thúc theo kim luân bên trong bắn ra, lít nha lít nhít, giống mưa như chút nước, hướng phía Cơ Kinh Tiêu bao phủ mà đến. Mỗi một vệt sáng cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chỗ đến, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca tiếng vỡ vụn. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, quanh thân kiếm ý giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra. Hắn hai tay vung lên, ngàn vạn kiếm ảnh theo trong hư không ngưng tụ thành hình, như khổng tước xòe đuôi đón lấy kia đầy trời trùng sáng. Kiếm ảnh cùng trùng sáng chạm vào nhau, bộc phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng oanh minh, hào quang chói sáng xen lẫn lấp lóe, tất cả Loan Phượng thành giống như được thắp sáng thành ban ngày. Năng lượng va chạm sinh ra cường đại sóng khí, đem xa xa dãy núi cũng lột một mảng lớn, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, giống dữ tợn vết thương. Cơ Kinh Tiêu cao mày, quanh thân kim long hư ảnh bỗng nhiên dung hợp, hóa thành một cái trăm trượng cự long. Cự long ngửa mặt rít gào, âm thanh chấn cửu tiêu, long hé miệng, một đạo ẩn chứa hỗn độn chi lực long tức dâng lên mà ra, giống như một đạo màu vàng kim dòng lũ, hướng phía Kim Nguyên Bảo quét sạch mà đi. Long tức những nơi đi qua, không gian vặn vẹo sụp đổ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Kim Nguyên Bảo sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ ngoan lệ. Đến hay lắm, vừa vặn nhường bổn tộc trưởng xem xét người này nhân loại có bao nhiêu cân lượng. Phía sau kim sắc vũ vực mãnh triển khai, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, đón lấy long tức xuống tới. Hai tay của hắn móng nhọn lóe ra hàn quang, tại ở gần long tức trong nháy mắt, đột nhiên bung ra, đếm đạo kim sắc chảo mang xé rách không khí, cùng long tức kịch liệt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, long ngâm cùng gầm thét xen lẫn, màu vàng kim quang mang cùng năng lượng vàng tứ phía, tất cả thiên địa phảng phất cũng tại cố lực lượng này trùng kích vào run rẩy. Kim Nguyên Bảo cánh chim tăng vọt ba trượng, quanh thân kim sắc khí diễm hóa thành ngập trời biển lửa, cả vùng không gian tại nhiệt độ cao hạ vặn vẹo biến hình, ngói lưu ly dung thành nước thép theo mái hiên chảy xuôi. Hắn bấm tay đạn hướng thôn tiên kim luân chín đạo kim sắc tỏa liên phá không mà ra, xiềng xích mặt ngoài lưu chuyển lên vệ linh phù văn, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị ăn mòn ra đen nhánh vết rách. Cơ Kinh Tiêu song đồng long văn đại thịnh, chín điều kim long hư ảnh đột nhiên hóa thành thực chất, đuôi rồng quét ngang ở giữa đem đánh tới xiềng xích đều đập nát. Có thể Kim Nguyên Bảo sớm có tính toán, thừa dịp Cơ Kinh Tiêu lực cũ chưa nghỉ lực mới chưa sinh thời khắc, cánh chim như đao đắp xuống, bén nhọn lông vũ cắt đứt không gian, tại mặt đất cày ra mấy chục đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thanh Loan tộc mọi người bị ảnh hưởng còn lại tung bay, vòng phòng hộ tại uy áp hạ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cơ Kinh Tiêu quanh thân kiếm ý ngưng tụ thành vòng phòng hộ, lại tại tiếp xúc lông vũ trong nháy mắt phát ra chói hai tiếng vỡ vụn. Đột nhiên đánh ra lòng bàn tay, một đạo ẩn chứa khai thiên kiếm ý kim sắc trưởng ấn liên kích, cùng Kim Nguyên Bảo cánh chim ầm vang chạm vào nhau. Sóng khí quét sạch toàn thành, xa xa dãy núi bị chặn ngang chặt đứt, đá vụn như mưa thiên thạch rơi xuống. Kim Nguyên Bảo mượn lực bay ngược, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm, không gì hơn cái này. Hắn điều khiển thôn thiên kim luân cao tốc xoay tròn, kim luân mặt ngoài hiện ra thượng cổ phệ linh trận đồ, đem vương viên trăm dặm linh khí điên cuồng thôn phệ, hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu vàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm truyền đến thời không xé rách rít lên, ngay cả không gian pháp tắc cũng đang vặn vẹo tan vỡ. Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, chín điều kim long hư ảnh phát ra chấn thiên nổ hống, còn cuốn thân thể của hắn cấp tốc xoay quanh. Hiên Biên Kiếm, hiện. Một đạo kim sắc kiếm quang từ trên thân Cơ Kinh Tiêu phóng lên tận trời, thân kiếm xưa cũ lại khí. Hiên Biên Kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, tất cả Loan Phượng thành bị chói mắt kim quang bao phủ. Cơ Kinh Tiêu cầm chuôi kiếm, huy kiếm chém về phía màu vàng kim vòng xoáy. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian giống như tờ giấy bị tùy tiện xé mở, hình thành một đạo thật dài vết nứt không gian. Kim Nguyên Bảo thấy thế, đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng điều khiển thôn thiên kim luân toàn lực ngăn cản. Kim luân cùng Hiên Viên kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, Loan Phượng thành bên trong kiến trúc sôi nổi sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Cơ Kinh Tiêu cổ tay xoay chuyển, Hiên Viên kiếm thượng phù văn lấp lóe, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, gắng gượng đem Kim Luân đè ép trở về. Kim Nguyên Bảo sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, đem hết toàn lực thúc đẩy Kim Luân. Không thể nào, chỉ là nhân loại, sao có thể ngăn cản bổn tộc trưởng? Kim Nguyên Bảo quanh thân kim sắc khí diễm giống như là núi lửa phun trào trực trùng vân tiêu, cả tòa Loan Phượng thành tại cỗ uy áp này hạ kịch liệt rung động, mặt đất vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Phía sau kim sắc vũ vực mở ra hoàn toàn, che khuất bầu trời, cánh chim biên giới lưu chuyển lên quỷ dị hào quang màu tím thẫm, càng đem không gian chung quanh cũng nhuộm thành một mảnh yêu dị tự kim sắc. Tất nhiên bình thường thủ đoạn không làm gì được ngươi, vậy liền để ngươi kiến thức một chút kim bằng tộc trấn tộc bí thuật, kim bằng phần thiên quyết. Kim Nguyên Bảo quát lên một tiếng lớn, tiếng như hùng trùng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Chỉ thấy hai tay của hắn kết xuất phức tạp ấn quyết, mỗi một cái động tác đều mang khó nói lên lời vật luật, tựa như tại cùng thiên địa pháp tắc của mình. Theo ấn quyết biến hóa, thôn thiên kim luân lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, điên cuồng xoay tròn, kim luân mặt ngoài phù văn như vật sống vật mèo, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Chương 552, Cửu Long tỏa thiên trận chương 552, Cửu Long tỏa thiên trận trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phạm vi ngàn dặm linh khí điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại màu vàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một con trường dài vạn trượng màu vàng kim bằng điều hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, bằng điều hai mắt như nước, tản ra hủy diệt hết thảy quang mang, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể dẫn phát mãnh liệt không gian chấn động. Bằng điều hư ảnh như là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra hung thú, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ép tới không gian vỡ vụn thành từng mảnh, ngay cả không khí cũng bị áp xúc thành thể lỏng. Thanh Loan tộc mọi người tại cỗ uy áp này dưới, sôi nổi miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh Nhiên Nhiên cắn môi, liều mạng chống cự lại uy áp, trong mắt tràn đầy lo âu nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu. Mà Cơ Kinh Tiêu sắc mặt bình tĩnh như nước, quanh thân kim long hư ảnh xoay quanh, chín con rồng vàng giận dữ hét lên, cùng bằng điều hư ảnh uy áp qua lại chống lại. Cửu Long tỏa thiên trận, lên. Cơ Kinh Tiêu chìm quát một tiếng, hai tay nhanh chóng múa, từng đạo phù văn màu vàng theo đầu ngón tay hắn bay ra, tan xuống mặt đất. Trong mấy mắt, Loan Phượng thành bốn phía dâng lên chín cái hoàng kim cự long hư ảnh, mỗi cái cự long cũng có ngàn trượng dài, long thân quấn quanh lấy phù văn cổ xưa, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Chín con rồng lớn ngẩng đầu hống, long. Mẹ gà chồng, cùng không trung màu vàng kim bằng điều hư ảnh đối lập. Kim Nguyên Bảo thấy Cơ Kinh Tiêu lại năng lực bố trí ra cựu giai trung cấp trận pháp, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị điên cuồng thay thế. Phá cho ta! Kim Nguyên Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng kim bằng điều hư ảnh hai cánh đột nhiên một cái, vô số đạo kim sắc quang nhận như mưa to hướng phía Cửu Long tỏa thiên trận chút xuống. Mỗi một đạo quang nhận cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỗ đến, không gian bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Cửu Long tỏa thiên trận bên trong chín con rồng lớn đồng thời phun ra long tức, cùng kim sắc quang nhận chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, hào quang chói sáng chiếu sáng tất cả bầu trời. Năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, xa xa dãy núi bị san thành bình địa, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kim Nguyên Bảo nhưng cũng không dừng tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Màu vàng kim bằng điều hư ảnh trên người quang mang đại thịnh, lại lần nữa bành trướng, hóa thành một con tre khuất bầu trời cự bằng. Cự bằng mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt kim sắc quang trụ từ trong miệng phun ra, thẳng đến Cửu Long tỏa thiên trận. Không gian chốt bụi, thời gian đình chỉ. Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay kết xuất cuối cùng ấn quyết. Cửu Long quy nhất, khóa thiên phong ma. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chín con rồng lớn hư ảnh giận dữ hét lên, đột nhiên phóng tới kim sắc quang trụ. Chín con rồng lớn tại trong cột ánh sáng xuyên thẳng qua, cuốn quýt nhau, cuối cùng hòa làm một thể, hình thành một cái cự đại màu vàng kim long. Thuẫn, cản tại phía trên Loan Phượng thành. Kim sắc quang trụ cùng long, thuẫn đụng nhau nháy mắt, giữa thiên địa giống như nổ tung nghìn vạn lần bầm thái dương, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người mở mắt không ra. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Loan Phượng thành vòng phòng hộ phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca tiếng vỡ vụn, cả tòa thành chỉ như là báo tố bên trong thuyền cô độc, tại năng lượng kinh khủng trong dư âm kịch liệt lay động. Thanh Loan tộc mọi người gắt gao tóm lấy bên người vật thể, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà, làm chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, kia do chín con rồng lớn ngưng tụ mà thành màu vàng kim long. Thuẫn mặc dù mặt ngoài che kín vết rách, lại như cũ ngoan cường mà sừng sững trên bầu trời Loan Phượng thành. Kim Nguyên Bảo khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, đồng tử màu vàng bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Là đường đường đại đế tiền kỳ cường giả, hắn chưa từng nhận qua như vậy ngăn trở. Bây giờ mà ngay cả một cái trận pháp đều không thể công phá, cái này khiến hắn tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến. Không thể nào, không thể nào. Kim Nguyên Bảo quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Chỉ là trận pháp, sao có thể ngăn cản bổn tộc trưởng? Kim Nguyên Bảo quanh thân kim sắc khí diễm lần nữa tăng gọn, cả người giống như hóa thân thành một tòa sắc phun trào núi lửa, kinh khủng uy áp giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một chữ cũng giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Kim bằng nộ thiên kích. Theo một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, sau lưng hắn màu vàng kim bằng điều hư ảnh lần nữa bành trướng, hóa thành một con trường vạn dặm dài cự bằng. Cự bằng toàn thân tản ra sáng chói kim sắc quang mang, hai cánh bung lên, tất cả không gian cũng bắt đầu vặn bẹo biến hình, vô số đạo kim sắc gió lốc theo nó cánh hạ quét sạch mà ra, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị xoắn thành một mịn. Cự bằng ngửa mặt rít gào, âm thanh chấn cửu tiêu, sau đó đột nhiên đáp xuống, to lớn móng vuốt lóe ra hàn quang, hướng phía Cửu Long tỏa thiên trận hung hăng chụp tới. Móng vuốt giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như năng lực đem toàn bộ thế giới cũng xé rách. Trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn đập vào mặt, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở ngực, để người không thở nổi. Thanh Yên Nhiên nắm thật chặt cơ kinh tiêu đưa cho nàng long hình ngọc bội, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn, trong mắt tràn đầy lo âu nhìn qua không trung kịch chiến. Cơ kinh tiêu thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lại không có sợ hãi chút nào. Hai tay của hắn nhanh chóng múa, từng đạo phù văn màu vàng theo đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập cửu long tỏa tiên trận bên trong. Chín cái hoàng kim cự long hư ảnh giống như nhận lấy triệu hoán, giận dữ hét lên, long thân quấn quanh ở cùng nhau, hình thành một cái cự đại màu vàng kim vòi rồng. Vòi rồng gào thét lên phóng tới cự bằng, cùng cự bằng móng đuôi tầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, long ngâm cùng bằng rít gào đan vào một chỗ, linh hai nhức óc, màu vàng kim quang mang cùng năng lượng bằng tứ phía, chiếu sáng tất cả bầu trời. Kim Nguyên Bảo thấy công kích bị ngăn trở, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn vung tay lên, thôn thiên kim luân lần nữa xoay tròn, kim luân mặt ngoài phệ linh trận đồ quang mang đại thịnh, điên cuồng thôn phệ nhìn linh khí xung quanh. Kim luân bên trong bắn ra vô số đạo chùm sáng màu đen, những quang thúc này ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, chỗ đến, không gian cũng bị thôn phệ ra từng cái to lớn lỗ đen. Kim bằng phệ thiên quyết. Kim Nguyên Bảo cười gằn, chùm sáng màu đen cùng màu vàng kim cự bằng công kích hợp hai là một, hướng phía Cửu Long tỏa thiên trận lần nữa công tới. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy, Cửu Long tỏa thiên trận bên trong lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại. Chín cái hoàng kim cự long hư ảnh gầm thét xông ra trận pháp, hướng phía Kim Nguyên Bảo cùng hắn màu vàng kim cự bằng đánh tới. Không gian cũng bị xé nứt ra từng đạo thật dài vết nứt. Cùng lúc đó, tất cả Cửu Long tỏa thiên trận bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái cự đại màu vàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tỏa ra hấp lực cường đại, đem hết thể chúng quanh cũng hút vào, bao gồm Kim Nguyên Bảo công kích cùng bản thân hắn. Kim Nguyên Bảo sắc mặt đại biến, cảm nhận được kia kinh khủng hấp lực, hắn vội vàng điều khiển màu vàng kim cự bằng muốn tránh thoát. Nhưng mà, Cửu Long tỏa thiên trận lực lượng thực sự quá mức cường đại, màu vàng kim cự bằng tại vòng xoáy bên trong dãy rồi lấy, lại càng ngày càng khó vì động đậy. Kim Nguyên Bảo cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kim sắc khí diễm điên cuồng tăng vọt, cố gắng dùng lực lượng cường đại xông phá vòng xoáy trói buộc. Cơ Kinh Tiêu lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Hai tay của hắn kết ấn, miệng quát, "Cửu Long Hóa Thiên, vạn pháp đều phong." Chín cái hoàng kim cự long hư ảnh trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim sắc tỏa liên, hướng phía Kim Nguyên Bảo cùng màu vàng kim cự bằng quấn quanh mà đi. Trên xiềng xích lóe ra phủ văn thần bí, tỏa ra cường đại phong ấn lực lượng. Kim Nguyên Bảo thấy thế, trong lòng hoảng hốt, đội vàng cơ móng đuốt nghĩ muốn chém đứt xiềng xích, lại phát hiện những thứ này xiềng xích cứng cỏi vô cùng, bất kể hắn làm sao công kích, đều không thể đem nó chặt đứt. Chương 553, Kim Bằng lão tổ hiện thân. Chương 553, Kim Bằng lão tổ hiện thân. Kim Nguyên Bảo bị kim sắc tỏa liên chăm chú quấn quanh, điên cuồng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì, nguyên thân kim sắc khí diễm vậy dần dần ảm đạm. Hắn cánh chim bị Cửu Long tỏa thiên trận lực lượng xé rách được rách bước, máu tươi như mưa rơi vẩy xuống, vẽ ra trên không trung từng đạo tinh hồng dấu vết. Không, ta Kim Bằng tộc như thế nào thua ở ngươi này nhân loại trong tay? Kim Nguyên Bảo phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Đột nhiên ngửa đầu, trong miệng phát ra một tiếng kỳ dị rít lên, âm thanh bén nhọn chói tai, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Theo này âm thanh rít lên, Kim Nguyên Bảo vết thương trên người chỗ tuôn ra hàng loạt tinh huyết trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù văn thần bí, phù văn tại lấp lóe, một cỗ cường đại triệu hoán chi lực phóng lên tận trời. Lão tổ cứu ta! Kim Nguyên Bảo khàn cả giọng địa la lên, âm thanh trên bầu trời loan phượng thành quân quẩn. Chỉ một thoáng, trên bầu trời mây gió biến ảo, nguyên bản thì âm trầm tầng mây bắt đầu điên cuồng phun trào, từng đạo đen như mực vết nứt trong hư không lặng yên xuất hiện. Trong cái khe, một cỗ kinh khủng đến khiến người ta ngạt thở uy áp chậm rãi tràn ngập ra, dường như có một đầu ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú sắp thức tỉnh. Trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, dường như đứng không vững. Thanh Loan tộc các trưởng lão càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, sôi nổi lấy ra mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn. Theo một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, một đạo to lớn thân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra. Đó là một vị thân hình còn xuống lão giả, thân mang màu vàng kim trường bào thượng thêu lên từng cái sinh động như thật kim bằng, mỗi một cái kim bằng cũng tản ra khí tức cường đại. Mặt mũi ông lão che kín nếp nhăn, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ trải qua năm tháng lắng động uy nghiêm cùng thay nghiệt. Hắn mỗi đi một bước, hư không cũng vì đó run rẩy, không gian pháp tắc tại dưới chân hắn vặn vẹo biến hình, tựa như tất cả thiên địa cũng tại thần phục. Người nào dám làm tổn thương ta Kim Bằng tộc hậu nhân? Lão giả âm thanh trầm thấp mà lạnh băng, như theo kiểu u nơi truyền đến, mỗi một chữ đều mang một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Lời còn chưa dứt, một cỗ dồi dào uy áp như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Cơ Kinh Tiêu đám người ép đi. Loan Vượng thành vòng phòng hộ tại đây uy áp hạ trong nháy mắt phá toái, cả tòa thành trì kiến trúc bắt đầu sôi nổi sụp đổ, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, dường như mặt đất cũng tại đây uy áp hạ không chịu nổi gánh nặng. Cơ Kinh Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng như sắt, quanh thân khí thế tại đây uy áp hạ kịch liệt ba động, chín điều kim long hư ảnh điền cuồng xoay quanh, phát ra trận trận gầm thét, cố gắng chống cự kinh khủng uy áp. Nhưng dù vậy, khoe miệng của hắn hay là tràn ra một tia máu tươi, trên trán nổi gân xanh, không còn nghi ngờ gì nữa thừa nhận áp lực lớn. Kim Bằng lão tổ thực lực xa trên Kim Nguyên Bảo, chỉ sợ đã đạt đến đại đế đỉnh phong cảnh giới, là hắn cho đến tận này gặp phải mạnh nhất đối thủ. Kim Bằng lão tổ ánh mắt lạnh như băng rơi tại trên người Cơ Kinh Tiêu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nho nhỏ nhân loại, cũng dám ở ta Kim Bằng tộc trước mặt làm càn. Kim Bằng lão tổ giơ tay lên, tùy ý hướng nhìn Cơ Kinh Tiêu vung ra một đạo kim sắc quang mang. Chỉ riêng mang nhìn như bình thường, lại ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, hình thành từng cái to lớn lỗ đen. Đối mặt Kim Bằng lão tổ bực này tồn tại, Cơ Kinh Tiêu không dám khinh thường. Quanh thân chín điều kim long hư ảnh hào quang tỏa sáng, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại trước người, cùng Hiên Viên kiếm thượng lưu chuyển phù văn hô ứng lẫn nhau, cố gắng bằng vào phòng ngự mạnh nhất ngăn cản Kim Bằng lão tổ công kích. đạo kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt kim sắc quang mang như cùng một con manh thu thở hồng hoang, gầm thét chạy nhanh đến. Cơ Kinh Tiêu điều khiển Hiên Viên kiếm, thân kiếm bộc phát ra sáng chói kim quang, chín điều kim long hư ảnh cũng đồng thời phun ra long tức, cùng chỉ riêng mang ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa như là đều bị cỗ lực lượng này xé rách, hào quang chói sáng đâm vào mọi người mở mắt không ra, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh ở trong thiên địa quanh quẩn. Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng theo Hiên Viên kiếm truyền nhập thể nội, chấn động đến hắn lục phủ ngũ tạng cũng giống như lệch vị trí, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Hai chân trên mặt đất gắng gượng cày ra hai đạo danh sâu, cả người bị cỗ lực lượng này đẩy hướng về sau trượt ra mấy trăm trượng, sau lưng mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi đều là bị dư âm năng lượng xung kích ra to lớn cái hố. Dù thế, hắn cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đem một kích này cả lại, chỉ là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn. Kim Bằng lão tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị khiêu khích sau tức giận. Có chút ý tứ, bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Hắn lạnh hừ một tiếng, mặt mũi giàn mua thượng tràn đầy sừng sững sát ý, chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong hư không kim sắc quang mang bắt đầu điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại màu vàng kim quang cầu. Quang cầu mặt ngoài phù văn lấp lóe, không ngừng phun ra nuốt vào nhìn năng lượng kinh khủng, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều bị không gian sinh ra kịch liệt chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể phá toái. Thanh Loan tộc mọi người nhìn qua kia kinh khủng màu vàng kim quang cầu, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thanh Yên Nhiên nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng liều mạng nghĩ muốn xông lên phía trước, lại bị Thanh Đảo gắt gao giữ chặt. "Đừng đi, ngươi đi chỉ là không công chịu chết." Thanh Đảo âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thể nội quần quần khí huyết, lần nữa điều động quanh thân lực lượng. Chín điều kim long hư ảnh vờn quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng xoay quanh hống, Hiên Viên kiếm bên trên phủ văn vậy lần nữa sáng lên, kiếm vực chậm rãi triển khai, tại quanh người hắn hình thành một đạo bình chướng vô hình. Đồng thời, hắn âm thầm thúc đẩy Cửu Long tỏa thiên trận, cố gắng mượn nhờ trận pháp lực lượng tăng cường phòng ngự. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, không còn nghi ngờ gì nữa, này hàng loạt động tác đối hắn tiêu hao rất nhiều. Kim Bằng lão tổ vung tay lên, tia to lớn màu vàng kim quang cầu như là một quả rơi xuống thái dương, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Cơ Kinh Tiêu đập tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Những nơi đi qua, không gian từng khúc phá toái, hình thành từng cái to lớn lỗ đen, đem hết thể chúng quanh cũng thôn phệ trong đó. Cơ Kinh Tiêu kiếm bực tại quang cầu trùng kích vào, như là giấy mỏng một trong nháy mắt phá toái, chín điều kim long hư ảnh phát ra trận trận gào thét, chỉ riêng mang nhanh chóng ảm đạm đi. Hiên Biên kiếm bên trên phủ văn vậy bắt đầu trở nên không rõ ràng, thân kiếm tại lực lượng cường đại phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Cửu Long tỏa thiên trận mặc dù miễn cưỡng ngăn cản một hồi, nhưng ở màu vàng kim quang cầu kéo dài không ngừng trùng kích vào, vậy bắt đầu xuất hiện vết rách. Phù văn cổ xưa từng cái dập tắt, chín cái hoàng kim cự long hư ảnh thân thể dần dần trở nên trong suốt. Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại giống như thủy triều trào ra nhập thể nội, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn. Khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng biến thành như cùng chết cho đồng dạng. Phúc. Cơ Kinh Tiêu lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, nặng nề mà nện trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Quần áo của hắn phá toái không chịu nổi, máu me khắp người, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hiên Viên kiếm vậy rơi xuống một bên, chỉ riêng mang ảm đạm, mất đi ngày xưa bay phong. Chín điều kim long hư ảnh triệt để tiêu tán, Cửu Long tỏa thiên trận vậy hoàn toàn tan vỡ, tất cả Loan Phượng thành tại chết trận pháp bảo hộ về sau, bị màu vàng kim quang cầu ảnh hưởng còn lại xung kích được phá thành mảnh nhỏ, vô số kiến trúc sụp đổ, Thanh Loan tộc đệ tử thương vong thảm trọng. Kim Bằng lão tổ chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng giống như đạp tại chúng nhân trong lòng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn nằm dưới đất Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhân loại, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị cho Cơ Kinh Tiêu một kích cuối cùng. Chương 554, Độc Cô Thiển Mạch lại xuất hiện. Chương 554, Độc Cô Thiển Mạch lại xuất hiện. Cơ Kinh Tiêu co quắp ngã vào trong vũng máu, phá toái áo bào dưới, từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương xoay tròn, máu tươi cốt cốt tuôn ra, đem dưới thân thổ địa nhuộm dần thành một mảnh đỏ sẫm. Cơ Kinh Tiêu ý thức tại bóng tối biên giới không ngừng bồi hồi, bên hai truyền đến thanh niên nhiên tê tâm liệt phế kêu khóc, nhưng lại giống như cách vực sâu vô tận, dần dần trở nên không rõ ràng. Thanh Loan tộc mọi người tuyệt vọng nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương cùng bất lực, rõ ràng gần trong gang tấc, lại bất lực sửa đổi trước mắt kết cục. Thanh Yên Nhiên tránh thoát thanh đạo trói buộc, như bị điên phóng tới Cơ Kinh Tiêu, nước mắt như hồng thủy vỡ đê trào lên mà xuống. Nàng ngào tại trên người Cơ Kinh Tiêu, hai tay run rẩy muốn che hắn không ngừng rớm máu vết thương, âm thanh nghẹn ngào được không còn hình dáng. Kinh Tiêu, Kinh Tiêu, ngươi tỉnh, ngươi không thể vứt bỏ ta, ngươi đã nói muốn cưới ta. Thanh Loan tộc trưởng nhìn nữ nhi tuyệt vọng bộ dáng, tim như bị lao cắt, lại cũng chỉ năng lực nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà Thanh Loan tộc các trưởng lão, từng cái sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn biết rõ, vì chính mình bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách cùng Kim Bằng lão tổ chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy xảy ra. Kim Bằng lão tổ ở trên cao nhìn xuống, nhìn tại bên bờ sinh tử dãy rủa Cơ Kinh Tiêu, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc ý cười, trong mắt đều là khinh thường. Chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn tối tăm năng lượng cầu, năng lượng cầu bên trong không ngừng có tia chớp màu đen đi khắp, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, giống như ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Sâu kiến, liền dừng ở đây đi. Giọng Kim Bằng lão tổ lạnh băng thấu xương, theo cánh tay hắn vung lên, đoàn kia tối tăm năng lượng cầu tựa như một quả màu đen sao băng, hướng phía Cơ Kinh Tiêu cấp tốc rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên vốn đã lung lay sắp đổ bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng biết thai nhức óc quanh mình, giống như bị một đôi vô hình cự thủ hung hăng xé rách. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, trong cái khe hào quang tỏa sáng, một đạo sáng chói kim sắc quang mang từ đó bắn ra. Chỉ riêng mang bên trong, một cây trường thương như ẩn như hiện, trường thương thượng lưu chuyển lên phù văn thần bí, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại. Kim Bằng lão tổ đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên mười phần nghiêm trọng. Hắn không dám có chút chủ quan, quanh thân kim sắc khí diễm ẩm vang tăng gọn, phía sau to lớn kim sắc vũ vực cấp tốc bố, nhấc lên một hồi cuồng phong. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo kim sắc hộ thuẫn trước người ngưng tụ thành hình, cố gắng ngăn cản bất thình lình công kích. Oeng! Trường thương mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hung hăng va chạm tại trên kim sắc hộ thuẫn. Trong chốc lát, hào quang chói sáng bắn ra, năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại như cuộn trào mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quét tán, không gian từng khúc phá toái, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Kim Bằng lão tổ bị cỗ lực lượng này chấn được liên tiếp lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu, sắc mặt cũng biến thành có hơi trắng bệnh. Người nào dám hỏng ta chuyện tốt? Kim Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Trong cái khe chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, một thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi đi ra. Đó là một nhìn lên tới chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng tiểu lõ ly, thân mang một thân hồng nhạt váy xa, váy thượng treo lên tinh mỹ hoa văn. Trong tóc cài lấy một đóa tuyết trắng hoa lê, cả người giống theo trong tranh đi ra yêu tinh. Nàng chớp một đôi ngập nước mắt to, ánh mắt bên trong lộ ra một tia xinh xắn, nhưng lại mơ hồ có một cố cùng nàng tuổi tác không hợp bé nhọn. Lao ra hỏa, bắt nạt ta sư mình, làm ta Vân Lan Tông không người sao? Tiểu lõ lì hai tay chống nạnh, âm thanh thanh thuy êm tai, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin khí thế. Tiểu lõ lì nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, cả người giống như một đạo hồng nhạt lưu quang, hướng phía Kim Bằng lão tổ mau chóng đuổi theo. Kim Bằng lão tổ nhìn trước mắt tiểu lõ lì, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ ngoan lệ. Tiểu nha đầu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Kim Bằng lão tổ lời còn chưa dứt, Độc Cô Thiển Mạch đã lấn người mà tới. Nàng quanh thân phấn mang đại thịnh, phản phất tràn ra ngàn trượng hào quang, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hóa thành lưu quang qua lại phá toái không gian. Vạn bèo hư không lại như bị vô hình cự thủ đốt lên, vết rách sôi nổi khép lại. Bực này điều khiển không gian thủ đoạn, làm cho Thanh Loan tộc mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Hấp Hối Cơ Kinh Tiêu vậy dáng chống đỡ nhìn mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Kim Bằng lão tổ quát lên một tiếng lớn, quanh thân kim sắc khí diễm lại lần nữa tăng vọt, giống gừng hực thái dương rơi xuống phàm trần. Hắn hai cánh vung mạnh, vô số đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt màu vàng kim gió lốc hiện lên hình quạt quét sạch mà ra, mặt đất từng khúc băng liệt, đá vụn như thiên thạch phóng lên tận trời. Nhưng mà, Độc Cô Thiển Mạch lại mặt không đổi sắc, bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, trong hư không lập tức hiện ra đóa đóa trong suốt long lanh hoa lê hư ảnh. Hoa lê nhìn như mảnh mai, lại tại gió lốc chạm đến mấy mắt, tách ra hào quang óng ánh, đem màu vàng kim gió lốc đều xoắn nát, hóa thành điểm điểm kim quang tan đi trong trời đất. Điều trùng tiểu kỹ. Độc Cô Thiển Mạch lạnh hừ một tiếng, âm thanh mặc dù nó lớt, lại lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, cả người như mũi tên rời cung phóng tới Kim Bằng lão tổ, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái khéo léo hoa lê chạm đoạn kiếm. Trên đoạn kiếm phủ văn lấp lóe, tán phát ra trận trận khí tức thần bí. Kim Bằng lão tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Thôn Thiên Kim Luân lần nữa điên cuồng xoay tròn, vô số đạo chùm sáng màu đen cuốn theo thôn vệ chi lực, như màu đen cự mãng hướng phía Độc Cô Thiển Mạch đánh tới. Độc Cô Thiển Mạch nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cổ tay xoay chuyển, đoạn kiếm múa ở giữa, vô số đạo hồng nhạt kiếm quang bắn ra, cùng chùm sáng màu đen ầm vang chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, nổ tung tiếng biết thai nhức óc, hào quang chói sáng xen lẫn lấp lóe, tất cả thiên địa phảng phất đều bị cỗ lực lượng này xé rách. Hồng nhạt kiếm quang cùng chùm sáng màu đen dây dưa cùng nhau, lại trong hư không tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, hấp lực cường đại đem hết thể trung quanh cũng cuốn vào trong đó, bao gồm Loan Phượng Thành bên trong còn sót lại kiến trúc cùng bối rối chạy trốn Kim Bằng tộc đệ tử. Kim Bằng lão tổ thấy công kích bị ngăn trở, trong lòng giận dữ. Hắn ngửa mặt rít gào, phía sau màu vàng Kim Bằng điểu hư ảnh lần nữa ngưng tụ, lại so trước đó to lớn hơn, chừng dài vạn trượng. Vàng điểu hư ảnh hai cánh bung lên, không gian lập tức xuất hiện vô số đạo vết nước, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa uy áp hướng phía Độc Cô Thiển Mạch ép đi. Thanh Loan tộc mọi người tại này uy áp dưới, sôi nổi miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, ngay cả Thanh Nghiên Nhiên vậy sắc mặt trắng bệch, gắt gao che chở Cơ Kinh Tiêu. Nhưng mà, Độc Cô Thiển Mạch lại không sợ chút nào, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng gọn, phấn sắc quang mang trực trùng bất tiêu, cùng màu vàng kim bằng điểu hư ảnh uy áp qua lại chống lại. Hoa lê rơi, thiên địa diệt. Độc Cô Thiển Mạch điều quát một tiếng, đoạn kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong hư không vô số hoa lê hư ảnh hội tụ, hóa thành một đạo cự đại hồng nhạt của sáng. Hướng phía màu vàng kim bằng điểu hư ảnh bỏ tới. Hồng nhạt cổ sáng cùng bằng điểu hư ảnh đụng nhau nháy mắt, giữa thiên địa vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang mình, tất cả Loan Phượng Thành cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào kịch liệt rung động, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Màu vàng kim bằng điểu hư ảnh tại hồng nhạt cổ sáng trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách, chỉ riêng mang vậy dần dần ảm đạm đi. Kim Bằng lão tổ sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng một nhìn như nhỏ yếu tiểu loli, lại có thực lực cường đại như vậy. Hắn đem hết toàn lực thúc đẩy thôn tiên kim luân cố gắng tăng cường bằng điểu hư ảnh lực lượng, có thể tất cả đều là phí công. Hồng nhạt cổ sáng thế như trẻ tre, cuối cùng đem màu vàng kim bằng điểu hư ảnh triệt để đánh tan, năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại như sóng biển mãnh liệt hướng phía Kim Bằng lão tổ quét sạch mà đi. Chương 555, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Chương 555, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Kim Bằng lão tổ đội vàng lấy ra một đạo kim sắc hộ thuẫn, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, Độc Cô Thiển Mạch như thế nào cho hắn cơ hội thở dốc? Nàng thân thể mềm mại lóe lên, liền xuất hiện sau lưng Kim Bằng lão tổ, đoàn kiếm như độc xà thổ tín đâm về hậu tâm của hắn. Kim Bằng lão tổ phát giác được sau lưng nguy hiểm, mạnh xoay người, móng nhọn vung ra, cùng đoàn kiếm chạm vào nhau. Làm một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Kim Bằng lão tổ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo đoàn kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, liên tiếp lui về phía sau. Độc Cô Thiển Mạch đắc thế không tha người, bàn tay trắng như ngọc huy động liên tục, vô số đạo phấn sắc kiếm khí như đầy trời như lưu tinh hướng phía Kim Bằng lão tổ mà tới. Kim Bằng lão tổ luôn cuống tay chân cơ móng nhọn, cố gắng ngăn cản những thứ này kiếm khí, có thể kiếm khí thực sự quá nhiều, khó lòng phòng bị. Kim sắc vũ dược bị kiếm khí cắt ra từng đạo vết thương, máu tươi như mưa rơi vẩy xuống, kim sắc khí diễm cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Vân Lan tông lợi hại. Độc Cô Thiển Mạch giận quát một tiếng, quanh thân phấn sắc quang mang đại thịnh, cả người giống như hóa thành một cái cự đại hồng nhạt quang cầu. Hai tay giơ cao đoạn kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tại trong cơ thể nàng hội tụ. Kim Bằng lão tổ trong lòng hoảng hốt, vội vàng thi triển Kim Bằng tộc tối cường phòng ngự thuật. Kim sắc hộ thuẫn tại quanh người hắn xoay tròn cấp tốc, hình thành một đạo cứng không thể phá bình chướng. Nhưng mà, Độc Cô Thiển Mạch công kích xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Phá! Độc Cô Thiển Mạch tiêu quát một tiếng, đoạn kiếm mạnh đâm ra, hồng nhạt quang cầu hóa thành một đạo hào quang sáng chói, như cùng một thanh khai thiên tích địa cự nhận, hung hăng bổ về phía Kim Bằng lão tổ kim sắc hộ thuẫn. Oanh! Kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, phấn sắc quang mang dư thế không giảm, trực tiếp đánh trúng Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ kêu thảm một tiếng, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở phía xa trên dãy núi, đem dãy núi ném ra một cái hố sâu to lớn. Mọi chuyện lắng xuống, Kim Bằng lão tổ chật vật theo trong hố sâu leo ra, quần áo của hắn phá toái không chịu nổi, máu me khắp người, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hắn khó có thể tin nhìn Độc Cô Thiển Mạch, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ngươi đến tụt cùng là ai? Kim Bằng lão tổ âm thanh run rẩy. Độc Cô Thiển Mạch đạp trên phá toái hư không chậm rãi đi tới, hồng nhạt váy nhiễm nhìn điểm điểm vết máu, lại càng nổi bật lên nàng mặt mày bén nhọn như dao. Kim Bằng lão tổ dễ dỗi lấy muốn đứng dậy, trong cổ lại phun lên mảng lớn bọt máu, trên mặt đất lôi ra cuốn lượn vết máu. Vân Lan Tông, Độc Cô Thiển Mạch. Tiểu Lõ Lì Giòn Tan Báo nổi danh tự, trong tay Lê Hoa đoàn kiếm đột nhiên tách ra ngàn vạn chỉ diên hoa. Kim Bằng lão tổ đồng tử đột nhiên co lại, nhưng lại không biết Vân Lan Tông là cái dạng gì đồ chơi. "Tốt, hiện tại ngươi có thể chết rồi." Độc Cô Thiển Mạch ngọc vung tay một cái, vô số đạo phấn sắc kiếm khí như hoa lệ như mưa to chút xuống. Kim Bằng tộc mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bị nhuộm thành một mảnh yêu dị hồng nhạt, mỗi đạo kiếm khí cũng ẩn chứa xé rách không gian lực lượng. Kim Nguyên Bảo muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía không gian đã sớm bị phong tỏa, hắn tuyệt vọng nhìn lít nha lít nhít kiếm khí đánh tới, phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng. Loan Phượng Thành bên trong, Thanh Loan tộc mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống, cũng nương theo lấy Kim Bằng tộc tu sĩ tiêu diệt. Thanh Yên Nhiên ôm thật chặt Cơ Kinh Tiêu, nước mắt rơi xuống tại hắn nhuốm máu trên vạt áo, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cơ Kinh Tiêu miễn cưỡng mở ra hai mắt, nhìn nhị sư muội đại triển thần uy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Độc Cô Thiển Mạch cũng không đến đây dừng tay, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Kim Bằng tộc trong mọi người. Lê Hoa đoạn kiếm múa ở giữa, không gian bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, Kim Bằng tộc tu sĩ thân ảnh không ngừng tại kiếm khí bên trong tiêu tán. Những kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ Kim Bằng tộc cường giả, giờ phút này ở trước mặt nàng như là con kiến hôi yếu ớt. Không, không thể nào. Kim Bằng lão tổ phát ra tuyệt vọng gào thét, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, ngưng tụ ra một đạo kim sắc quang trụ. Nhưng mà Độc Cô Thiển Mạch chỉ là cười lạnh một tiếng, đoạn kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, phấn sắc quang mang trong nháy mắt đem kim sắc quang trụ thôn vệ. Năng lượng cường đại va chạm dẫn phát kịch liệt không gian chấn động, phương viên trong dặm thiên địa đều đang run rẩy. Lê Hoa kiếm trận, khai. Độc Cô Thiển Mạch tiêu quát một tiếng, trong hư không hiện ra vô số hoa lê hư ảnh, tạo thành một tọa kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận tỏa ra làm người sợ hãi uy áp, đem còn lại Kim Bằng tộc mọi người bao phủ trong đó. Kim Bằng tộc các tu sĩ điên cuồng địa chống cự, lại không làm nên chuyện gì, trong kiếm trận mỗi một đám hoa lê cũng ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Thanh Loan tộc mọi người nhìn xa xa một màn này, vừa rung động lại may mắn. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này nhìn như nhỏ yếu thiếu nữ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thanh Đảo nhìn nữ nhi trong ngực hôn mê Cơ Kinh Tiêu, trong lòng đối với Vân Lan Tông lòng cảm kích khó diễn tả. Theo kiếm trận không ngừng co bảo, Kim Bằng tộc mọi người tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Độc Cô Thiển Mạch đứng ở trong kiếm trận đường, hồng nhạt váy xa tung bay theo gió, giống dáng lâm thế gian tử thần. Nàng quét mắt đầy đất hải cốt, trong mắt lóe lên một tia lanh ý Kim Bằng tộc, diệt. Lõ lì âm thanh tuy nhỏ, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Đã từng ngang ngược càn rỡ Kim Bằng tộc cường giả, tại Độc Cô Thiển Mạch lửa giận hạ triệt để hủy diệt. Thanh Loan tộc mọi người hoan hô lên, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi Kim Bằng tộc uy hiếp. Thanh Yên Nhiên ôm Cơ Kinh Tiêu khóc không thành tiếng, trong lòng âm thầm thề, chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn. Độc Cô Thiển Mạch chậm rãi lại gần Cơ Kinh Tiêu, tiểu tay nhẹ nhàng phóng ở trên trán của hắn, một đạo nhu hòa phấn sắc quang mang rót vào trong cơ thể của hắn. Cơ Kinh Tiêu thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nguyên bản sắc mặt tái nhợt vậy dần dần có màu máu. "Sư Minh, ngươi chắc chắn không nhường người, bớt lo." Độc Cô Thiển Mạch lẩm bẩm, trong mắt lại tràn đầy ân cần. Thanh Loan tộc mọi người vây lại, sôi nổi hướng Độc Cô Thiển Mạch nói lời cảm tạ. Thanh Loan tộc trưởng càng là hơn kích động nói ra, đa tạ tiên tử ân cứu mạng, Thanh Loan tộc nguyện bính thế là Vân Lan tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Độc Cô Thiển Mạch khoát khoát tay, giòn tan nói, không cần khách khí, Kim Bằng tộc lại dám khi dễ ta sư minh, diệt bọn hắn là cần phải. Nàng quay đầu nhìn về phía dần dần thức tỉnh Cơ Kinh Tiêu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn nhị sư muội xinh xắn bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm động. Dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị Độc Cô Thiển Mạch đè lại. "Sư minh đừng lúc đích, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." Độc Cô Thiển Mạch nói, trong mắt tràn đầy đau lòng. Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, nhìn đầy đất hải cốt, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải nhị sư muội kịp thời đổi tới, hôm nay hắn cùng Thanh Loan tộc chỉ sợ đều khó mà đào thoát. "Sư minh, ngươi thương được không nhẹ, không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt dưỡng thương đi." Cơ Kinh Tiêu tại Loan Phượng thành chủ điện sau suối nước nóng các dưỡng thương thời kỳ, Thanh Loan tộc trên dưới đưa hắn phục làm thượng khách. Mỗi ngày sáng sớm, Thanh Yên Nhiên vẫn sẽ đích thân bưng tới dùng linh tuyển chế biến canh bổ, chén canh trong nổi lơ lửng nhỏ vụn thanh loan vũ, nghe nói đây là Thanh Loan tộc chữa thương thánh vật. Nàng ngồi ở giường một bên, dùng địa bạc nhẹ nhàng thổi canh lạnh nước, ánh mắt ôn nhu được năng lực chảy ra nước. "Kinh Tiêu, uống chậm chút, canh này Di Ga ngươi thích lắm nhất, Tuyết Liên tử." Chương 556, Đại Đế Lôi Kiếp chương 556, Đại Đế Lôi Kiếp Độc Cô Thiển Mạch thì như cái đuôi nhỏ tựa như cả ngày quấn lấy Cơ Kinh Tiêu. Nàng lại đột nhiên theo ngoài cửa sổ lật đi vào, trong tay nắm chặt vừa hái linh quả, không nên nhét vào Cơ Kinh Tiêu trong miệng. "Sư minh nếm thử, đây là phía sau núi ngàn năm linh cây đào kết quả, có thể ngọt." Có khi nàng cũng sẽ nghiêm trang đứng ở trong sân, cơ lê hoa đoạn kiếm diễn luyện kiếm chiêu, không nên Cơ Kinh Tiêu lại bình. Thanh Loan tộc các trưởng lão thường xuyên trước tới thăm, còn đem lại trong tộc chân tàng công pháp bí tịch cung cấp Cơ Kinh Tiêu nghiên cứu. Trong mắt bọn hắn, Cơ Kinh Tiêu không chỉ có là ân nhân cứu mạng, càng là hơn khó gặp thiên tài tu sĩ. Có vị tóc trắng xóa trưởng lão thậm chí nói ra, muốn đem Thanh Loan tộc quý giá nhất, Loan Phượng Cửu chuyển quyết truyền thụ cho hắn. 3 tháng thời gian tại đây ấm áp bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Cơ Kinh Tiêu đang ao suối nước nóng bên trong tu luyện, mở mịt hơi nước bên trong, đột nhiên một đạo lò lì âm tại Cơ Kinh Tiêu trong đầu nổ vang. "Đinh, kiểm tra đến thanh niên nhiên độ thiện cảm đã đạt 100 ban thưởng hồi linh tiên thảo 10 cây thiên địa kỳ vật bảng thứ 14 Thanh Loan Tiên Vũ ký chủ lấy được đắc khí vận 28 vạn. Ký chủ còn thừa khí vận 3200.000 ký chủ đạo lữ mỗi ngày có thể làm ký chủ cung cấp khí vận điểm." Nhìn thấy thanh niên nhiên độ thiện cảm đạt đến 100, Cơ Kinh Tiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tổn thương không có phí công bị. Cơ Kinh Tiêu đầu ngón tay phất qua trong bình ngọc trắng muốt hồi linh tiên thảo, cành lá ở giữa lưu chuyển màu vàng kim nhạt vầng sáng cùng ao suối nước nóng sương mù xen lẫn, mở mịt ra mông lung ấm áp. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh niên nhiên nhỏ bụng tiếng bước chân, Cơ Kinh Tiêu liền tranh thủ chứa Thanh Loan Tiên Vũ hộp gấm thu nhập chứa vật ở dưới, kia phiến hiện ra màu cầu đồng lông vũ là Thanh Loan tộc truyền thừa 100 vạn năm thánh vật, giờ phút này lại thành hắn chuẩn bị tặng cho người trong lòng món quà. "Kinh Tiêu, tới giờ uống thuốc rồi." Thanh niên nhiên xách cái hòm thuốc đẩy cửa vào, trong tóc thanh loan ngọc châm theo nhịp bước nhẹ rung. Nàng nửa quỳ tại trước giường, tố thủ vừa muốn để lộ Cơ Kinh Tiêu trước ngực băng, lại bị hắn cầm ngược cổ tay. Thiếu nữ thính thai trong nháy mắt nhuộm đỏ, trong mắt tránh đi hắn ánh mắt nóng bỏng. "Sao, làm sao vậy?" "Trước không đổi." Cơ Kinh Tiêu tay kia lấy ra ngọc bình, trong suốt mùi thuốc hòa với tiên thảo đặc biệt mát lạnh khí tức tràn ngập ra. "Đây là hồi linh tiên thảo, ngươi tha thiết ước mơ đồ vật." Cơ Kinh Tiêu đem ngọc bình nhét vào thanh niên nhiên lòng bàn tay, lại lấy ra hộp gấm. "Còn có cái này, Thanh Loan Tiên Vũ." Thanh niên nhiên đầu ngón tay chạm đến hộp gấm nháy mắt, đồng tử đột nhiên co vào. Là Thanh Loan tộc tiểu công chúa, nàng tự nhiên nhận ra này gánh chịu tộc vận thánh vật. "Này quá quý giá." Thanh niên nhiên âm thanh phát run, muốn cướp từ lại bị Cơ Kinh Tiêu chăm chú đè lại. "Ngươi là ta đạo lữ, so cái gì cũng quý giá." Cơ Kinh Tiêu đột nhiên nắm ở thanh niên nhiên eo, đem người kéo vào trong ngực. Thanh niên nhiên bối rối ở giữa tiến đụng vào hắn ấm áp lồng ngực, chóp mũi quanh quẩn nhìn trên người hắn nhàn nhạt tùng tuyết khí tức. Nàng lúc ngẩng đầu, tình cờ đối đầu Cơ Kinh Tiêu thâm thúy đôi mắt, cặp mắt kia bên trong phản chiếu nhìn nàng phiếm hồng gò má, như là thiêu đốt dáng chiều. "Tiên nhiên, tâm ta duyệt ngươi." Giọng Cơ Kinh Tiêu trầm thấp mà khàn khàn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng nóng lên vành tai. Thanh niên nhiên toàn thân như nhũ ra, trong tay hộp gấm lạch cạch rớt xuống đất, tiên vũ bay xuống tại hai người trùng điệp và táo ở giữa. Nàng vô thức cắn môi dưới, lại bị Cơ Kinh Tiêu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cạy mở, ấm áp hôn cuốn theo không để cho kháng cự ô nu, đưa nàng tất cả dãy rủa cũng hóa thành quấn quanh ở cẩn cổ hắn cánh tay. Không biết qua bao lâu, ánh trăng bỏ lên trên song cửa sổ. Suối nước nóng trong các rơi ánh đến, phản chiếu trong màn lụa bóng người trên miên. Thanh niên nhiên sủi lơ tại Cơ Kinh Tiêu trong ngực, sợi tóc lộn xộn điệu tản mát tại bên gối, ngọc bạch trên da thịt còn hiện ra chưa cởi ửng hồng. Thanh niên nhiên chui vùi đầu tại Cơ Kinh Tiêu ngực, âm thanh buồn bực đến cơ hồ nghe không rõ. "Ngươi xấu lắm, ngay cả một con chim cũng không dung tha." Cơ Kinh Tiêu cười nhẹ nhìn ôm trong ngực run rẩy thân thể mềm mại, đầu ngón tay mơn trớn nàng sau gáy thanh loan ấn ký. "Ha ha, cái gì chim mặc sắc, nhà ta yên nhiên thế nhưng xinh đẹp như hoa đại mỹ nhân." Trong ngực giai nhân ư một tiếng, đem mặt chôn được càng sâu, lại thì thầm ôm lấy ngón tay của hắn. Thời gian tại lưu luyến bên trong lưu chuyển, đảo mắt lại là 3 tháng. Ngay hôm đó, Cơ Kinh Tiêu đang Loan Phượng thành diễn võ trưởng chỉ điểm Thanh Loan tộc đệ tử, chợt thấy thức hải một hồi lanh minh. Lõ ly âm trong đầu nổ vang, "Đinh, ký chủ khí vận đã đạt 600 vạn, có thể đột phá đại đế cảnh, có phải đột phá?" "Vậy còn chờ gì, đột phá?" Thượng giới vô cùng tàn khốc, nhưng chỉ cần không phi thăng không phải. Cơ Kinh Tiêu toàn thân chấn động, trong tay hiên biên kiếm phát ra long ngâm bù bù. Xa xa đang luyện kiếm Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên quay đầu, hồng nhạt trong con mắt hiện lên kinh ngạc, "Sư minh khí tức." Lời còn chưa dứt, bầu trời đã bị mây đen che đậy, từ điện tại tầng mây bên trong cuộn, giống cự thú thức tỉnh lúc giăng nọn. Thanh Loan tộc mọi người kinh hãi nhìn về phía chân trời, chỉ thấy Cơ Kinh Tiêu quanh thân dâng lên 9 điều kim long hư ảnh, lượn vòng lấy trực trùng vân tiêu. Thanh Yên Nhiên theo thành chủ điện băng băng mà tới, trong tóc ngọc châm chẳng biết lúc nào đã đổi thành Cơ Kinh Tiêu tiễn nàng Thanh Loan tiên vũ, tại trong cuồng phong bay phất phới. "Phu quân." Cơ Kinh Tiêu hướng nàng lộ ra một vòng trấn an cười, lập tức hai mắt nhắm lại. Đợt thứ nhất lôi kiếp ầm vang rơi xuống, như cùng một thanh khai thiên cự phủ bổ về phía hắn thiên linh. Hắn vận chuyển chân long chi thể, chín điều kim long hư ảnh hóa thành kim sắc tỏa liên, đem lôi điện cuốn quanh xoắn nát. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, Loan Phượng thành vòng phòng hộ tại trong dư âm kịch liệt rung động. Đây là đại đế lôi kiếp. Thanh Loan tộc trưởng nhìn qua không trung tắm lôi mà đứng thân ảnh, âm thanh phát run. Hắn là phá rồi lại lập sao? Tốt tốt tốt. Đạo thứ hai lôi kiếp như màn trời sụp đổ rơi đập, từ điện bên trong cuốn theo lít nha lít nhít màu đen lôi ti, những nơi đi qua không gian từng khúc cho bụi. Cơ Kinh Tiêu quanh thân kim long hư ảnh đột nhiên há miệng hống, long tức hóa thành thực chất màu vàng kim bình chướng, đem trọn phiến lôi vực bao vây trong đó. Làm cho người rung động là, những kia nhìn như vô kiên bất tồi màu đen lôi ti, vừa chạm vào và long tức lại như băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt tan rã thành lọn lọn khói xanh. Cái này làm sao có khả năng? Quan chiến Thanh Loan tộc trưởng lão nhóm trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn từng gặp trong tộc tiền bối lộ kiếp, cho dù bán bộ đại đế cường giả đối mặt đạo thứ hai lôi kiếp, vậy phải bỏ ra gãy chi tàn cánh đại giới, mà Cơ Kinh Tiêu giờ phút này lại phản phất nhàn nhã dạ bước, quanh thân liền góc áo cũng không nhiễm mảy may vết cháy. Đạo thứ ba lôi kiếp giáng lâm trước, bầu trời đột nhiên vỡ ra vô số mảnh khe nhỏ, từ đó nhô ra từng cái do lôi điện ngừng tụ tự trảo, mỗi ngón tay cũng có như núi cao quy mô, đầu ngón tay nhỏ xuống lôi quang tại mặt đất rung ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Cơ Kinh Tiêu lại tại lúc này mở ra hai mắt, trong mắt kim long hư ảnh bỗng nhiên phóng đại, chín con rồng vàng lại đồng thời theo trong cơ thể hắn xung ra, trên không trung hóa thành cựu long chiến kích. Phá! Cơ Kinh Tiêu đơn tay nắm chặt hiên viên kiếm, tùy ý vung lên, toàn bộ lôi vực lập tức bị xé nứt ra một đạo dài vạn trượng lỗ hổng. Những tia lôi điện cự trảo còn chưa chạm đến hắn góc áo, liền bị chiến kích thượng bắn ra long uy chấn thành một mịt. Thanh Yên Nhiên nắm chặt ngực Thanh Loan Tiên Vũ, nhìn qua không trung đạo kia tắm lôi mà đứng thân ảnh, nước mắt tràn mi mà ra, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phu quân của mình lại cường đại đến có thể đem lôi kiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Làm đạo thứ tư lôi kiếp hóa thành đầy trời lôi hỏa chút xuống lúc, Cơ Kinh Tiêu ngược lại chủ động phóng tới trong lôi kiếp âm. Quanh thân long lân hiện hiện, phía sau triển khai một đôi trường dài trăm trượng kim sắc long dực, mỗi chiếc vảy rồng cũng lóe ra phủ văn thần bí. Lôi hỏa chạm đến long dực trong nháy mắt, lại bị chuyển hóa thành điểm điểm tinh quang, theo cánh chim mạch lạc tụ hợp vào Cơ Kinh Tiêu thể nội. Chương 557, thành tựu đại đế cảnh chương 557, thành tựu đại đế cảnh Cơ Kinh Tiêu tại lôi kiếp bên trong càng đánh càng hăng, trước mấy đạo lôi kiếp mặc dù uy lực kinh người, lại đều bị hắn vì chân long chi tư, hiên viên kiếm uy một hóa giải. Thanh Loan tộc mọi người nhìn lên bầu trời bên trong tắm lôi phân chiến thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy vô song độ kiếp chi tư. Trong nháy mắt, đạo thứ 8 lôi kiếp ầm vang giáng lâm. Bầu trời giống như bị một con vô hình cự thủ triệt để xé rách, đen như mực lôi vân cuộn cuộn, vô số đạo tím tia chớp màu đen xen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, hướng phía Cơ Kinh Tiêu vào đầu chụp xuống. Tia chớp bên trong ẩn chứa bị diện pháp tắc lực lượng, những nơi đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Cơ Kinh Tiêu quanh thân chín điều kim long hư ảnh cùng tiêu lên hống, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Phía sau trăm trượng kim long cánh kịch liệt vỗ, nhấc lên trận trận màu vàng kim phong bạo, cố gắng xua tan đỉnh đầu kiếp vân. Nhưng mà đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực vượt xa tưởng tượng, tia chớp như mưa rơi xuống, hung hăng bổ vào hắn long dực cùng trên thân thể. Cơ Kinh Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trên người long lân bị đánh được từng mảnh tung bay, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nhưng ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hiên viên kiếm tách ra vạn trượng kim quang. Kiếm vực, long ảnh, hợp. Theo Cơ Kinh Tiêu quát to một tiếng, chín điều kim long hư ảnh hóa thành chín đạo kim sắc kiếm mang, đón lấy tia chớp thẳng vọt lên. Kiếm mang cùng tia chớp chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh, tất cả thiên địa cũng đang rung động kịch liệt. Thanh Loan tộc mọi người bị cỗ lực lượng này chấn động đến thất khiếu chảy máu, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, lại như cú gắt gao nhìn chằm chằm không trung đạo kia quật cường thân ảnh. Tại Cơ Kinh Tiêu chống cự dưới, đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực cuối cùng dần dần yếu bớt. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở một ngụm, cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm. Trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự đại màu tím lôi cầu mặt ngoài hồ quang điện tán loạn, tản ra nhường thiên địa cũng vì đó thần phục khủng bố bị áp. Lôi cầu phảng phất là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa, ẩn chứa hủy diệt hết thảy, tái tạo vạn vật lực lượng. Cơ Kinh Tiêu chỉ cảm thấy huyết dịch cả người cũng đang sôi trào, một cỗ trước nay chưa có cảm giác gáp bách nhường hắn dường như không thở nổi. Nhưng cuối cùng một đạo lôi kiếp, chính là hắn thành trên đế lộ lớn nhất khảo nghiệm. Đến đây đi. Cơ Kinh Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân khí thế tăng vọt, kim long hư ảnh đều ngập vào trong cơ thể của hắn, da của hắn mặt ngoài hiện ra thần bí long văn, cả người giống một tôn sắp thức tỉnh thái cổ thần long. Lôi cầu cuối cùng rơi xuống, tốc độ nhìn như chậm chạp, lại tại trong chớp mắt liền vượt qua chân trời, đập ầm ầm hướng Cơ Kinh Tiêu. Cơ Kinh Tiêu giơ lên hiên viên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào lôi cầu, trong miệng nói lẩm bẩm, lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Bằng vào ta chi kiếm, chẳng phá thương cung. Theo lời của hắn rơi xuống, hiên viên kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, chỉ riêng mang bên trong mơ hồ hiện ra một cái màu vàng kim long hồn. Lôi cầu cùng hiên viên kiếm đụng nhau ngay mắt, toàn bộ thế giới giống như cũng lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng ba động vì Cơ Kinh Tiêu làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, không gian như là phá toái mặt kính, sôi nổi sụp đổ. Thanh Loan tộc mọi người hoảng sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng, bọn hắn cho rằng tận thế thì muốn tới. Cơ Kinh Tiêu cơ thể tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lung lay sắp đổ, máu tươi như suối phun theo hắn trong thất khiếu tuôn ra. Nhưng ý chí của hắn lại kiên cố, cắn chặt hàm răng, không ngừng mà đem lực lượng trong cơ thể rót vào hiên viên kiếm bên trong. Phá cho ta! Cơ Kinh Tiêu gầm lên giận dữ, hiên viên kiếm bên trên long hồn đột nhiên sống lại, gầm thét phóng tới lôi cầu. Tại long hồn trùng kích vào, lôi cầu cuối cùng xuất hiện vết rách. Theo một tiếng vang thật lớn, lôi cầu ầm vang nổ tung, năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại tàn sát bừa bãi thiên địa. Cơ Kinh Tiêu tại này bên trong cơn bão năng lượng, cơ thể cơ hồ bị xé rách, nhưng hắn vẫn như cũ nắm thật chặt Hiên Viên kiếm, ngật đứng không ngã. Đến lúc cuối cùng một tia lôi quang tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi mở ra hai mắt, khí tức của hắn biến đến vô cùng mênh mông, vô cùng uy nghiêm, tựa như hắn chính là chúa tể phiến thiên địa này. Thanh Nhiên Nhiên nhìn qua kiếp vân tan hết sau đạo kia thẳng tắp thân ảnh, nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra, lảo đảo phóng tới Cơ Kinh Tiêu. "Phu quân!" Khàn khàn la lên bên trong mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy. Còn chưa chờ nàng chạm đến người kia gấp áo, một đạo hồng nhạt lưu quang vượt lên trước lướt đến, Độc Cô Thiển Mạch nhón chân nhọn, bù bấm tay nhỏ gắt gao nắm chặt Cơ Kinh Tiêu ống tay áo. "Thối sư huynh, chúc mừng ngươi đột phá đại đế cảnh." Thanh Loan tộc không ít người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở đại đế tiếng gầm trực trùng mất tiêu. Thanh Loan tộc trưởng nhìn lên bầu trời bên trong chín con rồng vàng xoay quanh dị tượng, đôi mắt giản mua vận đục trong nổi lên lệ quang. Mà Thanh Đạo xếp bằng ở phế tích bên trên, quanh thân quanh quần màu vàng kim khí tức càng thêm cô đọng. Giờ phút này hắn khí tức quanh người phun trào, thình lình khôi phục đến đại đế tiền kỳ. Loan Phượng Thành bên trong, tương đổ ở giữa chồi non chui từ dưới đất lên, linh truyền lại lần nữa nổi lên mở mịt sương mù. Thanh Loan tộc các đệ tử khống chế nhìn tiên cầm lui tới xuyên thẳng qua, trùng tiến ra viên phòng giam âm thanh cùng phượng gáy xen lẫn, tấu vang tân sinh chương nhạc. Nửa tháng sau sáng sớm, Cơ Kinh Tiêu đứng ở Loan Phượng Thành chủ điện mái cong bên trên, quan sát phía dưới khí thế ngất trời trùng kiến cảnh tượng. Luồng gió mát thổi qua, Cơ Kinh Tiêu thói quen vận chuyển vọng khí thuật. Ánh mắt chạm đến Độc Cô Thiển Mạch lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào, một đạo màu vàng kim nhạt thông tin màn sáng tại thiếu nữ quanh thân như ẩn như hiện, tính danh, Độc Cô Thiển Mạch tuổi tác, 150, thực tế, 83 tuổi, tu vi, Lọ Lỉ trạng thái, đại đế đỉnh phong, ngự tỷ trạng thái, tiên tôn đỉnh phong khí vận, 88 vạn thân phận, Vân Lan Tông tông chủ Tiêu Vân Lan đệ tử, nhập thế lịch luyện hồng trần tiên kỹ năng, Lê Hoa cửu biến, hư không chết dược, bách thế luân hồi. Di chú, mặt ngoài hồn nhiên ngây thơ, thật là có thủ tất báo nhân vật hung ác, thiên phú dị bẩm đối với ký chủ độ thiện cảm, 90 trước mắt vị trí, Loan Phượng Thành chủ điện phía tây lầu các tình hình, bách thế luân hồi cuối cùng một thế. Cơ Kinh Tiêu nhìn qua lơ lửng nhạt kim sắc qua mạng, tiết hầu không tự giác địa nhấp nô. Đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve Hiên Viên kiếm chuôi kiếm, kim trúc hàn ý lại ép không được đáy lòng quần quần sóng to gió lớn. Cái đó vẫn treo lấy cười ngọt ngào, nâng lấy linh quả hướng trong miệng hắn nhét tiểu sư muội, đúng là hồng trần tiên, hay là tiên tôn đỉnh phong. Sư Minh lại đang ngẩn người. Quen thuộc mềm dẻo giọng nói đột nhiên bên tai bờ bên tạc, Cơ Kinh Tiêu toàn thân căng cứng, dường như phản xạ có điều kiện quay người. Chỉ thấy Độc Cô Thiển Mạch ôm một vò đào hoa nhưỡng, váy dính đầy vài miếng thanh loan lông vũ, trong tóc hoa lê vật trang sức tại trong gió sớm nhẹ nhàng lay động, hoàn toàn là ngày bình thường cổ linh tinh quái bộ dáng. Nhưng giờ phút này rơi ở trong mắt Cơ Kinh Tiêu, cặp kia ướt át trong mắt to, giống như cất giấu vô số ngôi sao cùng được sâu. "Ngươi?" Cơ Kinh Tiêu vừa phun ra một chữ, liền bị Độc Cô Thiển Mạch đi cả nhát che miệng lại. Thiếu nữ trên người trong veo hoa lê hương khí đập vào mặt, lại làm cho hắn không hiểu sinh ra mấy phần cảm giác các bách. Xuyệt, Độc Cô Thiển Mạch giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bên môi, phấn điêu ngọc chắc trên mặt ý cười xảo quyệt. Nhìn lén nữ hải tử bí mật, còn không phải thế sao hành vi quân tử nha. Chương 558, Độc Cô Thiển Mạch, Hồng Trần Tiên chương 558, Độc Cô Thiển Mạch, Hồng Trần Tiên. Cơ Kinh Tiêu huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn qua gần trong gang tấc Lọ Lỉ gương mặt, đột nhiên chú ý tới nàng đấy mắt lóe lên kia xóa tăng thương, kia chắc chắn không phải 17-18 tuổi thiếu nữ nên có ánh mắt. "Ngươi biết ta nhìn thấy?" Cơ Kinh Tiêu không lưu loát mở miệng, trong thanh âm mang theo chính mình cũng chưa phát giác run rẩy ý. Độc Cô Thiển Mạch nhẹ nhàng nhảy lên mái cong, lơ vỏ rượu ngửa đầu được một hớp, hồng nhạt váy xa trong gió bay phất phới. "Không biết, nhưng ta theo ánh mắt của ngươi nhìn ra một chút, ngươi biết thân phận chân thật của ta. Chẳng qua sư minh năng lực nhìn thấy ta chân thực cảnh giới, cũng có chút ít ngoài dự liệu." Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp, "Hồng Trần Tiên, sư muội giấu đủ sâu a." Độc Cô Thiển Mạch ngẩng đầu, phấn điêu ngọc chắc trên gương mặt lún đồng tiền nhẹ hãm, lại tự dưng nhường Cơ Kinh Tiêu nhớ ra nàng huy kiếm hủy diệt kim bằng tộc lúc bé nhỏ. "Sư minh đây là quái sư muội giấu giếm." Nàng cơ vào rượu, thanh tịnh tiểu dịch tại đàn khẩu nổi lên bọt sóng. "Nhưng ta như ban đầu thì hiện lộ chân thân, sư minh còn có thể coi ta là vẫn gặp rắc rối nhị sư muội sao?" Những lời này nhường Cơ Kinh Tiêu run lên trong lòng. Trong trí nhớ cái đó quấn lấy hắn đòi hỏi linh quả, không nên hắn lợi bình kiếm chiêu thiếu nữ, cùng trước mắt thần bí khó lường tiên tôn dần dần trùng điệp. Nắm chặt bên hông Hiên Viên kiếm, trầm giọng nói, "Sư muội lịch luyện là vì đột phá tiên chủ cảnh." Độc Cô Thiển Mạch nghe vậy, phấn mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức ngửa đầu phát ra tiếng cười như chuông bạc, trong tay vỏ rượu lắc ra hóng ánh hoa điện. "Sư minh ngược lại là thông minh, nhìn tới này đại đế cảnh đột phá, sư minh tầm mắt vậy chướng không ít." Độc Cô Thiển Mạch đầu ngón tay xẹt qua hư không, một đạo xưa cũ đồng tính hư ảnh hiện hiện, trong mặt gương phản chiếu nhìn tiên vân cuốn lượn quanh nguy nga cung điện. "Tám vạn tuổi vây ở tiên tôn đỉnh phong, bách thế luân hồi chính là ta tìm phá cảnh cơ hội." Cơ Kinh Tiêu ánh mắt sáng rực, "Ta dự định đi man hoang lịch luyện, sư muội có thể nguyện đồng hành." Phong đột nhiên đứng im, ngay cả xa xa huyên náo đều bị ngăn cách. Độc Cô Thiển Mạch nghiêng đầu theo dõi hắn, lũ đồng tiền lúc gần lúc hiện, ngay tại Cơ Kinh Tiêu cho rằng muốn bị cự tuyệt lúc, nàng đột nhiên vỗ tay cười nói, "Được, man hoang chi địa gần đây cũng không thái bình, nghe nói ngay cả tiên tôn cấp bí bảo cũng như thế." Độc Cô Thiển Mạch quanh thân phấn sắc quang mang chớp lên, trong nháy mắt hoán đổi thành ngự tỷ hình thái, váy dài lên đất, từ trường chen ép được tầng mây cũng vì đó ngưng trệ. "Chẳng qua nói tốt, gặp được nguy hiểm ta cũng sẽ không mỗi lần cũng ra tay." Cơ Kinh Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên khó mà ức chế hưng phấn. Có tiên tôn đỉnh phong cường giả hộ tống, chớ nói khí vận chi tử, liền xem như ẩn nút trong bóng tối thượng cổ thế lực, cũng phải ước lượng ba phần. "Tốt, đại đế đỉnh phong trở xuống tu sĩ, cũng không cần sư muội độc thủ." Thanh Yên Nhiên quỳ gối ao suối nước nóng một bên, đầu ngón tay còn dính nhìn là cơ kinh tiêu thay thuốc linh dịch, nghe được hắn muốn đi man hoang thông tin, màu hổ phách đồng tử đột nhiên co vào, "Phu quân, ngươi lại muốn bỏ xuống ta? Làm sơ kim bằng tộc vây quét, ta chỉ có thể tránh sau lưng ngươi, ngươi khi độ kiếp, ta ngay cả tới gần trong lôi kiếp tâm cũng làm không được." Thiếu nữ đột nhiên vùi đầu vào hắn lồng ngực, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. "Lần này, liền để ta đứng ở bên cạnh ngươi đi." Cơ kinh tiêu đuốt ve nàng trong tóc thanh loan tiên vũ, vừa muốn mở miệng khuyên can, Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên theo xà nhà treo ngược tiếp theo, lọ lì hình thái nàng cơ hai cái chân ngắn nhỏ, "Sư minh, vậy liền cùng nhau thôi, nhiều người giúp đỡ cướp bà bối, không tốt sao?" Loan Phượng thành đầu thanh đồng trung dư vị chưa tàn, Cơ Kinh Tiêu chân đạp cửu lòng chiến kích lơ lửng giữa không trung, thanh loan cánh chim nhấc lên gió lốc đem đầy đất lá rách cuốn lên tận trời. Thanh Yên Nhiên nắm chặt dây cương, thanh loan lông đuôi đảo qua tường thành lúc, vẩy xuống lông vũ dưới ánh mặt trời hiện ra như lưu ly sáng bóng. Độc Cô Thiển Mạch gối lên đảo hoa nhưỡng nằm ngang tại chiến kích mũi nhọn, lọ lì hình thái nàng cơ hai cái chân ngắn nhỏ, hồng nhạt váy bị cương phong nhấc lên, lộ ra thêu lên hoa lê ám văn dày bên cạnh. "Đi." Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên trở mình ngồi dậy, vò rượu miệng giấy dán lên tiếng mà nát, thuần hương tiểu dịch lại nghịch trọng lực lơ lửng giữa không trung, tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành một đóa hồng nhạt hoa lê. Sau 10 ngày, man hoang nội địa hình dạng mặt đất càng thêm quỷ quyệt. Sinh hồng sa thạch vặn bẹo thành răng nanh hình, mặt đất trong cái khe chảy ra màu u lam dung nham, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng mùn hỗn hợp nhanh ái. Cơ Kinh Tiêu đột nhiên đưa tay, 9 điều kim long hư ảnh theo hiên viên kiếm bắn ra, trong hư không phát họa ra cảnh báo trước quan văn, phía trước có linh lực ba động. Ba người ngừng chân, chỉ thấy ngoài 10 dặm khe nứt ở giữa, một đầu toàn thân quấn quanh lấy màu đen kia lôi dẫn cự hổ đang cùng một đầu mọc lên 6 con sừng thú ngân sư đối lập. Lôi hổ trường dài 10 trượng ngắn, da lông như ngâm mặc huyền thiết, mỗi cái lông tóc cuối cùng cũng phun ra nuốt vào nhìn thật nhỏ tia chớp, cái chán khảm nạm hình toi lôi tinh hiện ra lạnh lẽo tử quang, ngân sư 6 con sừng thú lưu chuyển lên ánh trăng quang mang, phần đuôi tràn ra ba đám băng tinh trạng có thứ, đạp nát mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra giống mạng nện xương lạnh. Là lôi ngục huyền hổ cùng băng phách hàn sư đang đánh nhau a? Chúng ta xem xét kịp thôi. Tốt. Băng phách hàn sư dẫn đầu làm có dễ, 6 con sừng thú đồng thời nở rộ ngân mang, ba đạo màu băng lam luồng không khí lạnh hiện lên xếp theo hình tam giác quét sạch mà ra. Không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh, mặt đất hở ra bén nhọn băng tứ lâm. Lôi ngục huyền hổ lại không tránh không né, quanh thân hắc mang tăng gọn, 9 cái thô to như thùng nước lôi trụ từ thiên linh cái phóng lên tận trời, cùng luồng không khí lạnh ẩm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, khe nước bị chói mắt lam hào quang màu tím lấp đầy, sóng xung kích chấn động đến thanh loan cánh chim kịch liệt rung động, Cơ Kinh Tiêu không thể không thôi phát chân long chi thể, 9 điều kim long hư ảnh tạo thành bình chướng bảo vệ mọi người. Lôi ngục huyền hổ mượn lực bay ngược, cự trảo tại trên vách đá cầm ra năm đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nó ngửa mặt rít gào, trong miệng ngưng tụ ra đường kính 3 trượng màu đen lôi cầu mặt ngoài quấn quanh lấy màu tím hủy diệt phù văn. Băng phách hàn sư thấy thế, 6 con sừng thú quang mang đại thịnh, một đường kính trăm trượng băng tinh lồng giam từ trên trời giáng xuống, cố gắng đem huyền hổ vây khốn. Nhưng mà huyền hổ trong mắt lóe lên xảo quyệt, lôi cầu đột nhiên nổ tung, vô số đạo lôi xả theo băng tinh vết nước chui vào, lồng giam ầm vang sụp đổ. Diệu a, huyền hổ tại dụ địch. Độc Cô Thiển Mạch lời còn chưa dứt, lôi ngục huyền hổ đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt xuất hiện tại băng phách hàn sư đỉnh đầu. Móng nhọn hiện ra yêu dị tử quang, hung hăng chụp vào lãnh sư sau gáy. Lãnh sư trong lúc đội vã giơ lên đuôi gai, băng tinh cùng lôi quang chạm vào nhau, tóe lên hỏa hoa lại trên không trung ngưng tụ thành thật nhỏ mưa đá. Lôi ngục huyền hổ đột nhiên há miệng, một đạo ẩn chứa pháp tắc chi lực lôi phạt cổ sáng dâng lên mà ra, lãnh sư băng thuẫn tại cổ sáng hạ như là giấy mỏng phá toái. Lãnh sư gào thét nhìn bị đánh bay, 6 con sừng thú đoạn mất 2 cây, ngân bạch da lông thượng che kín cháy đen luôn vấn. Băng phách hàn sư dãy rủa lấy đứng dậy, quanh thân hàn khí điên cuồng ngưng tụ, cố gắng thi triển cuối cùng sát chiêu. Lôi ngục huyền hổ lại không cho nó cơ hội, thả người bật lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trong hư không lại ngưng tụ ra cỡ nhỏ lôi kiếm nói. Vô số đạo to cỡ miệng chén tia chớp đánh rớt, lãnh sư ở trong ánh chớp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, 6 con sừng thú hoàn toàn tan vỡ, thân thể cao lớn nặng nề đập xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy. Chương 559, khí vận chi tử, thương lôi chương 559, khí vận chi tử, thương lôi lôi ngục huyền hổ cắn một cái đoạn băng phách hàn sư cái cổ, tham lam nuốt lãnh sư huyết nục, màu đen lôi quang tại nó quanh thân điên cuồng phun trào, da lông bên trên tia chớp càng thêm trắng kiện. Theo lãnh sư sinh mệnh tinh hoa bị hấp thu, huyền hổ khí tức đột nhiên tăng vọt, nguyên bản độ kiếp tiền kỳ tu vi tại thời khắc này lại đột phá đến độ kiếp trung kỳ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó rung động, dưới chân mặt đất cũng theo đó vỡ ra từng đạo thật nhỏ khe hở. Cơ Kinh Tiêu nguyên bản có chút hăng hái nhìn trận này thu đấu, khi thấy huyền hổ đột phá trong nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Mở ra vọng khí thuật. Tính danh: Thương Lôi, tuổi tác: 4200 tu vi, độ kiếp trung kỳ khí vận: 300000 thân phận, lôi vực cổ tộc di chủng, người bị lôi kiếp bản nguyên kỹ năng: Lôi ngục tu tiên, cựu tiêu thần phạt, hóa hình ngụy trang ghi chú, thể nội phong ấn thượng cổ lôi đế tàn hồn. Đột phá lúc đem dẫn phát thiên địa dị biến, hộ đạo giả ẩn nấp tại ngoài trăm dặm đối với ký chủ hảo cảm, không. Khí vận chi tử. Cơ Kinh Tiêu trong cổ tràn ra đè nén cười nhẹ, 9 điều kim long hư ảnh ở sau lưng dương nhanh múa bước. 10 ngày đến đạp biến man hoang độc trướng, rốt cuộc tìm được một đầu khí vận chi tử. Không giống nhau huyền hổ liếm láp hết lạnh sư tinh huyết, Cơ Kinh Tiêu đã hóa thành kim quang đáp xuống, hiên viên kiếm cuốn theo chân long uy áp, thẳng tắp đâm về huyền hổ hậu tâm. Huyền hổ đột nhiên quay đầu lại, lôi quang ngưng tụ thành thụ đồng bên trong hiện lên ngạc nhiên, lại tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc hóa thành cao khoảng một trượng hình người. Mặt xanh nhanh vàng tráng hán toàn thân quấn quanh màu tím hổ quang điện, trong tay lôi mâu cùng hiên viên kiếm ầm vang chạm vào nhau. Chỉ tiếc hắn quá yếu, Thương Lôi bị Hiên Viên Kiếm Chân Long uy áp đâm đến bay ngược mà ra, thân thể cao lớn như thiên thạch nện vào vách đá, tóe lên đầy trời đá vụn. Hắn lảo đảo căng cứng đứng người dậy, lôi quang quấn lượn quanh trong con mắt tràn đầy sợ hãi, các hạ đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn ra tay với ta? Trong cổ phát ra gào thét chấn động đến không khí ông tắc hưởng, trước ngực Lôi Văn theo kịch liệt thở dốc sáng tối chập chờn. Cơ Kinh Tiêu đứng lơ lửng trên không, chín điều kim long hư ảnh tại sau lưng xoay quanh, Hiên Viên Kiếm bên trên long văn hiện ra khát máu ánh sáng màu đỏ. Hắn cúi đầu nhìn qua dưới chân chật vật Thương Lôi, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, gần đây thèm ăn, nghe nói độ kiếp kỳ thịt hổ hầm nhìn tối bổ. Lời còn chưa dứt, trong tay Hiên Viên Kiếm đã hóa thành màu vàng kim lưu quang, mang theo xé rách không gian rít lên lần nữa đánh tới. Muốn chết. Thương Lôi nổi giận, quanh thân kia lôi dẫn tăng gọn, chín cái thô to như thùng nước lôi trụ phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành lôi long hư ảnh. Nhưng mà này một kích toàn lực tại chân long uy áp hạ lại như giấy mỏng yếu ớt, Cơ Kinh Tiêu tiện tay vung ra một kiếm, ẩn chứa pháp tắc chi lực kiếm khí trong nháy mắt đem lôi long chém vỡ, ảnh hưởng còn lại càng là hơn tinh chuẩn đánh vào Thương Lôi hai chân. Giang giác hai tiếng giòn vang, Thương Lôi đầu gối vì quỷ dị góc độ bặm mẹo, kịch liệt đau nhức nhường hắn bị giảm xuống đất, trong miệng phun ra máu tươi đều mang màu tím lôi quang. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên ám như hắc dạng, một cỗ làm người sợ hãi uy áp từ ngoài trăm dặm gào thét mà đến. Tầng mây quần quật như sôi trào mực nước, một đạo còn xuống thân ảnh đạp trên lôi quang chậm rãi hiện hiện. Đó là một tóc trắng rủ xuống đất lão giả, trên người quấn quanh lấy ám kim sắc lôi văn, mỗi đi một bước đều bị không gian nổi lên giống mạng nhện vết rách, rõ ràng là mới vào đại đế cảnh cường giả. Người nào dám làm tổn thương ta Lôi Vực Di Chủng? Lão giả âm thanh như hùng trùng, đưa tay ở giữa, cả bầu trời lôi vân cũng hướng phía Cơ Kinh Tiêu đè xuống. Thanh niên nhiên sắc mặt đổi biến, vô thức muốn lấy ra thanh loan cánh chim, lại bị Độc Cô Thiện Mạch một cái đè lại. Ngự tỷ hình thái Độc Cô Thiện Mạch ánh mắt nghiền ngẫm, đầu ngón tay vòng quanh một sợi hồng nhạt pháp tắc chí lực, đừng nóng nổi, mới vào đại đế cảnh cường giả, căn bản chưa đủ sư mình đánh. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long lân bắn ra chói mắt kim quang, chín điều kim long hư ảnh như vật sống tại sau lưng bốc lên hống. Đối mặt lão giả cuốn theo toàn bộ lôi vân uy áp, Cơ Kinh Tiêu ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động đến hư không ông tác hưởng, đến hay lắm. Hôm nay, vừa vặn nhường bản đế thử một chút đại đế tu vi. Cơ Kinh Tiêu trong tay Hiên Viên Kiếm đột nhiên vung lên, một đạo ngàn trượng dài kim sắc kiếm khí phá không mà ra, thẳng tắp bổ về phía đè xuống lôi vân. Kiếm khí cùng lôi vân đụng nhau ngay mắt, giữa thiên địa vang lên một tiếng biết hai nhức góc quanh mình, màu tím lôi quang cùng kim sắc kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong hư không lập tức xuất hiện vô số đạo lôi xà dương nhanh múa vút hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới. Cùng lúc đó, lão giả phía sau hiện ra một tôn to lớn lôi đế hư ảnh cầm trong tay lôi truy, khí thế bằng bạc. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, quanh thân long văn sáng lên, chín điều kim long hư ảnh đột nhiên dung hợp thành một cái dài trăm trượng hoàng kim cự long. Cự long ngẩng đầu hống, long tức hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, đón lấy đánh tới lôi xà. Lôi xà tại long tức trùng kích vào sôi nổi tiêu tán, mà cự long thì mượn cố lực lượng này lao thẳng tới lão giả phía sau lôi đế hư ảnh. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Lão giả hét lớn một tiếng, lôi đế hư ảnh huy động lôi truy đánh tới hướng hoàng kim cự long. Cự long lại linh xảo xoay người một cái, tránh đi lôi truy công kích, sau đó mở ra miệng to như chậu máu hướng phía lôi đế hư ảnh tát tới. Lôi đế hư ảnh bị cự long cắn, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, trên người lôi quang tăng vọt, cố gắng tránh thoát cự long trói buộc. Cơ Kinh Tiêu nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Hiên Viên Kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm về lão giả cổ họng. Lão giả sắc mặt biến hóa, vội vàng vung tay áo ngăn cản. Nhưng Hiên Viên Kiếm kiếm khí quá mức cường đại, trực tiếp xé rách ống tay áo của hắn, tại trên cổ của hắn vạch ra một đạo vết máu. Làm sao có khả năng? Ngươi chẳng qua là mới vừa vào đại đế cảnh tiểu bối. Lão giả khó có thể tin nhìn Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cơ Kinh Tiêu cười lạnh một tiếng, lão giả, thì này, có chút yếu đi. Cơ Kinh Tiêu quanh thân khí thế tăng vọt, kim long hư ảnh đều chui vào thể nội, trên da long văn lóe ra hào quang chói sáng, cả người giống như hóa thân thành thái cổ thần long. Lão giả không còn dám có giữ lại, quanh thân ám kim sắc lôi văn điên cuồng phun trào, phía sau lôi đế hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Tiểu bối, thiết ta chiêu này lôi đế diệt thế quyết. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đế hư ảnh giơ cao lôi truy, hướng phía Cơ Kinh Tiêu nện xuống. Cơ Kinh Tiêu nhìn qua kia cuốn theo hủy thiên diệt địa chi thế rơi đập lôi truy, trong con mắt chiến ý sôi trào, quanh thân long văn như vật sống vặn béo đi khắp. Hai tay nắm chặt Hiên Viên Kiếm, thân kiếm long ngâm rung trời, màu vàng kim long hồn hư ảnh trên thân kiếm như ẩn như hiện, cả người phảng phất cùng thiên địa pháp tác hòa làm một thể, vì lực phá pháp khí thế thẳng ngút trời. Lôi đế diệt thế, chỉ thương thôi. Cơ Kinh Tiêu quát lên một tiếng lớn, lực lượng trong cơ thể như mãnh liệt như cuồng chiều trào lên mà ra, chín điều kim long hư ảnh theo quanh người hắn phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một tấm kim sắc cự võng. Lưới lớn ẩn chứa chân long pháp tắc lực lượng, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt, đúng là muốn vì vô thượng long uy đối chiến lôi đế hư ảnh tuyệt sát chi chiêu. Chương 560, mệnh của ngươi, ta muốn chương 560, mệnh của ngươi, ta muốn lôi truy cuốn theo thế lôi đỉnh vạn quân đệ xuống, cùng kim sắc cự vong ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, hư không rung động, năng lượng ba động khủng bố giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch. Thanh Yên Nhiên cùng Độc Cô Thiện Mạch thấy thế, sắc mặt đổi biến, vội vàng thi triển toàn lực chống lên vòng phòng hộ. Cơ Kinh Tiêu như định hải thần châm sừng sững tại trung tâm phong bạo, quần áo của hắn tại năng lượng loạn lưu bên trong bay phất phới, sợi tóc từng chiếc đứng đấy, trong mắt lại lóe ra ánh sáng nóng rực, mang thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cơ Kinh Tiêu đột nhiên huy động Hiên Viên Kiếm, một đạo núi liền trời đất kim sắc kiếm mang phá không mà ra, trong kiếm mang mơ hồ có chân long hư ảnh hống, thẳng đến lôi đế hư ảnh yếu hại. Lão giả thấy tình thế không ổn, sắc mặt đại biến, đội vàng điều khiển lôi đế hư ảnh huy động lôi truy ngăn cản. Nhưng mà cơ kinh tiêu kiếm mang ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng, lôi truy tại kiếm mang trùng kích vào lại từng khúc băng liệt. Lôi đế hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tại kiếm mang cắn giết hạ dần dần tiêu tán. Chết lôi đế hư ảnh ra chỉ, lão giả lập tức khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn qua cơ kinh tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước. Cơ kinh tiêu lại không cho đối phương cơ hội thở dốc, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người, hiên viên kiếm nhắm thẳng vào hắn lớn đường. Không thể nào, ngươi làm sao lại như vậy cường đại như thế? Lão giả kinh hãi nhìn qua cơ kinh tiêu, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn nằm mơ vậy không ngờ rằng, một mới vừa vào đại đế cảnh tu sĩ, có thể đưa hắn cái này uy tín lâu năm đại đế cường giả đẩy vào như thế tuyệt cảnh. Cơ kinh tiêu nét miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, trong mắt sát ý ngập trời. Lão giả, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả dây rủa đều là phí công. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn lắc một cái, hiên viên kiếm bên trên long hồn hư ảnh bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, đem lão giả bao phủ hoàn toàn. Lão giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân ám kim sắc lôi văn tại màu vàng kim dòng lũ trùng kích vào sôi nổi phá toái. Thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt, linh hồn chi lực vậy đang nhanh chóng tiêu tán. Ta không cam tâm. Lão giả âm thanh tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng theo cơ kinh tiêu một kích toàn lực, thân thể hắn cuối cùng hóa thành điểm điểm chỉ riêng mang, tiêu tán giữa thiên địa. Cơ kinh tiêu chân đạp hư không, quanh thân kim long hư ảnh phun ra nuốt vào nhìn huy hoàng long uy, ánh mắt như điện nhìn xuống co quắp ngã xuống đất thương lôi. Thời khắc này thương lôi hai chân vỡ vụn, máu tươi hòa với lôi quang tại khe đá ở giữa bốn lượng, giống một cái sắp chết cự mãng. Đại nhân tha mạng. Thương lôi trong cổ phát ra khàn giọng kêu rên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta nguyện vĩnh thế làm nô, là ngài làm trâu làm ngựa, làm tọa kỵ, làm tay chân đều được. Ta đối với man hoang hiểu rõ như lòng bàn tay, có thể giúp ngài tìm thấy vô số bí bảo. Hắn liều mạng về phía trước bò lên mấy bước, thái dương nặng nề túi tại bén nhọn nham thạch bên trên, tóe lên đóa đóa huyết hoa. Cơ kinh tiêu không hề bị lay động, chậm rãi giơ lên hiên viên kiếm. Thân kiếm từng hồi rồng gầm, màu vàng kim long hồn hư ảnh tại mũi kiếm xoay quanh, phun ra nuốt vào nhìn khí tức hủy diệt. Mệnh của ngươi, ta muốn. Lời nói lạnh như băng giống như đến từ cựu u vực sâu, không mang theo mảy may tình cảm. Không, không muốn. Thương lôi tuyệt vọng gào thét, quanh thân lôi quang điên cuồng phun trào, cố gắng làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà trọng thương phía dưới hắn, ngay cả đơn giản nhất pháp thuật đều khó mà thi triển. Hắn nhìn qua cơ kinh tiêu kia ánh mắt tràn đầy sát ý, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Cơ kinh tiêu không còn nói nhảm, cổ tay nhẹ dùng, hiên viên kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu thương lôi ấn đường. Thương lôi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, lại cũng không có cơ hội nữa nói ra bất kỳ lời nói nào. Thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt, một đạo sáng chói màu vàng kim khí vận ánh sáng theo hắn thiên linh cái phóng lên tận trời, hướng phía cơ kinh tiêu phi tốc phóng tới. Cùng lúc đó, thương lôi thể nội phong ấn thượng cổ lôi đế tàn hồn dường như cảm ứng được ký chủ chết đi, phát ra một tiếng phẫn nộ hống, cố gắng tránh thoát phong ấn. Tàn hồn hóa thành một đạo màu tím hư ảnh, hướng phía cơ kinh tiêu đánh tới, trong miệng giống giận, tiểu bối, dám giết ta ký chủ, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Cơ kinh tiêu lạnh hừ một tiếng, quanh thân long văn tỏa hào quang rực rỡ, chín điều kim long hư ảnh trong nháy mắt dung hợp thành một cái to lớn kim long, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía màu tím hư ảnh tát tới. Kim long cùng lôi đế tàn hồn trên không trung kịch liệt giao phong, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng ba độ khủng bố. Diệt cho ta! Cơ kinh tiêu hét lớn một tiếng, hiên viên kiếm bên trên long hồn hư ảnh vậy gia nhập chiến đấu. Long hồn cùng kim long phối hợp lẫn nhau, đem lôi đế tàn hồn áp chế gắt gao. Tại cơ kinh tiêu lực lượng cường đại trước mặt, lôi đế tàn hồn dần dần chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét về sau, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Theo lôi đế tàn hồn tiêu tán, tiêu đạo kim sắc khí vận ánh sáng thuận lợi dung nhập cơ kinh tiêu thể nội. Cơ kinh tiêu chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào đan điền, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tu vi tại thời khắc này lại có một tia tinh tiến dấu hiệu. Tại cơ kinh tiêu đang đắm chìm tại lực lượng tăng lên trong vui sướng, bên hai đột nhiên vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt khí vận chi tử thương lôi. Ban thưởng tử tiêu thần lôi. Ký chủ lấy được đắc khí vận, 300.000 khen thưởng thêm ký chủ khí vận, 1 triệu ký chủ còn thừa khí vận, 1.700.000." Thanh âm nhắc nhở trong đầu quanh quẩn, cơ kinh tiêu hai mắt trong nháy mắt bắn ra hào quang ảo ánh, quanh thân kim long hư ảnh hưng phấn mà bốc lên hống, tiếng long ngâm vang vọng man hoang mặt đất. Hắn nắm chặt trong tay hiên viên kiếm, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông khí vận lực lượng, nhếch miệng lên một vòng vui sướng ý cười. Quả nhiên, tiêu diệt khí vận chi tử lấy được đắc khí vận chính là nhanh. Thanh Yên Nhiên cùng Độc Cô Thiển Mạch gặp hắn đột nhiên cười to, mặc dù không biết nguyên do, nhưng cũng bị hắn vui sướng lây. Độc Cô Thiển Mạch cơ vò rượu lại gần, "Sư minh, phu quân, chuyện gì vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ vụng trộm ẩn giấu bà bối?" Cơ Kinh Tiêu cười lấy lắc đầu, cũng không lộ ra hệ thống ban thưởng sự tình. Hắn nhìn về phía Man Hoang Thâm Sử, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, chẳng qua là cảm thấy, này Man Hoang hành trình chắc chắn thu mạch tương đối khá. Nói xong, Cơ Kinh Tiêu chân đạp cửu long chiến kích, nguyên thân khí thế tăng vọt, hướng phía mục tiêu kế tiếp lao vụn vụt như bay. Sau lưng, Thanh Yên Nhiên khống chế nhìn Thanh Loan theo sát không bỏ. Độc Cô Thiển Mạch thì hóa thành hồng nhạt lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ba người thân ảnh tại Man Hoang thượng bỏ xuống một đạo làm cho người chú mục dấu vết, mà Cơ Kinh Tiêu trong lòng chính chờ mong lần tiếp theo cùng khí vận chi tử gặp nhau. Man Hoang Thâm Sử, màu đỏ đá cuội tại nhiệt độ cao hạ bốc hơi nhìn vị dị sóng nhiệt, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh cùng mục nát linh lực. Cơ Kinh Tiêu ba người tại đây phiến hoang vu nơi xuyên thẳng qua nửa tháng có thừa, trên đường đi mặc dù chợt có kỳ ngộ, nhưng lại chưa gặp được như Thương Lôi mạnh mẽ như vậy khí vận chi tử. Một ngày này, bầu trời đột nhiên bị nồng đậm mây đen che đậy, trong không khí linh lực bắt đầu kịch liệt ba động, phảng phất có cái gì đại sự kinh thiên động địa sắp xảy ra. Cơ Kinh Tiêu mạnh giơ tay, chín điều kim long hư ảnh theo hiên viên kiếm bắn ra, trong hư không phát họa ra phức tạp cảnh báo trước quan văn. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, trầm giọng nói, phía trước có cường đại dị thường linh lực ba động, hy vọng có kinh hỉ. Chương 561, khí vận chi tử, U Tuyển. Chương 561, khí vận chi tử, U Tuyển. Trong sân gốc, hai bang yêu thú đang tiến hành một hồi thảm thiết chém giết. Một phe là thân hình mạnh mẽ, toàn thân tản ra hắc sắc vũ khí u minh ảnh lang, con mắt lóe ra u hào quang màu xanh lục, móng đuốt sắc bén cùng răng dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Phe bên kia là kim vũ thần ưng, lông vũ lóe ra màu vàng kim quang mang, cánh mở ra đủ có dài chừng 10 trượng, bén nhọn mỏ cùng móng đuốt giống như có thể xé rách tất cả. Hai bang yêu thú trung ương, có một gốc tản ra tia sáng kỳ dị cây ăn quả. Thân cây bày biện ra trong suốt long lanh màu trắng, trên nhánh cây mọc đầy lá cây màu đỏ, mà ở nhánh cây đỉnh, treo lấy ba viên lớn chừng quả đấm linh quả. Linh quả mặt ngoài lưu chuyển lên hào quang năm màu, là cửu giai linh quả tụ linh thánh quả. Tụ linh thánh quả có thể ngưng tụ linh khí trong thiên địa, phục dụng sau đó không chỉ có thể tăng lên tu vi rất lớn, còn có thể tẩy tủy phát cốt, tái tạo kinh mạch, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. U Minh Ảnh Lang cùng Kim Vũ Thần Ưng vì tranh đoạt tụ linh thánh quả, đã giết đỏ cả mắt. U Minh Ảnh Lang nhóm thành quần kết đội địa nhào về phía Kim Vũ Thần Ưng, bọn chúng móng nuốt chộp vào trên người Kim Vũ Thần Ưng, lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Mà Kim Vũ Thần Ưng thì quanh quẩn trên không trung, không ngừng mà lao xuống, dùng bén nhọn mỏ cùng móng nuốt công kích tới U Minh Ảnh Lang. Trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tươi, hai bên cũng trả giá nặng nề. Kim Vũ Thần Ưng nương tựa theo phi hành ưu thế, dần dần chiếm cứ thượng phong. To lớn Kim Vũ Thần Ưng vương phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, dẫn theo cái khác thần ưng hướng U Minh Ảnh Lang phát động cuối cùng công kích. Kim Vũ Thần Ưng vương móng nhọn xé mở U Minh Ảnh Lang thủ lĩnh lồng ngực lúc, tất cả ảnh lang tộc nhóm phát ra thê lương kêu rên. Máu tươi như suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ thủ lĩnh đen nhánh da lông, vậy nhuộm đỏ dưới chân xích hồng đá cuội. Cái khác ảnh lang đỏ hướng mắt, không để ý tự thân an nguy điệu nhào về phía thần ưng, cố gắng bảo đảm hộ thủ lĩnh của bọn hắn, lại bị thần ưng nhóm sắc bén mỏ chảo một kích lui. Ngao, một con thân hình mạnh mẽ U Minh Ảnh Lang đột nhiên phát ra bi thương thét dài, toàn thân hiện đầy vết thương, nhưng như cố gắt gao ngăn tại thủ lĩnh trước người, dùng cơ thể thừa nhận Kim Vũ Thần Ưng công kích. Thủ lĩnh nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, nhìn trước mắt liều chết bảo vệ mình U Tuyển, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu cùng không bỏ. U Tuyển, đừng tiếp tục làm hy sinh vô vị. Thủ lĩnh vất vả mở miệng, âm thanh suy yếu đến cơ hồ nghe không được. U Tuyển lại giống như không có nghe được thủ lĩnh lời nói, vẫn như cũ điên cuồng cùng thần ưng vật lộn. Hàm răng của nó hung hăng cắn một con thần ưng cánh, mặc cho thần ưng dùng móng nhọn cào thân thể của nó, vậy tuyệt không hé miệng. Không, ta tuyệt sẽ không để các ngươi làm hại thủ lĩnh. Cái khác U Minh Ảnh Lang thấy thế, vậy sôi nổi bay lại, tướng lĩnh hộ ở giữa. Chúng nó cơ thể gấp liên tiếp, dùng huyết nhục chi khu của mình hợp thành một đạo phòng tuyến. Tất quản chúng nó hiểu rõ đối mặt cường đại Kim Vũ Thần Ưng, dạng này chống cự có thể không có chút ý nghĩa nào, nhưng vì bảo hộ thủ lĩnh, chúng nó vui lòng nỗ lực tất cả. Kim Vũ Thần Ưng vương thấy U Minh Ảnh Lang ngoan cường như vậy, trong mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn. Vỗ cánh bay cao, sau đó đáp xuống, trên cánh kim sắc quang mang đại thịnh, một đạo cự đại kim sắc quang nhận hướng phía U Minh Ảnh Lang nhóm chém tới. U Tuyển không chút do dự lộ ra răng nanh, tướng lĩnh hoàn toàn hộ dưới thân thể. Vâng. Quang nhận hung hăng bổ tại trên người U Tuyển, lực lượng cường đại đưa nó đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. U Tuyển trên thân thể máu me đầm địa, vết thương chồng chất, nhưng con mắt của nó nhưng thủy chung chằm chằm vào thủ lĩnh phương hướng, bảo đảm thủ lĩnh không có bị thương tổn. Thủ lĩnh nhìn hấp hối U Tuyển, trong lòng cực kỳ bi thương. Nó dãy rủa lấy muốn bỏ qua đi, lại phát hiện mình đã không có một chút sức lực. U Tuyển, vì sao? Tại sao muốn ngốc như vậy? U Tuyển cơ thể tại đá cội thượng lôi ra thật dài vết máu, xương sườn đứt gãy đau đớn để nó mỗi hô hấp một lần cũng như là đau dạo. Nhưng này hai u lục thú đồng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Kim Vũ Thần Ưng vương. Nó run lên nhuốm máu da lông, trong cổ tràn ra phá toái nghẹn nào, thủ lĩnh, ta còn có thể. Lời còn chưa dứt liền ho ra một ngụm máu đen, cơ thể lại cố chấp lần nữa chống lên, ngăn tại thủ lĩnh dần dần lạnh băng thân thể trước. Tại Kim Vũ Thần Ưng vương móng nhọn sắp lần nữa rơi xuống lúc, U Tuyển đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng kỳ lạ sói chu. Chu lên không giống trước đó bi thường, ngược lại mang theo nào đó cổ lão mà thần bí vật luật, sóng âm tại giữa sơn cốc chấn động, lại nhường trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Theo chu lên, U Tuyển trước ngực U Lam phủ văn đống nhiên sáng lên, như là một ngọn đèn sáng xuyên thấu màu máu sương mù. Hư không im ắng vỡ ra, một vị thân mang hắc bảo lão giả chậm rãi đi ra. Tóc bạc không do mà bay, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt trái chỗ là một đạo dữ tợn vết sẹo nghiêng sâu đến quẹt miệng, lại không giảm chút nào hắn uy nghiêm. Lão giả quanh thân quấn quanh lấy hắc sắc vũ khí, mỗi đi một bước, dưới chân đá cội liền từng khúc thành than, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh lại hắn uy áp hạ ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh. Là ai? Tại ta U Minh nhất mạch lãnh địa Dương Ai. Lão giả âm thanh trầm thấp, lại như là trọng truy nện ở mỗi con yêu thú trong lòng. Kim Vũ Thần Ưng vương đồng tử đột nhiên co lại, nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là khó mà che giấu sợ hãi, trước mắt lão giả quanh thân như ẩn như hiện khí tức, lại để nó này cái độ kiếp hậu kỳ cường giả sinh ra sâu kiến đối mặt cự long cảm giác tuyệt vọng. Không giống nhau Thần Ưng vương phản ứng, lão giả tùy ý phất phất tay. Một đạo đen như mực chảo ảnh phá không mà ra, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại. Kim Vũ Thần Ưng vương chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, liền bị chảo ảnh xuyên qua lồng ngực, thân thể cao lớn như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá ném ra một cái hố sâu to lớn, sức sống trong nháy mắt tiêu tán. Còn lại Kim Vũ Thần Ưng thấy thế, sôi nổi phát ra hoảng sợ kêu to, không để ý Tôn Nghiêm địa chạy từ phía. Nhưng mà lão giả cũng không dự định tùy tiện buông tha chúng nó, trong tay áo lại bay ra vô số đạo tối tăm xiển xích, như vật sống trên không trung đi khắp, tinh chuẩn cuốn lấy mỗi một cái thần ưng. Trên xiển xích lóe ra quỷ dị phù văn, bị cuốn lấy thần ưng trong nháy mắt chết lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo về, tại vô tận trong thống khổ bị rút khô tinh huyết. Giải quyết xong Kim Vũ thần ưng, lão giả chậm rãi lại gần U Tuyền. Hắn thân tay nhẹ nhàng mơn trớn U Tuyền tràn đầy vết thương lưng, dưới hắc bảo tràn ra hàng luồng ôn hòa hắc vụ, những nơi đi qua, U Tuyền đứt gãy xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đứa nhỏ ngốc, làm gì đem chính mình bị thương thành như vậy? Lão giả âm thanh khó được địa nhu hòa, lại làm cho U Tuyền hốc mắt phát nhiệt. Sư tôn, U Tuyền nghẹn ngào muốn đứng dậy hành lễ, lại bị lão giả để lại. Lão giả quay đầu nhìn về phía thi thể của thủ lĩnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, bàn tay khô gầy đặt tại trên thi thể, hắc sắc vũ khí phun trào ở giữa, càng đem thủ lĩnh dần dần tiêu tán hồn phách lại lần nữa ngưng tụ. Yên tâm, có vi sư tại, sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích. Lão giả nhìn qua phương xa, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Dám đụng đến ta U Minh nhất mạch, thì phải làm cho tốt tiếp nhận âm u chi nội chuẩn bị. Cơ Kinh Tiêu đứng ở ngàn mét thiên không, chín điều kim long hư ảnh tại trên hiên viên kiếm phun ra nuốt vào xoay quanh, đem phía dưới thảm thiết tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Làm áo bào đen lão giả đưa tay ở giữa hủy diệt Kim Vũ thần ưng vương lúc, Cơ Kinh Tiêu đồng tử đột nhiên co bảo, kia trong lúc giơ tay nhấc chân điều khiển không gian pháp tắc thủ đoạn, tuyệt đối là đại đế hậu kỳ cường giả. Thanh Nhiên Nhiên vặn bẹo cái đầu nhỏ, nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu cánh, phu quân, muốn nhúng tay sao? Chương 562, đối chiến đại đế hậu kỳ chương 562, đối chiến đại đế hậu kỳ Cơ Kinh Tiêu không trả lời ngay, mà là chỉ hoãn mở ra vọng khí thuật, tính danh, ưu tuyển tuổi tác, 5232 tu vi, đại thừa đỉnh phong khí vận, 37 vạn thân phận, U Minh ảnh lang, đại đế cảnh hậu kỳ cường giả Thương Sơn đệ tử kỹ năng, U Minh huyết vệ, cửu u quỷ trảo, vạn hồn ai hảo ghi chú, thiên phú dị bẩm, có tài nhưng thành đạt muộn đối với ký chủ hảo cảm, 20. Khí vận chi tử. Quả nhiên hoàng thiên không phục người hữu tâm a. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn bỗng nhiên bắn ra chói mắt kim quang, chín điều kim long hư ảnh như là như thực chất tại sau lưng bốc lên hống, tiếng long ngâm chấn động đến cả vùng thung lũng không khí cũng vì đó mà mẹo. Chân hắn đạp cửu long chiến kích, như là một tôn hàng thế chiến thần, thân ảnh hóa thành màu vàng kim lưu quang, vì siêu việt tốc độ tia chớp đáp xuống. Thương Sơn đang cúi đầu an ủi trọng thương U Tuyền, quanh thân bờn quanh hắc sắc vũ khí có hơi ba động, dường như tại bình phục lửa giận trong lòng. Nhưng vào lúc này, một cỗ nhường hắn dùng mình khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, như là một tòa vô hình núi cao, nặng nề mà ép trong lòng của hắn. Thương Sơn đột nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy một đạo kim sắc thân ảnh cuốn theo vô tận long uy, mang theo khai thiên tích địa khí thế, hướng phía U Tuyền lao thẳng tới mà đến. Ngươi dám? Thương Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Quanh thân hắc sắc vũ khí điên cuồng phun trào, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn U Minh quỷ thủ, hướng phía Cơ Kinh Tiêu chụp tới. Quỷ thủ mỗi một cái cũng tản ra làm người sợ hãi khí tức, đầu ngón tay lóe ra hào quang màu u lam, giống như có thể xé rách không gian. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu chỉ là cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Trong tay hắn hiên viên kiếm nhẹ nhàng bung lên, một đạo ẩn chứa chân long pháp tác lực lượng kim sắc kiếm khí liền phá không mà ra. U Minh quỷ thủ tại kiếm khí trùng kích vào, sôi nổi tiêu tán, ngay cả một tia dấu vết cũng không có để lại. U Tuyền nguyên bản suy yếu nằm trên mặt đất, cảm nhận được cỗ kia uy hiếp chí mạng, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Nó dễ dỗi lấy muốn đứng dậy, nhưng mà trọng thương phía dưới, nó ngay cả cơ bản nhất động tác đều khó mà hoàn thành. Nhìn qua kia đạo kim sắc thân ảnh càng ngày càng gần, U Tuyền trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Sư tôn, nó vất vả phát ra một tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy xin giúp đỡ cùng không bỏ. Cơ Kinh Tiêu tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Thương Sơn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Hiên Biên kiếm bên trên long hồn hư ảnh gầm thét xông ra, mang theo xé rách tất cả lực lượng, trong nháy mắt xuyên tấu U Tuyền lồng ngực. U Tuyền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nó sao vậy không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ tại sư tôn trước mặt dễ dàng như vậy bị diệt sát. Không. Thương Sơn phát ra một tiếng thê lương gầm hét, thanh âm bên trong tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Thương Sơn quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, cả bầu trời đều bị hắn hắc sắc vũ khí bao phủ, trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, vô số băng tinh trong hư không ngưng kết. Mắt trái của hắn vết sẹo chỗ lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cả người giống như hóa thành một tôn đến từ cựu u địa ngục ma thần. Trong hư không lập tức hiện ra một cái cự đại u minh ma trận, trong ma trận truyền đến trận trận âm trầm quỷ khóc sói gào, dường như có vô số oan hồn ở trong đó rẽ rủa. Cơ Kinh Tiêu lại không sợ chút nào, quanh người hắn long lân bắn ra hào quang chói sáng, chín điều kim long hư ảnh dung hợp thành một cái dài trăm trượng hoàng kim cự long, ngẩng đầu hống, long tức hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, đón lấy kia to lớn u minh ma trận. Màu vàng kim dòng lũ cùng u minh ma trận ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, hư không rung động, năng lượng ba động khủng bố giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch. Trong sơn cốc nham thạch sôi nổi nổ tung, khí lãng khổng lồ đem những ngọn núi xung quanh cũng san bằng thành đất bằng. Thanh Nhiên Nhiên cùng Độc Cô Thiển Mạch đứng ở đằng xa, sắc mặt đột biến. Độc Cô Thiển Mạch trong nháy mắt hoán đổi thành ngự tỷ hình thái, quanh thân hồng sắc pháp tắc chi lực điên cuồng phun trào, trước người ngưng tụ ra một đạo cự đại hồng nhạt bình chướng, ngăn cản tia năng lượng kinh khủng ảnh hưởng còn lại. Thanh Nhiên Nhiên thì khống chế nhìn Thanh Loan cánh chim nhấc lên gió lốc, cố gắng ổn định thân hình. Thương Sơn thao túng U Minh ma trận, điên cuồng hướng nhìn Cơ Kinh Tiêu ép đi. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu trong mắt chiến ý càng thêm nóng bỏng, hai tay của hắn nắm chặt hiên viên kiếm, thân kiếm long ngâm rung trời, màu vàng kim long hồn hư ảnh trên thân kiếm như ẩn như hiện. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể như mãnh liệt như cuồng triều trào lên mà ra, một đạo núi liền trời đất kim sắc kiếm mang phá không mà ra, trong kiếm mang mơ hồ có chân long hư ảnh hống, thẳng đến U Minh ma trận hạch tâm. Bèn, Kim sắc kiếm mang cùng U Minh Ma trận kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. U Minh Ma trận tại kiếm mang trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng. Thương Sơn sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng Cơ Kinh Tiêu thực lực vậy mà như thế khủng bố. Quanh thân ám kim sắc lôi văn điên cuồng phun trào, phía sau hiện ra một tôn to lớn U Minh Ma tôn hư ảnh, hư ảnh cầm trong tay âm vũ chiến phủ, khí thế bằng bạc. Tiểu bối, dám giết đệ tử ta, lão phu giết ngươi! Thương Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, U Minh Ma tôn hư ảnh huy động âm vũ chiến phủ, hướng phía Cơ Kinh Tiêu bổ tới. Chiến phủ những nơi đi qua, không gian pha toái, hình thành từng đạo màu đen vết nước, giống như có thể thôn phệ tất cả. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, và ngươi, có thực lực kia sao? Quanh người hắn khí thế tăng vọt, kim long hư ảnh đều chui vào thể nội, trên da long văn lóe ra hào quang chói sáng, cả người giống như hóa thân thành thái cổ thần long. Trong tay hắn hiên viên kiếm đột nhiên vung lên, một đạo ngàn trượng dài kim sắc kiếm khí phá không mà ra, thẳng tắp bổ về phía kia âm u chiến phủ. Kiếm khí cùng chiến phủ chạm vào nhau, phát ra một tiếng biết hai nhức có quanh mình. Âm u chiến phủ tại kim sắc kiếm khí trùng kích vào, từng khúc băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ. U Minh Ma Tôn hư ảnh vậy phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tại kim sắc kiếm khí cắn giết hạ dần dần tiêu tán. Chết U Minh Ma Tôn hư ảnh ra chỉ, Thương Sơn lập tức khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn qua Cơ Kinh Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu lại không cho Thương Sơn cơ hội thở dốc, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Thương Sơn trước người, hiên viên kiếm nhắm thẳng vào hắn lẫn đường. Không thể nào, ngươi làm sao lại như vậy cường đại như thế? Thương Sơn nhìn qua Cơ Kinh Tiêu trong mắt sừng sững sắc ý, chỗ cổ bị hiên viên kiếm chống đỡ ra thịt truyền đến thấu xương hàn ý, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điều ý thức được đối mặt mình căn bản không phải bình thường đại đế cảnh tu sĩ. Hắn trong cổ phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, quanh thân hắc vụ đột nhiên tăng gọn, hóa thành ngàn vạn con rơi. Hư ảnh tứ tán chạy trốn, mà bản thể của hắn thì thừa dịp này chớp mắt cơ hội, xé rách không gian trốn vào hư không. Muốn chạy trốn? Cơ Kinh Tiêu cười lạnh, chín điều kim long hư ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong hư không xen lẫn thành một tấm kim sắc cự võng, đem cả phiến thiên địa bao phủ trong đó. Kiếm vực mở. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm không gian ầm vang rung động, vô số kim sắc kiếm ảnh theo trong hư không hiện hiện, tạo thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Trong kiếm trận kiếm ý tung hành, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt, ngay cả không khí đều bị cắt chém thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Thương Sơn vừa trốn vào hư không, liền cảm giác không gian bốn phía trở nên sền sệt như nhựa cây, mỗi tiến lên trước một bước cũng phải thừa nhận vạn kiếm xuyên tim kịch liệt đau nhức. Chương 563, Thiên Điệu Kỳ Vật bảng xếp hạng thứ 8, Xích Tiêu Kiếm. Chương 563, Thiên Điệu Kỳ Vật bảng xếp hạng thứ 8, Xích Tiêu Kiếm. Đây là đỉnh phong kiếm vực. Thương Sơn đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hán điên cuồng vận chuyển linh lực, cố gắng xông phá đáng sợ kiếm vực trói buộc, nhưng mà mỗi một lần phát lực, cũng có càng nhiều kiếm ảnh đâm về thân thể hắn. Thương Sơn áo bào đen thượng rất nhanh hiện đầy tinh mịn vết kiếm, máu tươi theo vết thương không ngừng chảy ra, trong hư không ngưng tụ thành từng đóa huyết hoa. Lao giả, tất nhiên đến, thì lưu lại đi. Kiếm ảnh nặng nề, cực tốc bắn về phía Thương Sơn. Thương Sơn thấy tình thế không ổn, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trước người ngưng tụ ra một đạo đen nhánh truyền tống trận. Tiểu bối, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Nhưng mà, ngay tại truyền tống trận sắp khởi động trong nháy mắt, một đạo kim sắc kiếm mang phá không mà đến, trực tiếp đem truyền tống trận chém thành hai nửa. Ta nói qua, ngươi đi không được. Cơ Kinh Tiêu nhấc vung tay một cái, vô số kiếm ảnh giống như thủy triều tuôn hướng Thương Sơn. Thương Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc vụ ngưng tụ thành một con to lớn U Minh Ma Thủ, cố gắng ngăn cản kiếm ảnh công kích. Nhưng mà, tại Cơ Kinh Tiêu kiếm vực uy áp dưới, Ma Thủ vừa mới tiếp xúc kiếm ảnh, liền phát ra một hồi chói hai tiếng bạo liệt, hóa thành hư vô. Thương Sơn sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình tại kiếm vực bên trong không có mất. Thương Sơn không cam tâm như vậy vẫn lạc, đột nhiên cắn chót lưỡi, tế ra bản thân bản mệnh tinh huyết, tại quanh thân hình thành một tầng màu máu hộ thuẫn. U Minh huyết đột. Thương Sơn thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, cố gắng cưỡng ép xông phá kiếm vực phong tỏa. Cơ Kinh Tiêu đã sớm chuẩn bị, hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm vực bên trong kiếm ảnh đột nhiên tạo thành một cái cự đại màu vàng kim lồng giam, đem Thương Sơn giam ở trong đó. Khốn Long tỏa thiên trận, khải. Theo Cơ Kinh Tiêu quát khẽ một tiếng, trong lồng giam vô số xiềng xích bay ra, kéo chặt lấy Thương Sơn cơ thể. Không! Thương Sơn phát ra tuyệt vọng gầm thét, liều mạng giãy giụa. Phía sau U Minh Ma Tôn hư ảnh lần nữa hiện hiện, cố gắng tránh thoát xiềng xích trói buộc. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu công kích như mưa to gió lớn đánh tới, hiên viên kiếm bên trên long hồn hư ảnh gầm thét xung ra, cắn một cái hướng U Minh Ma Tôn hư ảnh. Phá cho ta! Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay hiên viên kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng kim sắc kiếm mang phá toái hư không, thẳng tắp chém về phía Thương Sơn. Thương Sơn màu máu hộ thuẫn tại kiếm mang trước mặt như là giấy mỏng yếu ớt, trong nháy mắt bị xé nứt. U Minh Ma Tôn hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tại kiếm mang trùng kích vào ầm vang tiêu tán. Thương Sơn cơ thể bị kiếm mang đánh trúng, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Áo bào đen đã rách nước, trên thân thể hiện đầy vết kiếm sâu, tươi máu nhuộm đỏ trùng quanh hư không. Thương Sơn giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện linh lực của mình đã bị kiếm vực tranh thủ, ngay cả cơ bản nhất phi hành đều không thể làm được. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi đi đến Thương Sơn trước mặt, hiên viên kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Lao giả, còn có cái gì di ngôn? Thương Sơn nhìn qua Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Ngươi cho rằng giết ta có thể gối cao không lo? U Minh Nhất Mạch sẽ không bỏ qua ngươi. U Minh Nhất Mạch. Cơ Kinh Tiêu cười lạnh. Chờ bọn hắn đến lúc, ta tự sẽ đưa bọn hắn xuống địa ngục. Có độc cô thiển mạch cái này siêu cấp tay chân tại, Cơ Kinh Tiêu tự nhiên không sợ. Cổ tay hắn lắc một cái, hiên viên kiếm bên trên long hồn hư ảnh đống nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, đem Thương Sơn bao phủ hoàn toàn. À, Thương Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể tại màu vàng kim dòng lũ bên trong bắt đầu trở nên trong suốt. Linh hồn chi lực của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, trong mắt chỉ riêng mang vậy dần dần ảm đạm. Ta không cam tâm. Theo âm thanh tiêu tán, Thương Sơn cơ thể cuối cùng hóa thành điểm điểm chỉ riêng mang, tiêu tán giữa thiên địa. Theo Thương Sơn vẫn lạc, cơ kinh tiêu kiếm vực chậm rãi tiêu tán. Hắn vây tay một cái, ba cái tụ linh thánh quả liền rơi xuống trong tay hắn. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm tựa như tiếng sấm tại thức hải ầm vang vang tạc. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt khí vận chi tử ưu tuyển. Ban thưởng thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ 8, Xích Tiêu kiếm lấy được đắc khí vận giá trị 37 vạn. Khen thưởng thêm ký chủ khí vận, 1 triệu ký chủ còn thừa khí vận, 321 vạn. Cơ kinh tiêu khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Xích Tiêu kiếm, thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ 8 thần binh lợi khí, vô giới chi bảo a. Cơ kinh tiêu trong lòng kích động không thôi, hắn tiêu diệt không ít khí vận chi tử, thu không ít khí vận chi tử. Đạt được tốt nhất bảo bối cũng chỉ là thiên địa kỳ vật bảng thứ 9 hiên viên kiếm, bây giờ thế mà đạt được thứ 8 Xích Tiêu kiếm. Số đỏ. Cơ kinh tiêu xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Độc Cô Thiện Mạch cùng Thanh Yên Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cạn Mạch, Yên Nhiên, ta dự định bế quan một quãng thời gian, các ngươi giúp ta hộ pháp, làm sao? Độc Cô Thiện Mạch có hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Bế quan, ngươi xác định không phải lại muốn vụng trộm giấu bà bối? Độc Cô Thiện Mạch cơ cơ vỏ rượu trong tay, treo chọc nói. Cơ kinh tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lần này đạt được không ít đồ tốt, tu vi của ta nói không chừng sẽ có đột phá. Thanh Yên Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Phu quân, ngươi yên tâm bế quan, ta cùng Cạn Mạch tỷ tỷ nhất định sẽ thật tốt hộ pháp. Độc Cô Thiện Mạch vậy gật đầu một cái, thu hồi treo chọc nét mặt, chân thành nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, không ai có thể quấy rầy đến ngươi. Cơ kinh tiêu hơi cười một chút, gật đầu một cái, quay người hướng phía sâu trong thung lũng một chỗ ẩn nấp sơn động đi đến. Trong sơn cốc tràn ngập máu tanh khí tức, nhưng giờ phút này lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, giống như ngay cả không khí cũng nín thở, chờ đợi nhìn Cơ kinh tiêu bế quan. Trong sơn động, Cơ kinh tiêu ngồi xếp bằng, trong tay cầm Xích Tiêu kiếm. Thanh kiếm này toàn thân xích hồng, tản ra khí tức nóng bỏng, thân kiếm mơ hồ có lôi điện lưu chuyển, tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cơ kinh tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, cố gắng cùng Xích Tiêu kiếm thành lập liên hệ. Xích Tiêu kiếm dù sao cũng là thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ 8 thần binh, hắn ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, Cơ kinh tiêu muốn luyện hóa nó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Linh lực của hắn trong người vận chuyển, dần dần, một tia linh lực bắt đầu thẩm thấu đến Xích Tiêu kiếm bên trong. Nhưng mà, Xích Tiêu kiếm lại như cùng một đầu ngủ say cự thú, đối với Cơ kinh tiêu linh lực không chút nào để ý, ngược lại tỏa ra một cỗ cường đại lực bài xích. Cơ kinh tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa vận chuyển linh lực, cố gắng cùng Xích Tiêu kiếm thành lập càng sâu liên hệ. Linh lực của hắn như là tia nước nhỏ, không ngừng tràn vào Xích Tiêu kiếm bên trong, cố gắng tỉnh lại cái này ngủ say thần binh. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Cơ kinh tiêu linh lực không ngừng tiêu hao, nhưng hắn lại không dám chút nào thư giãn. Trên trán rịn ra mồ hôi mịn, cơ thể vậy run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, Xích Tiêu kiếm lại vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, tựa như đang khảo nghiệm nhìn Cơ kinh tiêu kiên nhẫn cùng nghị lực. Thử, ta cũng không tin, ta không luyện hóa được ngươi. Cơ kinh tiêu lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận. Xích Tiêu kiếm cuối cùng có phản ứng. Trên thân kiếm lôi điện lưu chuyển được càng thêm kịch liệt, một cỗ cổ lực lượng cường đại bắt đầu phản vệ Cơ kinh tiêu. Chương 564, đột phá đại đế trung kỳ. Chương 564, đột phá đại đế trung kỳ. Cơ kinh tiêu cơ thể bị chấn động đến có hơi ngửa ra sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm kiên định muốn luyện hóa thanh kiếm này quyết tâm. Linh lực trong người điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà ngăn cản Xích Tiêu kiếm phản vệ. Cơ kinh tiêu cơ thể đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra kiên định. Làm cho ta. Cơ kinh tiêu hét lớn một tiếng, linh lực như là núi lửa bộc phát mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn vào Xích Tiêu kiếm bên trong. Xích Tiêu kiếm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kiếm mình, trên thân kiếm lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn lôi long, hướng phía Cơ kinh tiêu đánh tới. Cơ kinh tiêu quanh thân kim long hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện, 9 điều kim long hư ảnh dung hợp thành một cái to lớn kim long, cùng lôi long triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Kim long cùng lôi long trên không trung cuốn dao, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng ba độ cùng bố. Cả sơn động cũng tại cố năng lượng này trùng kích vào run nhẹ nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cơ kinh tiêu linh lực đang không ngừng tiêu hao, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể luyện hóa Xích Tiêu kiếm, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Cơ kinh tiêu linh lực giống như nước thủy triều không ngừng tràn vào Xích Tiêu kiếm bên trong, cùng lôi long triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày 3 đêm. Cơ kinh tiêu cơ thể đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng hắn lại vẫn không có bỏ cuộc. Cuối cùng, tại ngày thứ tư sáng sớm, Xích Tiêu kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, trên thân kiếm lôi điện trong nháy mắt thu lại, hóa thành từng đạo thật nhỏ lôi văn, dung nhập trong thân kiếm. Cơ kinh tiêu linh lực vậy cuối cùng cùng Xích Tiêu kiếm thành lập nên liên hệ, thân thể hắn hơi chấn động một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Bên ngoài sân động, Độc Cô Thiện Mạch cùng Thanh Yên Nhiên như là bản thạch đóng giữ, đem bất luận cái gì đến gần khí tức cũng bóp chết tại vạn trượng bên ngoài. Trong sân động, Cơ kinh tiêu bế quan lại như đi ngược dòng nước, hiện tượng hoàn sinh. Theo thời gian trôi qua, Xích Tiêu kiếm bên trong ngủ say lực lượng như thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn. Trên thân kiếm lôi văn khi thì hóa thành ngàn vạn lôi xả, tại Cơ kinh tiêu thức hải mạnh mẽ đâm tới, khi thì ngưng tụ thành lôi ngục lồng giam, cố gắng đem ý thức của hắn triệt để thôn vệ. Cơ kinh tiêu kinh mạch tại lôi lực trùng kích vào gần như đứt từng khúc, mỗi vận chuyển một lần linh lực cũng như là cương đao xẻo thịt, kịch liệt đau nhức làm hắn mồ hôi rơi như mưa, quần áo rất nhanh bị huyết thủy thấm thấu. Nhưng hắn nương tựa theo kiên cường ý chí, cắn chặt răng, lần lượt vì Kim Long hư ảnh xua tan lôi lùng, dùng Hiên Viên kiếm long hồn lực lượng chống lại, tại kinh tâm động phách đối kháng bên trong, cho thấy siêu phàm nhập thánh nghị lực. Ngày thứ 7, Xích Tiêu kiếm đột nhiên bộc phát trước này chưa có lực lượng, cả sơn động bị nhuộm thành một mảnh xích hồng. Cơ Kinh Tiêu thức hải như bị đầu nhập một khóa kinh lôi, kịch liệt rung động. Ý thức của hắn tại lực lượng trùng kích vào lung lay sắp đổ, dường như tán loạn. Ngày thứ 10, Xích Tiêu kiếm phản kháng bắt đầu yếu bớt, trên thân kiếm lôi văn chỉ riêng mang ảm đạm xuống. Cơ Kinh Tiêu bắt lấy này cơ hội ngàn năm có một, dẫn đạo thể nội chân long chi lực giống như thủy triều tràn vào thức hải. Chân long chi lực hóa thành màu vàng kim cự mãng, cuốn chặt lấy Xích Tiêu kiếm, không ngừng làm hao mòn kỳ phản kháng ý chí. Đồng thời, Cơ Kinh Tiêu vận chuyển U Minh Tiên Kinh, đem tự thân linh lực cùng Xích Tiêu kiếm lực lượng dần dần dung hợp. Trong quá trình này, kinh mạch của hắn tại lôi lực cùng linh lực đồng thời tác dụng dưới, không ngừng phá toái lại sinh ra, trở nên cứng cáp hơn, rộng lớn. Nửa tháng sau sáng sớm, chói mắt kim sắc quang mang theo sơn động phóng lên tận trời, chỉ riêng mang bên trong sen lẫn xích hồng lôi điện, như cùng một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng tận trời. Độc Cô Thiển Mạch cùng Thanh Yên Nhiên cảm nhận được này cố khí tức cường đại, đồng thời quay đầu nhìn về phía sơn động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Trong sơn động, Cơ Kinh Tiêu chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt kim mang lấp lóe, giống hai vầng mặt trời chói chang. Cơ Kinh Tiêu cầm trong tay Xích Tiêu kiếm, thân kiếm cùng tâm ý của hắn tương thông, tản ra ánh sáng lưu hòa. Hắn giờ phút này, khí tức nội liễm nhưng lại phong mang tất lộ, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nguyên bản mới vào đại đế cảnh tu vi, tại đã trải qua cùng Xích Tiêu kiếm sinh tử đọ sức về sau, không chỉ thành công đột phá đến đại đế tiền kỳ, càng là hơn một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp kéo lên đến đại đế trung kỳ. Cơ Kinh Tiêu đứng dậy, huy động Xích Tiêu kiếm, một đạo ngàn trượng dài kim sắc kiếm khí cuốn theo xích hồng lôi điện phá không mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, trong không khí linh khí điên cuồng phun trào. Cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Nửa tháng bế quan, mặc dù trải qua gian khổ, nhưng thu hoạch lại là vô cùng to lớn. Độc Cô Thiển Mạch cầm vò rượu ngón tay đột nhiên buộc chặt, đàn cầu bình tương nổi lên tinh mịn gợn sóng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo cuốn theo xích hồng lôi điện kim sắc quang trụ xé rách tầng mây, phương viên trăm dặm linh khí như bách xuyên quy hải tràn vào cửa sáng, ngay cả thiên không xoay quanh yêu thú đều bị cỗ uy áp này chấn động đến rơi xuống đất có gấp. Thanh Yên Nhiên lướt gấp mà đến, lông chim trả ở giữa thanh quang tăng gọn, này uy áp là phu quân đột phá. Lời còn chưa dứt, sơn động ầm vang nổ tung, đá vụn tại vô hình sóng khí bên trong hóa thành một biển. Cơ Kinh Tiêu chân đạp Xích Tiêu kiếm đứng lơ lửng trên không, quanh thân quấn quanh kim long hư ảnh cùng trên thân kiếm lôi văn hòa lẫn, giống một tôn chấp trưởng lôi đỉnh thái cổ chiến thần. Hắn tùy ý huy kiếm, một đạo ngàn trượng kiếm khí bổ ra thương khung, những nơi đi qua không gian như mặt gương rạn nứt, thật lâu chưa thể khép lại. Kỳ hỉ, không hổ là đại sư minh của ta. Độc Cô Thiển Mạch hóa thành hồng nhạt lưu quang, đảo mắt liền đi tới Cơ Kinh Tiêu bên cạnh. Đại sư minh, chúc mừng ngươi a. Ngắn ngủi nửa tháng, ngay cả vượt hai giai, chẳng lẽ nuốt tạo hóa? Cơ Kinh Tiêu thu kiếm vào vỏ, nét miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, may mắn thôi. Khi thực thể nội linh lực như giang hải trào lên, thức hải bên trong Xích Tiêu kiếm cùng Hiên Viên kiếm cộng minh, hai cỗ thần khí lực lượng ở trong kinh mạch hình thành màu vàng kim luồng khí xoáy. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được ngoài 10 dặm yêu thú nhịp tim, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khai thiên tích địa uy thế. Thanh Yên Nhiên bước đi nhẹ nhàng, bàn tay trắng như ngọc lo âu mơn trớn hắn đầu vai, phu quân bế quan vận may tức trầm động chập trùng, thế nhưng đã trải qua hung hiểm. Cơ Kinh Tiêu vỗ vỗ nàng nhu đề, thoáng nhìn Độc Cô Thiển Mạch bắt vài ánh mắt, cố ý hàm hồ nói, chẳng qua là cùng thần binh rèn luyện thôi. Man hoang của ta, tiếp tục thăm dò đi. Không chừng ta năng lực dơ lên đột phá đến tiên tôn cảnh đâu. Độc Cô Thiển Mạch nghe lời ấy, lập tức lườm một cái, trong tay vỏ rượu sáng rõ kêu lên keng, tiên tôn cảnh. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Tu sĩ bước vào đại đế cảnh về sau, mỗi đột phá một tầng cũng có thể so với lên trời ô nguyện, ngươi cho rằng là nhai nát tụ linh thánh quả như vậy thoải mái. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm kẹt ở đại đế cảnh, hao hết suốt đời tâm huyết vậy khó vượt lôi chỉ một bước. Độc Cô Thiển Mạch ngón tay ngọc điểm nhẹ Cơ Kinh Tiêu ngực, hồng sắc pháp tắc chi lực như ẩn như hiện. Cho dù thân ngươi phụ đại khí bận, cũng đừng cuồng vọng như vậy. Thanh Yên Nhiên thấy bầu không khí hơi cương, đội vàng hòa giải, cạn mạch tỉ tỉ, phu quân thiên phú dị bẩm, lại có thần binh tương trợ, nói không chừng thật có cơ hội. Chương 565, chuyển thế trùng tu tiên tôn chương 565, chuyển thế trùng tu tiên tôn cơ hội. Độc Cô Thiển Mạch suy cười một tiếng. Man hoang chi địa mặc dù giấu có vô số cơ duyên, nhưng cũng trải rộng nguy cơ. Bao nhiêu thượng cổ đại năng ở đây vẫn lạc, hóa thành xương khô. Chúng ta cùng nhau đi tới, gặp phải thiên kiêu cái nào thất lễ thiên phú chắc tuyệt. Còn không phải. Nàng lời còn chưa dứt, thoáng nhìn Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng kia xóa tự tin mỉm cười, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Cơ Kinh Tiêu thân tay nắm chặt Độc Cô Thiển Mạch bàn tay trắng như ngọc, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, ta tự nhiên sẽ hiểu đột phá chi nạn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải đi sông. Độc Cô Thiển Mạch bị Cơ Kinh Tiêu ánh mắt chấn nhiếp, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Nhẹ hư một tiếng, rút về tay nói, được thôi, coi như cùng ngươi điên một lần. Chẳng qua chuyện xấu nói trước, như gặp được khó giải quyết địch nhân, cũng đừng ngược trống. Nàng cơ cơ vào rượu, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, rốt cuộc ngươi còn thiếu ta 10 đàn bách niên túy tiên nữa đâu. Cơ Kinh Tiêu cười ha ha, quanh thân long văn quang mang đại thịnh, tốt, đối đãi ta đột phá tiên tôn cảnh, định tìm tới thiên hạ rượu ngon, cùng ngươi không say không nghỉ. Nói xong, Cơ Kinh Tiêu chân đạp cửu long chiến kích, Xích Tiêu kiếm hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, xuất trước hướng phía man hoang thâm sự bay đi. Độc Cô Thiển Mạch nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, cái này ngốc tử. Ngoài miệng mặc dù tại phàn nàn, thân ảnh lại hóa thành hồng nhạt lưu quang theo sát phía sau. Trên đường đi, Ba người xuyên biệt rồi che kín kịch độc chướng khí U Minh Triệu Trạch nơi đó độc vụ năng lực ăn mòn kim đan kỳ tu sĩ hộ thể cương khí. Lại xông qua đắp lên cổ cấm chế bao phủ thiên cơ mê trận trong trận ảo giác mọc thành bụi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc tâm trí. Tại một chỗ trong phần mộ, ba người phát hiện một tòa tàn phá thượng cổ tế đàn bên trên khắc đầy phù văn thần bí, mơ hồ tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Chờ một chút, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên đưa tay ngăn lại hai nữ. Mở ra vọng khí thuật, chỉ thấy chính giữa tế đàn có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, quanh thân quanh quẩn nhìn màu tím ánh sáng. Tính danh: Tử Thần Tuổi Tác, 6000 tu vi, Đại Đế trung kỳ khí vận, 600000 thân phận, Vạn Lôi Thể, Tử Điêu tộc tộc trưởng, Thiên Tiêu cung thiếu công chủ, Tiên Tôn chuyển thế trùng tu người kỹ năng, Tử Tiêu thần lôi quyết, Cửu Tiêu lôi đình trảm, Thôn phệ lôi quyết. Di chú: Thiên Tiêu cung trăm năm khó gặp thiên tài, cầm trong tay thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ 10, Lôi Thần chủ ý đối với ký chủ hảo cảm, không, lại là khí vận chi tử, hay là Tiên Tôn chuyển thế khí vận chi tử, đây không phải là cùng nhà mình tam sư đệ, tứ sư đệ giống nhau, còn nắm giữ Lôi Thần chủ ý, có chút khó trị a. Tử thần quanh thân hào quang màu tím bỗng nhiên tăng gọn, cặp kia hiện ra lôi quang đôi mắt đột nhiên chuyển hướng Cơ Kinh Tiêu nơi ở nó, lạnh lẽo như điện ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hư không. Ai dám nhìn trộm bổn tộc trưởng? Tử thần âm thanh trầm thấp mà lạnh băng, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, lời nói ở giữa, một luồng áp lực vô hình giống như thủy triều quét sạch ra. Ngón tay thon dài đột nhiên vươn về trước, chỗ đầu ngón tay, sấm sét màu tím điên cuồng hội tụ, trong chốc lát ngưng tụ thành một đạo to cỡ miệng chén lôi đỉnh, cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế, hoa phá trường không, trực tiếp hướng phía Cơ Kinh Tiêu vọt tới. Lôi đỉnh những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, không gian nổi lên trận trận vặn vẹo gần sóng, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Cơ Kinh Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan. Quanh thân long văn quang mang đại thịnh, chín điều kim long hư ảnh gào thét mà ra, thẳng bức lôi đỉnh. Bèn, lôi đỉnh cùng chín điều kim long hư ảnh ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát thiên địa bị chói mắt tử quang cùng kim quang thôn vệ. Không gian như là phá toái mặt kính từng khúc rạn nứt, vô số thật nhỏ trong vết nứt không gian tràn ra đen nhánh cương phong, đem phụ cận ngọn núi trẻ thành một biển. Tử thần lôi đỉnh cuốn theo thế như bạt tấn, càng đem kim long hư ảnh lần phiên chấn động đến từng mảnh bay ra, mà kim long long tức cũng tại lôi đỉnh mặt ngoài thiêu đốt ra lũ lũ khói xanh. Hai cỗ lực lượng rằng co không xong, trong hư không hình thành một không ngừng bành trướng năng lượng vòng xoáy. Bụi mù dần dần tản đi, tử thần thấy rõ Cơ Kinh Tiêu quanh thân lưu chuyển màu vàng kim long. Đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, các hạ là người nào? Vì sao nhìn trộm tại bổn tộc trưởng? Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng vung tay áo xua tan khói mù lượn quanh, nhếch miệng lên một vòng cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Tím tộc trưởng hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là dọc đường nơi đây, thấy tế đàn phù văn huyền diệu, nhất thời chăm chú nhìn thêm. Tử thần quanh thân màu tím lôi quang đống nhiên tăng gọn, nhìn xem vậy nhìn. Cút. Tử Điêu tộc địa giới, dung ngươi không được và lưu lại. Tử thần ánh mắt băng lãnh như xương, quanh thân uy áp như là như thực chất hướng phía Cơ Kinh Tiêu ba người ép đi. Tế đàn bên trên phù văn thần bí cũng theo đó sáng lên, mơ hồ có màu tím lôi vong trong hư không hiện hiện. Cơ Kinh Tiêu lại không hề bị lay động, ngược lại tiến lên trước một bước, tím tộc trưởng đứng nội. Vừa rồi vừa thấy mặt, liền cảm giác tộc trưởng là có hứng người. Tại hạ này có một yêu cầu quá đáng, muốn mượn ngươi mượn một vật. Không mượn, cút. Cơ Kinh Tiêu nụ cười không giảm, đáy mắt lại nổi lên lẫm liệt sát ý, xích tiêu kiếm vụ vụ nhìn theo trong vỏ kiếm nửa treo mà ra, xích hồng lôi quang cùng quanh thân long văn hòa lẫn, tím tộc trưởng, man hoang chi địa, từ trước đến giờ là cường giả vi tôn. Trong tay ngươi lôi thần chủ y, mệnh của ngươi, hôm nay ta chắc chắn phải có được. Lời còn chưa dứt, chín điều kim long hư ảnh gầm thét phóng lên tận trời. Tử thân giận quá thành cười, lôi thần chủ y bên trên màu tím phủ văn đều sáng lên, chủ y thân bắn ra lôi quang đem cả bầu trời nhuộm thành mực tím sắc, khẩu khí thật lớn. Vạn Lôi Thể uy nghiêm, há lại cho ngươi làm cản. Tử thần chọc trời dập chân, quanh thân lôi điện hội tụ thành một tôn cao trăm trượng lôi đế hư ảnh, hư ảnh cầm trong tay cự truy, đối với Cơ Kinh Tiêu đập xuống giữa đầu. Cơ Kinh Tiêu hai tay kết ấn, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo xích hồng chỉ riêng cầu vồng bay thẳng lôi thần hư ảnh. Chân long cửu biến long chiến vũ giã, kim long hư ảnh trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một cái dài ngàn mét hoàng kim cự long, long chảo cuốn theo khai thiên tích địa vi thế, cùng lôi thần hư ảnh cự truy ầm vang chạm vào nhau. Giữa thiên địa bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, phương viên trăm dặm ngọn núi tại trong dư âm hóa thành một biển, hư không như là sôi trào thủy vạn mèo biến hình. Tử thần thấy thế, hai tay bấm niệm pháp quyết thi triển Tử Tiêu Thần Lôi Quyết Cửu Tiêu Lôi Tiếp. Tế đàn bên trên phủ văn thần bí quang mang đại thịnh, vô số đạo màu tím lôi đỉnh theo tầng mây bên trong chút xuống, giống tận thế thẩm phán. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn bắn ra chói mắt kim quang, đối mặt che khuất bầu trời màu tím lôi đỉnh, vậy không dám kinh thường, kiếm bực, mở. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm không gian ầm vang rung động, vô số kim sắc kiếm ảnh từ sâu trong hư không chen chúc mà ra, ở trong thiên địa xen lẫn thành một tòa mênh mông vô ngần kiếm trận. Trong kiếm trận mỗi một đạo kiếm ảnh cũng lưu chuyển lên khai thiên tích địa kiếm ý. Không gian như lưu ly từng khúc băng liệt, không khí bị cắt chém thành ngàn vạn nhỏ vụn lưu quang. Tử thần cửu tiêu lôi kiếp tầm vang rơi xuống, màu tím lôi đỉnh cùng màu vàng kim kiếm vừa cầm vang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ, lôi đỉnh bá đạo cùng kiếm ý mũi nhọn kịch liệt va chạm, bộc phát ra đủ để xé rách thương khung khủng bố năng lượng. Màu tím lôi quang như vạn con cự mãng tại trong kiếm trận tàn sát bừa bãi, kim sắc kiếm ảnh dường như đầy trời tinh hà cắn giết mà xuống, hai dao phong chỗ, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, tốc độ thời gian trôi qua cũng vì đó hỗn loạn. Chương 566, Vạn Lôi Thể Chi Uy chương 566. Vạn Lôi Thể Chi Uy cuốn long tỏa thiên trận, khải. Cơ Kinh Tiêu hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết, kiếm bực bên trong kim sắc kiếm ảnh bỗng nhiên tạo thành một tòa cự đại lồng giam, hướng phía Tử Thần bao phủ tới. Lồng giam thượng điêu khắc nhìn cổ lão mà thần bí long văn, mỗi một đạo đường vân cũng tản ra chấn áp chư thiên uy áp. Tử thần đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được trong lồng giam ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lôi thần chú ý bên trên màu tím lôi quang tăng vọt mấy lần, thi triển ra vạn lôi quy tông lôi thần hàng thế. Cả người hóa thành một tôn to lớn lôi thần hư ảnh, cầm trong tay lôi thần chú ý, đối với lồng giam toàn lực đánh ra. Lôi thần hư ảnh cự truy cùng màu vàng kim lồng giam đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa phảng phất cũng vì đó đình trệ. Tử thần lôi thần hư ảnh khí thế bằng bạc, cự truy những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, mà cơ kinh tiêu màu vàng kim lồng giam cứng không thể phá, long văn lưu chuyển ở giữa, đem cự truy lực lượng không ngừng tiêu tan. Hai giằng co không xong, bộc phát ra dư âm năng lượng giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, xa xa dãy núi tại trong dư âm hóa thành một biển, mặt đất bị xé nứt ra vực sâu vạn trượng. Cơ kinh tiêu ánh mắt lạnh băng, hai tay nắm chặt xích tiêu kiếm, hét lớn một tiếng, kiếm vực vạn kiếm quy tông. Tử thần quanh thân tím ánh sáng đại thịnh, nguyên bản chiếm cứ tại tế đàn bên trên màu tím lôi vong đột nhiên hóa thành ngàn vạn lôi xà, theo mắt cá chân hắn điên cuồng trào ra nhập thể nội. Dưới làn da của hắn nổi gân xanh, trong mạch máu chảy xuôi không còn là huyết dịch, mà là trào lên màu tím lôi đỉnh, cả người giống như đã trở thành một tòa di động lôi ngục. Vạn lôi thể lôi phách thức tỉnh. Theo tử tiêu gầm lên giận dữ, tử thần phía sau hiện ra ba đầu sáu tay lôi đế pháp tướng. Mỗi một cánh tay cũng cầm khác nhau hình thái lôi đỉnh binh khí, đỉnh đầu càng là hơn lơ lửng một tòa xoay tròn cựu tiêu lôi cung, đem cả bầu trời cũng ép tới vặn mèo biến hình. Cơ kinh tiêu khốn long tỏa thiên trận vừa thành hình, tử thần trong tay lôi thần chủ y liền bộc phát ra vạn tia tử điện. Chủ y thân phụ văn như cùng sống vật mới lội, hội tụ thành một đạo đường kính ngàn trượng lôi đỉnh vòng xoáy. Lôi thần chi nộ, tử thần vung mạnh cự truy, vòng xoáy bên trong chút xuống ra lôi đỉnh như là thác nước đánh tới hướng màu vàng kim lồng giam, mỗi một tia chớp cũng ẩn chứa đủ để đánh nát tinh thần lực lượng. Lồng giam mặt ngoài long văn tại tiếp xúc đến lôi đỉnh trong nháy mắt kịch liệt rung động, một ít chỗ bạc được thậm chí bắt đầu vỡ vụn, vẩy ra màu vàng kim vụn ánh sáng cùng màu tím lôi quang trên không trung va chạm, nổ ra liên miên vết nứt không gian. Thử, cho rằng bằng vào kiếm vực có thể vây cô ta. Tử thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ba đầu lôi đế pháp tướng đồng thời há miệng, phun ra ba cỗ thuộc tính khác nhau lôi đỉnh dòng lũ. Ngoài cùng bên trái nhất long đầu phun ra màu u lam diệt hồn lôi, những nơi đi qua ngay cả linh hồn chi lực đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, ở giữa long đầu phun ra ám tử sắc hỗn độn lôi, có thể đem tất cả vật chất phân giải làm bản nguyên nhất hạt, phía bên phải long đầu thì phun ra xích hồng sắc phần thế lôi, nhiệt độ chi cao càng đem không gian chung quanh cũng thiêu đến bặm bẹo biến hình. Ba cỗ lôi đỉnh xen lẫn thành lôi võng, cùng kiếm vực kim sắc kiếm ảnh triển khai cắt giết. Cơ kinh tiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, kiếm vực bên trong kiếm ảnh càng thêm dày đặc. Nhưng mà tử thần vạn lôi thể lại thể hiện ra kinh người khả năng thích ứng, mỗi khi một đạo kiếm ảnh đâm xuyên lôi võng, lôi thần chú ý liền sẽ dẫn động thiên địa lôi đỉnh, trong nháy mắt đem kiếm ảnh anh thành một miệng. Tử thần quanh thân màu tím lôi quang đột nhiên tăng vọt gấp 10, cả người hóa thành một đạo nối liền trời đất lôi trụ, lôi đỉnh chi lực theo kiếm vực khe hở điên cuồng tràn vào, đem kim sắc kiếm ảnh liên miên địa chôn bụi. Phá! Tử thần nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thần chú ý đập ầm hướng mặt đất. Vì hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm mặt đất trong nháy mắt bị lôi đỉnh xuyên qua, vô số đạo màu tím lôi trụ theo lòng đất phóng lên tận trời, hình thành một tòa cự đại lôi ngục lồng giam, càng đem cơ kinh tiêu kiếm vực phản bao vây lại. Lôi ngục trong lồng giam, mỗi một tia chớp đều mang tử thần ý chí, điên cuồng ăn mòn kiếm vực căn cơ. Cơ kinh tiêu chín điều kim long hư ảnh tại lôi ngục bên trong không ngừng dãy rủa, lân phiến bị lôi đỉnh đánh cho từng mảnh chốc ra, long huyết vẩy trong hư không, lại bị nhiệt độ cao bốc hơi thành xương máu. Tử thần thừa cơ thi triển thôn vệ lôi quyết lôi ngục trong lồng giam lôi đỉnh đột nhiên hóa thành vô số trương miệng lớn, điên cuồng thôn vệ kiếm vực kiếm ý cơ kinh tiêu năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng kiếm vực liên hệ đang bị nhanh chóng chặt đứt. Cơ kinh tiêu đồng tử đột nhiên co bảo, quanh thân long văn tại màu tím lôi đỉnh áp bách dưới phát ra không cam lòng bù bù. Hắn trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp long âm, thể nội chân long chi huyết trong nháy mắt sôi trào, làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn vảy màu vàng kim, chín điều kim long hư ảnh không còn phân tán dây dưa, mà là hóa thành lưu quang ngập vào lưng của hắn, ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng thái cổ chân long pháp tướng. Mắt rồng lúc khép mở kim mang tăng gọn, càng đem trung quanh màu tím lôi quang cũng bức lui mấy trượng. Xích tiêu, cậu minh. Cơ kinh tiêu hai ngón tỉ kiếm, nặng nghề điểm tại mi tâm. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt xích hồng chỉ diêm mang, thân kiếm lôi văn như vật sống đi khắp, cùng quanh người hắn màu vàng kim long văn sinh ra cậu minh. Nguyên bản gần như tan vỡ kiếm vực đột nhiên nổi lên tầng tầng màu vàng kim vận sóng, ngàn vạn kiếm ảnh tự động gây dựng lại, tại lôi ngục lồng giam khe hở bên trong dệt thành một tấm gió thổi không lọt mạng lưới phòng ngự. Tử thần thấy thế cười lạnh, ba đầu lôi đế pháp tướng đồng thời huy động binh khí, ba cô thuộc tính khác nhau lôi đỉnh dòng lũ như sóng dữ cuốn theo tất cả. Diệt hồn lôi những nơi đi qua, không gian bên trong linh khí đều bị ăn mòn thành sương mù màu đen ai, hỗn độn lôi thì đem không khí phân giải thành lớp lõi hạt, trong hư không oanh tạc tầng tầng quang bạo, phần thế lôi càng đem nhiệt độ chung quanh tăng lên tới cực hạn, ngay cả không gian cũng vặn vẹo thành hình vòng xoáy. Cơ kinh tiêu lại không tránh không né. Thái cổ chân long pháp tướng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng màu vàng kim long thức. Long thức cùng ba cỗ lôi đình dòng lũ ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng nhường phạm vi ngàn dặm không gian như là phá toái mặt kính dạng nước. Cơ kinh tiêu thừa cơ huy động xích tiêu kiếm, thi triển ra xích tiêu phần thiên cựu kiếm chín đạo cuốn theo xích hồng lôi điện kim sắc kiếm mang phá toái hư không, thẳng đến tử thần lôi đế pháp tướng. Tử thần ánh mắt run lên, lôi thần chủ y bên trên màu tím phủ văn đều sáng lên, hắn vùng vẫy cự truy thi triển ra cựu tiêu lôi đình vạn quân trận. Vô số đạo to cỡ miệng chén lôi đình theo cựu tiêu rơi xuống, cùng kim sắc kiếm mang kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát kinh thiên động địa oanh minh, trong hư không vết nứt không gian không ngừng mở rộng, thậm chí có cỡ nhỏ lỗ đen tại trong dư âm sinh ra. Cơ kinh tiêu biết rõ không thể sẽ cùng tử thần giằng co, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội linh lực giống như thủy triều tràn vào xích tiêu kiếm. Kiếm vực cuối cùng. Theo quát to một tiếng, tất cả kiếm vực lực lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ, tất cả kim sắc kiếm ảnh cũng ngưng tụ thành một đạo nối liền trời đất kim sắc quang nhận mặt ngoài lưu chuyển lên hủy diệt hết thảy kiếm ý, hướng phía Tử Thần Lôi Đế pháp tướng chém tới. Tử Thần cảm nhận được quang nhận bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tử Thần đem Lôi Thần chủ ý giơ cao khỏi đỉnh đầu, điều động lực lượng toàn thân thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu Vạn Lôi Quy Tông Lôi Thần hàng thế. Tất cả bầu trời đều bị màu tím lôi quang bao phủ, một tôn cao ngàn trượng lôi thần hư ảnh theo tầng mây bên trong chậm rãi đi ra, hư ảnh cầm trong tay Lôi Thần chủ ý, đối với kim sắc quang nhận toàn lực nện xuống. Chương 567, Tử Thần chân thân chương 567, Tử Thần chân thân kim sắc quang nhận cùng Lôi Thần hư ảnh cự truy đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa phảng phất cũng vì đó đình trệ. Hai loại lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng tán giết, hình thành một cái năng lượng to lớn phong bạo. Trong gió lốc, màu tím lôi quang cùng màu vàng kim kiếm ý không ngừng thôn vệ nhìn đối phương, không gian chung quanh bị triệt để xé rách, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành hỗn loạn. Cơ Kinh Tiêu Thái Cổ Chân Long pháp tướng cùng Tử Thần Lôi Thần hư ảnh tại trong gió lốc không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng mà, theo chiến đấu kéo dài, Tử Thần dần dần đã rơi vào hạ phong. Lôi Thần hư ảnh mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rách, màu tím lôi quang quang mang vậy không còn như trước đó như vậy chói lóa mắt. Tử Thần sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lại như vậy xuống dưới, hắn chắc chắn bại trận. Thời khắc nguy cấp, Tử Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân màu tím lôi quang điên cuồng phun trào. Sau một khắc, thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền hóa thành một con toàn thân tím óng ánh trồn. Trồn đĩa hình thể khéo léo đẹp đẽ, chỉ có hơn một xích, toàn thân lông tóc như chủ đoạn thuận hoạt, hiện ra sâu kín tử quang, tại lôi quang chiếu rọi, có vẻ thần bí mà cao quý. Hai nhọn nhọn dựng thẳng, như là hai thanh khéo léo truy thủ, lộ ra một cô linh động chi khí. Một đôi mắt đại mà sáng ngời, lóe ra trí tuệ quang mang, lúc này lại tràn đầy hung ác cùng cảnh giác. Trồn đĩa cái đuôi xóa tung lại thon dài, phía trên hiện đầy tinh mịn màu tím đường vân, mỗi một đạo đường vân cũng tản ra nhàn nhạt lôi đỉnh chi lực, theo nó đông đưa, không khí chung quanh cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Trồn đĩa phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, quanh thân màu tím lôi quang trong nháy mắt tăng gọn. Lôi quang giống như nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu vây quanh trồn đĩa điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại tử sắc quang kén. Quang kén trong, trồn đĩa cơ thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, tứ chi không ngừng rối rải, cơ thể vậy dần dần trở nên cao lớn uy mãnh. Sau một lát, quang kén ầm vang phá toái, một con to lớn tử sắc quang ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quang ảnh dung hợp trồn tía linh động cùng lôi đình bá đạo, nó có trồn tía đầu cùng thân thể, lại trường bốn cái che kín lôi đình đường vân tráng kiện chân dài, sau lưng còn kéo lấy một cái to lớn cái đuôi cuối cùng thỉnh thoảng có màu tím lôi đình bắn ra. Phần lưng sinh ra một đôi to lớn cánh chim màu tím, cánh chim nhẹ nhàng huy động, liền có thể dẫn động giữa thiên địa lôi đình chi lực, làm cho cả bầu trời cũng vì đó rung động. Kinh khủng quang ảnh vừa xuất hiện, liền thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Song chảo đột nhiên vung lên, vô số đạo màu tím lôi đình như mũi tên hướng phía Cơ Kinh Tiêu mà tới. Mỗi một tia chớp cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không gian sôi nổi phá toái, lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Cơ Kinh Tiêu mặt sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng chỉ huy kiếm vực bên trong kim sắc kiếm ảnh tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, trồn đĩa quang ảnh công kích quá mức cường đại, kim sắc kiếm ảnh tại màu tím lôi đỉnh trùng kích vào, sôi nổi phá toái tiêu tán. Cơ Kinh Tiêu Thái Cổ Chân Long pháp tướng vậy chịu ảnh hưởng, trên người vậy màu vàng kim không ngừng chốc ra, long huyết như mưa vậy xuống. Tại trồn đĩa quang ảnh cường thế công kích đến, Cơ Kinh Tiêu dần dần bị áp chế. Hắn chau mày, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng. Sau một khắc, một đạo sáng chói kim sắc quang mang theo trong thức hải của hắn phóng lên tận trời. Chỉ riêng mang bên trong, một cái xưa cũng mà uy nghiêm thần kiếm chậm rãi hiện hiện, chính là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Kiếm vực, dung hợp. Xích Tiêu kiếm cảm nhận được Cơ Kinh Tiêu triệu hoán, vậy buộc phát ra chói mắt xích hồng chỉ riêng mang, cùng Hiên Viên kiếm kim sắc quang mang qua lại chiếu rọi. Hai đem thần kiếm trên không trung qua lại xoay quanh, bao quanh nhìn vô số kim sắc kiếm ảnh, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Trong kiếm trận, Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm hòa lẫn, màu vàng kim cùng xích hồng chỉ riêng mang xen lẫn thành óng ánh khắp nơi màn sáng. Cơ Kinh Tiêu quanh thân long văn tăng gọn, hắn hai mắt thần quang như điện, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tất cả kiếm vực lực lượng giống như đều bị ngưng tụ tại đây một vùng ánh sáng, mang trong. Những tia kim sắc kiếm ảnh tại hai đem thần kiếm dẫn dắt dưới, hóa thành vô số kiếm sắc bén mang, như là mưa to gió lớn hướng phía Tử Thần tử sắc quang ảnh quét sạch mà đi. Tử Thần biến thành tử sắc quang ảnh huy động to lớn cánh chim, cố gắng tránh né kiếm ảnh công kích, nhưng mà kiếm trận phạm vi bao phủ cực lớn, lại kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ thấy một đạo tráng kiện kim sắc kiếm mang phá không mà tới, hung hăng chạm tại quang ảnh trên đùi phải. Trong chốc lát, màu tím lôi quang bắn ra, như là một khỏa cỡ nhỏ sấm chớp mưa báo tại quang ảnh chân doanh tạc. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, Tử Thần quang ảnh đùi phải lại bị đạo kiếm mang này sinh sinh chặt đứt, chỗ đứt lôi quang bốn phía. Màu tím huyết dịch, lôi đình năng lượng, như là thác nước chút xuống, rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất thiêu đốt ra một cái hố sâu to lớn, bên trong phương viên 10 dặm núi đá trong nháy mắt hóa thành một biển. À, Tử Thần phát ra một tiếng thê lương gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy đau khổ cùng phẫn nộ. Thân hình của hắn kịch liệt lắc lư, nguyên bản uy phong lẫm lẫm tự sắc quang ảnh lúc này cũng biến thành có chút bất ổn. Kia bị chém đứt đùi phải chỗ, lôi quang điên cuồng phun trào, cố gắng chữa trị gãy chi. Chỉ thấy màu tím lôi quang giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà tụ tập, gây dựng lại, từng tia từng sợi lôi quang quấn quýt nhau, dần dần phát họa ra một cái chân hình dạng. Lôi quang tại lớp lóe, mới xương đùi bắt đầu sinh trưởng, mặt ngoài bao trùm màu tím da thịt vậy dần dần thành hình. Tại chân gãy tái sinh trong quá trình, Tử Thần quanh thân màu tím lôi quang càng thêm cuồng bạo. Trong mắt lóe ra hảo quang cừu hận, hung hăng chằm chằm vào Cơ Kinh Tiêu, giận dữ hét: "Nhân loại, ngươi dám làm tổn thương ta, muốn chết!" Lời còn chưa dứt, tử thần phía sau cánh chim đột nhiên bung lên, nhấc lên một hồi màu tím lôi đình phong bạo, hướng phía kiếm trận cuốn theo tất cả. Trong gió lốc, vô số thật nhỏ lôi đình như là một đám điên cuồng lôi xả, Tê Minh nhìn nhào về phía trong kiếm trận kiếm ảnh, cố gắng đem nó phá hủy. Tử thần nhấc lên màu tím lôi đình phong bạo như mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa hướng phía kiếm trận đè xuống. Thật nhỏ lôi đình như là phát cuồng lôi xả, Tê Minh nhìn xuyên thẳng qua trong đó, chỗ đến không gian từng khúc sụp đổ. Cơ Kinh Tiêu thần sắc lạnh lùng, hai tay như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng biến ảo pháp quyết, trong kiếm trận kim sắc kiếm ảnh bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một mặt cứng không thể phá màu vàng kim quang tuẫn. Lôi đỉnh phong bạo đụng vào quang tuẫn bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, màu vàng kim cùng tử sắc quang mang xen lẫn lấp lóe, giống một hồi hoa mỹ tận thế khói lửa. Mặc dù kiếm trận tạm thời chặn lại lôi đỉnh phong bạo xung kích, nhưng Cơ Kinh Tiêu năng lực rõ ràng cảm giác được, tử thần một kích này ẩn chứa dồi dào lực lượng, quang tuẫn mặt ngoài không ngừng nổi lên bọn sóng, vết rách như mạng nhện lan tràn. Tử thần thấy công kích có hiệu quả, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân màu tím lôi quang đống nhiên tăng gọn, hình thành một cái cự đại màu tím vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một cỗ thần bí mà cổ lão lực lượng chậm rãi phun trào, chính là luân hồi chi lực.